Chương 247, ác giả ác báo. Chương 247, ác giả ác báo. Mà liền tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Trương Đại Bưu bọn người nhìn lại, đúng lúc là Ô Nhật Nhan xuất lĩnh lấy mấy ngàn người rục ngựa đuổi tới. Mà Trương Đại Bưu vừa nhìn thấy Ô Nhật Nhan, liền cùng cái kia 40 tuổi quả phụ đột nhiên phát hiện một cây vừa to vừa dài sinh cả tím một dạng hưng phấn. Hai người chỉ là ánh mắt có chút va chạm, liền cảm nhận được giữa lẫn nhau mang tới áp lực. Người này là cao thủ. Hai người đồng thời dưới đáy lòng yên lặng nói ra. Mà lúc này, Lê Minh cũng phát hiện chạy tới Ô Nhật Nhan, sau đó hắn đối với Trương Đại Bưu bất đắc dĩ nói, "Nặng, chính là hắn, Ô Sơn con trai độc nhất Ô Nhật Nhan, ta chính là cùng hắn lúc quyết đấu bị hắn ám tiên đánh lén." Trương Đại Bưu nghe chút lời này, trong nháy mắt đối với Ô Nhật Nhan khịt mũi coi thường nói, "Ta tưởng là ai chứ, bạn còn tưởng rằng là cái gì anh hùng hào hán, không nghĩ tới lại là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ngươi mau cút đi, ta Trương Đại Bưu thủ hạ không giết ngươi dạng này." Ngụy quân tử Trương Đại Bưu một lời nói, trực tiếp cho vừa mới dâng lên chiến y Ô Nhật Nhan tiền tắt lửa. Hắn cuống quýt giải thích nói, "Không, không phải như thế. Không phải ta đánh lén ngươi, là phụ thân ta." Nhưng mà Ô Nhật Nhan lời nói cũng không cho Trương Đại Bưu tạo thành mảy may đổi mới. "Nào có cái gì khác nhau? Ô Sơn là phụ thân ngươi, ngươi là Ô Sơn nhi tử. Cha ngươi động thủ đánh lén, làm sao? Ngươi liền sẽ không sao? Ta không cùng ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân quyết đấu, ta cũng sợ ngươi ám tiễn đả thương người." Trương Đại Bưu gần nhất từ đầu đến cuối cùng Linh Phàm cùng một chỗ, thậm chí hắn đã đem Linh Phàm coi là trong lòng của hắn tấm gương, cho nên cái này một mép công phu, hiện tại luyện tập cũng là 10 phần cường thế, quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan, cứng rắn để Ô Nhật Nhan há to miệng sửng sốt một câu cũng nói không nên lời. Trương Đại Bưu bĩu môi, quay người liền muốn mang theo bộ đội rời đi. Ô Nhật Nhan lúc này khí lô mũi đều muốn bốc hỏa, trong lòng cũng là không khỏi oán trách lên phụ thân của hắn Ô Sơn đến. Nếu không phải Ô Sơn ám tiễn đả thương người, hắn như thế nào lại rơi vào dạng này một cái thanh danh? Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến phóng thích chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Nghĩ đến chỗ này, Ô Sơn không do dự nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền hướng phía Trương Đại Bưu bọn người mau chóng bay đi. Tiến đem chạy đâu, nhanh chóng để mạng lại Ô Nhật Nhan không muốn nhiều như vậy, trực tiếp mang theo cự phụ trong tay, liều mạng hướng phía Trương Đại Bưu phương hướng đánh tới, mà hắn không nhìn thấy chính là, ở sau lưng nó, phụ thân của hắn Ô Sơn cũng chính mang theo một vạn người hướng phía hắn bên này ra sức phi nhanh. "Ô Nhật Nhan, ta lệnh cho ngươi, lập tức cho ta trở về Ô Sơn!" ở sau lưng nó ra sức gào thét. Mà Ô Nhật Nhan giờ phút này đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trong lỗ hai chỗ nào có thể nghe thấy Ô Sơn tiếng mắng chửi. Ô Sơn thấy vậy, cũng không do dự nữa đối với người sau lưng phân phó nói, "Nhanh, nhanh bắn cho ta mũi tên, nhất định phải đem cái kia quân yến tướng linh bắn giết, không phải vậy để hắn chạy xa." Ô Sơn nhớ chính mình nhi tử ngốc thụ thương, đội vàng phân phó nói. Mà Trương Đại Bưu bọn người nghe tiếng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy giá ngựa mà đến Ô Nhật Nhan, cùng ở sau lưng nó, cái kia 10,000 chờ xuất phát man quân binh sĩ. "Mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên là cái ngụy quân tử. Sau lưng mai phục nhiều người như vậy, còn dẫn dụ ta đi quyết đấu, mẹ nó, bắn cho ta mũi tên, bắn chết hắn." Trương Đại Bưu cũng là toàn cơ bắp, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy còn con quấn. Dù sao mới vừa từ Lê Minh trong miệng biết tiểu tử này ám tiễn đả thương người, giờ phút này vậy mà lại lập lại chiêu cũ, trong lòng sao có thể không khí. Mà Trương Đại Bưu sau lưng Vũ Lâm Kỵ cũng nhao nhao dương cung cài tên, mục tiêu chính là chạy nhanh đến Ô Nhật Nhan. Ô Nhật Nhan cũng bị Trương Đại Bưu một động tác này giật nảy mình. Hắn là tự cho mình siêu phàm. Thế nhưng là hắn cũng không phải nhị bức a. Người gì có thể tại hơn 3 vạn kỵ binh cung tiễn bên dưới sống thật khỏe a. Đang lúc hắn coi là Trương Đại Bưu hiểu lầm hắn vừa muốn giải thích thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu phát hiện Ô Sơn chính mang theo một vạn đại quân đang chuẩn bị hướng phía Trương Đại Bưu dương cung cài tên đâu. Ô Nhật Nhan trong lòng trong nháy mắt mát lạnh. Xong, lần này toàn xong. Mà xa xa Ô Sơn gặp Trương Đại Bưu bọn người vậy mà phát hiện bọn hắn, hơn nữa còn đem cung tiễn nhắm chuẩn hắn nhi tử ngốc này, trong nháy mắt dọa đến mặt không có chút máu. Ô Sơn vừa muốn há miệng giải thích cái gì, liền trông thấy xa xa Trương Đại Bưu ánh mắt âm lãnh phất phất tay, trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ: "Bắn tên." Một giây sau, vô số mũi tên bay mặc mà qua. Mà Vũ Lâm Kỵ lần này trang bị đều là do Ninh Phạm tỉ mỉ cải tạo hợp lại, không chỉ có lực sát thương cùng tính xuyên thấu cực mạnh, mà lại bắn tên tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ ở trong nháy mắt, liền trực tiếp xuyên thủng Ô Nhật Nhan cùng hắn dưới hông tuấn mã. Ô Nhật Nhan ánh mắt không cam lòng nhìn phía Ô Sơn phương hướng, há to miệng, dùng hết lực khí toàn thân gian nan phun ra mấy chữ: "Phụ thân, ngài có thể hại chết ta." Mà theo Ô Nhật Nhan ngã xuống, xa xa Ô Sơn giờ phút này cả người đều hóa đá. "Không, con a, con của ta a." Ô Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, hoàn toàn không để ý chúng quanh nguy hiểm, dùng ngựa liền hướng phía Ô Nhật Nhan thi thể chạy đi. Chờ đến bên cạnh, Ô Sơn chật vật tung người xuống ngựa, một thanh liền ôm lấy Ô Nhật Nhan cái tia dần dần thi thể lạnh băng, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Chung quanh thân quân cũng là khoan thai tới chậm. Chung quanh tất cả mọi người rất trơ mặc, nhưng lại không biết nói cái gì. Ác giả ác báo. Quy tắc chính là song phương võ tướng lúc quyết đấu, song phương binh sĩ không cho phép xuất thủ. Có thể ngươi nếu trái với quy tắc, như vậy chắc chắn bị nó làm hại. Đây là nhân quả tuần hoàn, cũng là báo ứng. Trung quanh thân quân nhìn thoáng qua hoàn cảnh trung quanh, tại Ô Sơn bên thai nói ra: "Đại tướng quân, đi nhanh đi. Trung quanh các minh đệ đã nhanh không ngăn được, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp." Mà Ô Sơn giờ phút này đã cùng hóa đá bình thường, hoàn toàn không lo được nhiều như vậy, chỉ là đem Ô Nhật Nhan ôm vào trong ngực, một lần lại một lần vuốt ve hắn cái kia đã có chút phát lạnh gương mặt. Mà Trương Đại Bưu bọn người thấy thế, cũng là nghiêm trọng bộc phát ra dị sắc. Đây chính là man tộc đại tướng quân Ô Sơn a. Nếu là đem hắn bắt lấy, vậy nhưng thật sự là một cái công lớn a. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức đối với sau lưng 30 Không không không, Vũ Lâm Kỵ phân phó nói, chuẩn bị tiến công, nhất định phải đem ở giữa cái kia vướng bận lao đầu cho ta bắt lấy, tuyệt không thể bắt hắn cho ta thả chạy mà chung quanh còn tại liều chết chống cự. Man Quân thấy vậy, cũng là đồng dạng đã mất đi chống cự quyết tâm. Bộ đội không ngừng tại hướng Ô Sơn bên này lui về, rất nhanh liền bị Ninh Phạm đem người vây lại. Đại tướng quân, chúng ta không ra được. Ngài tỉnh lại một chút a, bên cạnh thân quân lần nữa đối với Ô Sơn nói ra. Ô Sơn nâng lên đục ngầu hai mắt, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, trong lòng tràn đầy bi thương. Nửa tháng trước đó, hắn hay là man tộc cao nhất tướng lãnh quân sự, có thể nửa tháng sau lại rơi đến cái kết quả như vậy. Ô Sơn cường chống đỡ thân thể, đối với người bên cạnh mình dò hỏi, Mộ Hoa lên đâu? Người khác ở đâu? Chung quanh thân quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy mê mang. Đại tướng quân, rất vương hắn. Giống như từ khi đi ra liền không có trở lại nữa. Ô Sơn trưởng thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch Vũ Lâm Kỵ, trong ánh mắt nhiều một tia quyết tuyệt. Lập tức, Ô Sơn lớn cất bước trở mình lên ngựa, sau đó chậm rãi đi tới phía trước nhất, nghiêm nghị quát, bản tướng chính là man tộc thống soái tối cao Ô Sơn là cũng, vị nào là Ninh Phạm Đình tướng quân, có thể ra gặp một lần. Mà lúc này, chỉ gặp phía trước nhất Vũ Lâm Kỵ chậm rãi nhường ra một lối đi, sau đó máu me khắp người, thân mang một thân vàng sáng áo giáp, Ninh Phạm cầm trong tay một thanh sắc bén trường mâu, chậm rãi từ trong đám người đi ra, sau đó trêu ghẹo nói, ta chính là Ninh Phạm, không biết Ô Sơn lao tướng quân cần làm chuyện gì. Chương 248, Ninh Vĩnh Bình, lão tử ngủ bao lâu? Chương 248, Ninh Vĩnh Bình, lão tử ngủ bao lâu? Ô Sơn không khỏi dương mắt đánh giá đến Ninh Phạm đến, sau đó cũng là thật dài than ra một hơi nói, Ninh Trấn Quốc thật sự là sinh một đứa chó ngon a, quả nhiên anh dũng bất phàm. Hữu Dung hữu nưu, Ninh Phạm mỉm cười, sau đó nói, Ô lão tướng quân quá khen, tiểu tử bất quá chỉ là vận khí hơi tốt một chút thôi, nhưng là hiện tại trên chiến trường cục diện đã rất rõ ràng, còn hy vọng Ô lão tướng quân không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm hy sinh vô vị mới tốt. Ninh Phạm đốn đông nhiên, sau đó càng lớn tiếng đạo hô, giờ phút này đã chính vào mùa xuân, lập tức mùa hè liền muốn tiến đến, man hoang bên trên dân chăn nuôi lại phải bắt đầu chăn thả vì bọn hắn, vì những cái kia vô tội dân chăn nuôi, hay là không cần làm vô vị đấu tranh. Tiểu vương gia Ô Nhĩ Thiện cùng đại tế ti ngay tại biên quan, các ngươi trung thực một chút, ta sẽ không làm khó các ngươi, từ nay về sau, man hoang cùng đại yến chung sống hòa bình, há không đẹp quá thay. Ninh Phạm sau mấy câu nhìn như là tại đúng Ô Sơn nói, nhưng trên thực tế lại là đối lấy Ô Sơn sau lưng hơn vạn tên man tộc binh sĩ nói tới. Giống như Ninh Phạm nói một dạng, lập tức lại đến chăn thả mùa, binh sĩ cũng đều là trên thảo nguyên dân chăn nuôi, bọn hắn cũng có người trong nhà, bọn hắn cũng muốn chăn thả. Cho nên Ninh Phạm lời nói này có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mà Ô Sơn sau khi nghe xong, trong mắt thì là có chút tâm tình chập chờn nói, Ninh tướng quân, ngài xác định có thể đem tiểu vương gia bình an mang về sao? Phải biết, lần này chúng ta man tộc làm có chút qua, nhưng là đây không phải là bản ý của ta, ta cũng không có hạ đạt qua mệnh lệnh như vậy. Ninh Phạm khẽ gật đầu, hắn biết Ô Sơn nói là đại đồng thành đổ thành sự kiện kia. Kỳ thật hắn muốn không có cái gì tất yếu cùng Ô Sơn giải thích những này. Bọn này man quân giờ phút này đã là ngoan cố chống cự, bao quát bên kia còn đi ra ngoài bá nhan mang đi hai vạn người, Ninh Phạm đều không chút nào để vào mắt. Các loại giải quyết hết những người này đằng sau, Ninh Phạm lại chậm chậm thu thập bọn họ. Bất quá Ninh Phạm suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, man hoang không có khả năng không có người trấn thủ, chúng ta đại yến cũng không có khả năng giết sạch tất cả người man tộc. Về phần đại đồng thành, ngươi là muốn nói cái kia 50,000 man quân sao? Bọn hắn thủ ta đã là những cái kia chết vì tai nạn vong hồn báo thù. Ô Sơn nghe chút lời này, trong nháy mắt sử sốt. Ngươi nói là, ngươi đem mục lực bọn hắn cho bọn hắn tại vài ngày trước, liền đã bị ta cho một mẹ hốt gọn một tên binh lính ta đều không có buông tha. Bọn hắn 5 vạn người thi thể liền chôn ở đại đồng thành nơi cửa, cung cấp lui tới bách tính từ trên đầu bọn họ dâng qua, vĩnh thế không được siêu sinh. Ninh Phạm rất tùy ý nói ra, tựa hồ muốn nói một kiện dâu ria việc nhỏ bình thường, nhưng trong giọng nói sát ý lại nghe Ô Sơn toàn thân thẳng lên nổi da gà. Ô Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn lúc này mới hiểu được, mình rốt cuộc phạm vào hơn một cái sai lầm lớn, vậy mà như thế coi thường trước mắt người trẻ tuổi này. Đây chính là trọn vẹn 5 vạn người a. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động cho gian rắc, chính mình thậm chí liên tục cái tin cũng chưa lấy được. Ninh Phạm gặp Ô Sơn chấn kinh ngay tại chỗ, dứt khoát cũng không còn nói nhảm nói, Ô Sơn lão tướng quân, ngươi hay là đừng lại chống cự. Dạng này chống cự xuống dưới, trừ không công tăng thêm mấy đầu nhân mạng bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Ninh Phạm gặp Ô Sơn không có phản ứng, sau đó tiếp tục bĩu môi nói, Ô Sơn lão tướng quân, kỳ thật, ngươi vốn có thể sống tiếp chỉ bất quá, ngươi đối với tam thúc của ta bàn lén, cho nên, ngươi phải chết. Ngươi, tự sát đi. Ta cho ngươi lưu chút thể diện. Sau đó buông tha cái này còn lại mấy vạn tàn binh. Ô Sơn trầm mặc sau đường này, yên lặng mở miệng nói ra, Ninh tướng quân, như lão phu bỏ mình, ngươi coi thật có thể cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Bọn hắn đều là man tộc dũng mãnh nhất các chiến sĩ, ta còn muốn cho tiểu vương gia lưu chút vốn liếng đâu. Ninh Phạm không có trực tiếp trả lời Ô Sơn lời nói, chỉ là nói như vậy một câu. Ô Sơn trầm mặc, hắn biết rõ Ninh Phạm mục đích làm như vậy, đơn giản là muốn thông qua tiểu vương gia đến khống chế man hoang thôi. Ta còn độc nhất đã chết, ta sống trên thế giới này cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta làm đây hết thảy, không chỉ có là vì man tộc, cũng là vì chính ta, cho nên lão phu bỏ mình không tiếc. Huống hồ trận chiến tranh này dù sao vẫn cần có người đi ra tính tiền không phải. Ô Sơn tùy ý cười, tựa hồ nhìn thấu hết thảy bình thường. Ninh Phạm nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá Ninh Phạm đốn bỗng nhiên ngựa khí cũng biến thành âm lãnh đứng lên, ta không hy vọng có người đang đánh lấy vì ngươi báo thủ danh nghĩa sinh thêm sự cố. Nếu ta lần sau lại mang binh đến đây, ta thật sẽ không lại giống lần này tốt như vậy dễ nói chuyện. mà lại ta hy vọng bọn họ đều có thể thần phục với tiểu vương gia Ô Nhĩ Thiện, ngươi hiểu ta ý tứ nghĩ đi. Ô Sơn gật gật đầu, cuối cùng cũng không có nói thêm nữa thứ gì, chỉ là yên lặng về tới Man Quân trận doanh bên trong. Sau một lát, Man Quân bên trong yên lặng thổi lên tiếng kèn, ngay sau đó tất cả Man Quân đều đem trong tay vũ khí lặng lặng để dưới đất, sau đó xếp thành hai đội chậm rãi hướng phía Ninh Phàm bọn người tản ra tức vũ khí đầu hàng. Mà tại ở giữa nhất vị trí, một vị nam tử trung niên, cũng là Ô Sơn tâm phúc một chồng, yên lặng cong lên Ô Sơn thi thể. Ở tại thi thể chỗ cổ, giờ phút này có một đạo dễ thấy vết máu, giờ phút này vết máu cũng sớm đã khô cạn, tạo thành vết máu. Mà tại Ô Sơn trên khuôn mặt, còn lưu lại một tia thoải mái dáng tươi cười. Tên thân tín kia dùng hai tay nâng lên Ô Sơn thi thể, đem nó chậm rãi đặt ở Ninh Phàm móng ngựa bên cạnh, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất, đúng Ninh Phàm nói ra: "Tôn kính Ninh tướng quân, đây là chúng ta đại tướng quân trước khi chết nhắc nhở, để cho chúng ta đem hắn thi thể mang tới, để ngài tự mình kiểm tra. Đại tướng quân hắn hy vọng ngài có thể tuân thủ nghiêm ngặt ước định." Linh Phàm gật gật đầu, thế là trầm giọng nói ra: "Các ngươi đem Ô Sơn đại tướng quân dựa theo các ngươi man tộc quy củ, phong cách đại táng đi tại đại tướng quân. Chúng ta Man Hoang quy củ chính là, sau khi chết, đem nhục thể trả lại tại Man Hoang, cho nên, xin ngài không cần phải lo lắng." Tên thân tín kia cung kính nói. Linh Phàm gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý những này, quay người liền tìm ngựa chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, tại phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến một trận phốc phốc âm thanh. Linh Phàm nghe tiếng, ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện những cái kia Ô Sơn thân tín, giờ phút này vậy mà từng cái tất cả đều tự sát tại Ô Sơn bên cạnh. Linh Phàm nhắm chặt hai mắt, vì bọn họ mặc nghiệm. Lâm Nạn không thương tiếc, bỏ mình hồn phi dương, Linh Phàm yên lặng nói ra. Sau đó quay người ra lệnh, đem thi thể hỏa táng, sau đó đem những này màn tộc binh sĩ tất cả đều mang về Cự Bắc Thành. Nếu có phản kháng bất tuân người, ngay tại chỗ giết chết. Là mặt tướng tuân mệnh. Trạm văn tối, Linh Lĩnh Bình dãy rủa đau nhức cổ, từ trong phòng yên lặng tỉnh lại. Ai ta thao, ta cái cổ này làm sao giống như là bị người vặn gãy như vậy? Như thế đau, Ninh Vĩnh Bình cố gắng nhớ lại lấy trước đó phát sinh sự tình, nhưng hắn làm sao đều muốn không nổi đến cùng là phát sinh thứ gì. Hắn nhìn xem trên bờ vai đã bị xử lý tốt vết thương rơi vào trầm tư. Người tới, có ai không? Ninh Vĩnh Bình lớn tiếng hô hào. Một lát sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tên thân vệ ngạc nhiên nói ra: "Đại tướng quân, ngài rốt cục tỉnh." Ninh Vĩnh Bình sửng sốt một chút, sau đó buồn bực nói ra: "Cái gì gọi là rốt cục tỉnh? Lao tử ngủ bao lâu?" Tên kia thân rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng nói: "Đại tướng quân, ngài đều đã bị người đánh ác không? Ngài đã hôn mê ròng rã 5 ngày. Trong 5 ngày này, thế nhưng là cho Ninh thiếu tướng quân lo lắng, Ninh thiếu tướng quân mỗi ngày đều đến xem ngài, cho ngài thay thuốc đâu. Liên tục miệng vết thương của ngài cũng là Ninh thiếu tướng quân vì ngài xử lý." Ninh thiếu tướng quân đối với ngài thật đúng là không thể chê. Chương 249, ta tam thúc lại không có cái gì văn hóa, muốn lớn như vậy thư phòng làm gì? Chương 249, ta tam thúc lại không có cái gì văn hóa, muốn lớn như vậy thư phòng làm gì? Cái gì? Ninh Vĩnh Bình bá lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "5 ngày? Ngươi nói lao tử ta ngủ 5 ngày?" Tên thân vệ kia gật gật đầu, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Đại tướng quân, ngài cánh tay trái chúng tên rất là nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu, vết thương cũng đặc biệt sâu, trong thành y sư đều không có biện pháp, ngài một mực tại phát sốt, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Nếu không phải thiếu tướng quân kịp thời chạy về, chúng ta đều muốn thân tín cũng cảm giác nói như vậy không tốt lắm, cố nén đem ăn tiệc hai chữ cho nén trở về." Ninh Vĩnh Bình sững sờ ngồi ở trên giường, cố gắng muốn về nhớ lại ngày đó phát sinh sự tình. Sau một lát, Ninh Vĩnh Bình tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn trong nháy mắt khí lỗ mũi bốc khói, một thanh liền nắm qua bên cạnh thân vệ, sau đó nổi giận mắng: "Linh Phàm tên tiểu khốn kiếp kia ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp hắn Cự Bắc Thành, trung quân phủ đại tướng quân thư phòng." Nơi này vốn là Ninh Vĩnh Bình làm việc thư phòng, có thể từ khi Linh Phàm sau khi đến, liền trực tiếp vô tình chiếm dụng. Dựa theo Linh Phàm lời nói tới nói, tam thúc của ta đều không có trải qua mấy ngày tư thủ, lại không có cái gì văn hóa, muốn lớn như vậy thư phòng làm gì, mà giờ khắc này, trong thư phòng, tiểu vương gia cùng đại tế ti cùng Tề Xuân Phong bọn người tại. Từ khi Ninh Vĩnh Bình sau khi hôn mê, liền bị đưa về Cự Bắc Thành, mà Ninh Phàm thì là mang theo còn lại mấy vạn man quân cũng chuẩn bị trở về Cự Bắc Thành. Ai ngờ tại Cự Bắc Thành thành cửa ra vào, lại gặp đến giám quân Thiết Huyễn Cự Tuyệt. Lúc đó nếu không phải Bạch Gió ngăn đón điểm Linh Phàm, Linh Phàm kém một chút liền trực tiếp để Vũ Lâm Kỵ đại quân công thành. Về sau hay là Ninh Vĩnh Bình thân vệ nói Ninh Vĩnh Bình sinh mệnh thở hơi cuối cùng, Linh Phàm lúc này mới mang theo đại quân vào thành. Mà các loại Linh Phàm vào thành đằng sau, cũng không cho Thiết Huyễn bọn người cái gì tốt sắc mặt, sững sờ quẳng xuống một câu: "Cùng là quân nhân người, đồng bào vì bách tính dục huyết phân chiến, các ngươi lại canh giữ ở hậu phương làm con rùa đen rút đầu, nếu thật là sợ chết nói, ở trên người áo giáp, trở về trồng trọt có thể." Linh Phàm như vậy ngay thẳng giễu cợt, tăng thêm 150.000 Vũ Lâm Kỵ mang theo nồng đậm sát khí, làm cho Cự trong Bắc Thành 200.000 Trấn Man quân tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống. Bất quá cũng may còn lại trong khoảng thời gian này, bởi vì Linh Phàm chỗ biểu hiện cường ngạnh thái độ, đều không có người tìm đến Linh Phàm phiền phức của bọn hắn, thế là Linh Phàm dứt khoát liền trực tiếp đem tiểu vương gia Ô Nhĩ Thiện bọn hắn cho nhận lấy. "Tiểu vương gia, những cái kia man tộc đám vân quý đều xử lý thế nào?" Linh Phàm yên lặng hỏi. Ô Nhĩ Thiện nhẹ gật đầu, một đôi ngập nước mắt to sưng tấy rõ ràng khóc thật lâu. Ngày hôm qua thời điểm, Linh Phàm bồi tiếp nàng đi rất vương Ô Nhật căn nơi táng thân tế bái qua, sau khi trở về, nàng vẫn đem chính mình khóa trong phòng ai cũng không thấy. Những người khác đã trấn an được liền liên tục ngươi nói chạy đi cái kia 20.000 thân binh, ta cũng đều đã trấn an được. "Linh Phàm, lần này, đa tạ ngươi." Ô Nhĩ Thiện có chút ngượng ngùng đối với Linh Phàm hành thi lễ. Những sự tình này đều là Linh Phàm giúp nàng làm, nàng trên cơ bản không có chơi qua tay, Linh Phàm đều đã giúp nàng xử trí thỏa đáng. Đáng tiếc, Mộc Hoa Lê không biết chạy đi nơi nào, ta đã phái binh ra ngoài tìm, ngươi cũng không cần lo, các loại bắt được hắn, ta nhất định đem hắn gọi vào trong tay của ngươi tạo điều kiện cho ngươi xử trí. Linh Phàm cũng là có chút sợ không tới đầu não, cái này Mộc Hoa Lê thật đúng là thuộc cá trạch trên thân chân mượn. Chính là loại này bằng đây, hắn vậy mà đều có thể trốn đi. Thật sự là để Linh Phàm bội phục. Mà Tề Xuân Phong thì là ở một bên, ôm một cây đuổi cừu nướng gặm chính hương. Linh Phàm càng xem hắn càng ngày càng giận, "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi nhìn ngươi đem tam thúc của ta đánh, cái này cũng bao nhiêu ngày, đến bây giờ còn không có tỉnh." Tề Xuân Phong quyền mồm, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Lão đại, cái này còn không phải ngươi để hắc, ngươi còn dám nói. Ta đó là để cho ngươi ngăn đón điểm tam thúc của ta, ai bảo ngươi cho hắn đánh cho bất tỉnh. Tam thúc của ta nếu là lại không tỉnh, ta liền cho ngươi hai cùng một chỗ chôn trong đất, để cho ngươi theo giúp ta tam thúc đi." Linh Phàm làm bộ liền muốn ngồi dậy đánh hắn. Tề Xuân Phong thấy thế đành phải rụt cổ một cái, cùng cái chim cút giống như nuốt ở nơi nhỏ lánh. Mà lúc này, cửa lớn bịch một tiếng bị người một cước đá văng. Linh Phàm bọn người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mặt phân tức giận Linh Vĩnh Bình giờ phút này chính mang theo căn đằng đầu, khí thế hung hăng đứng tại cửa chính, ánh mắt phảng phất đều có thể phun lửa bình thường trực câu câu nhìn chằm chằm Linh Phàm. Linh Phàm khẽ miệng hơi rút, trên mặt cố gắng gạt ra một bộ như là đang định nọt dáng tươi cười nói ra, "Chán. Tam thúc, ngài, ngài lúc nào tỉnh? Ăn hay chưa? Có đói bụng không? Chất nhi cho ngài làm điểm cơm đi." A Ninh Vĩnh Bình đỉnh lấy Linh Phàm, tức giận mở miệng nói, "Những người khác nói các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta." Mấy người thấy tình thế không ổn, đều xám xịt ra bên ngoài chạy, liền liên tục Tề Xuân Phong cũng ôm chính mình đuổi cừu nướng chạy ra ngoài. "Gió Xuân, ngươi Linh Phàm lúc đầu muốn đem Tề Xuân Phong gọi lại, sau đó đem trách nhiệm đều giao cho hắn, nhưng ai biết Tề Xuân Phong chạy cùng tựa như thỏ, căn bản không quản Linh Phàm tiếng la, ôm chính mình đuổi cừu nướng trực tiếp bỏ chạy vô tung vô ảnh." Linh Phàm lúc đầu cũng nghĩ lấy thừa dịp chạy loạn ra ngoài, có thể Linh Vĩnh Bình một đôi mắt hổ liền trực câu câu theo dõi hắn, để hắn căn bản không có khả năng động mảy may. Các loại trong phòng người đều chạy hết đằng sau, Linh Vĩnh Bình trên mặt chuyển biến ra một bộ mười phần nguy hiểm dáng tươi cười đối với Linh Phàm nói ra, "Ta thân yêu đại chất tử, tam thúc có đoạn thời gian không thấy ngươi tâm lý này đúng ngươi à, đó là mười phần tưởng niệm đến, chúng ta hai chú cháu thật tốt nói chuyện tâm tình đừng, đừng tam thúc, tâm sự đi, ngài có thể hay không đem trong tay ra hỏa trước buông xuống à?" "Ngươi cứ nói đi." "Ta thân yêu đại chất tử." Ngay sau đó, nguyên bản yên tĩnh trong thư phòng liền bắt đầu truyền đến Linh Phàm tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Vương gia cùng Đại Tế Ti thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghe Linh Phàm kêu thảm, bọn hắn ngược lại là chưa từng gặp qua Linh Phàm cái dạng này. Mà Tề Xuân Phong vẫn như cũng là ngồi xổm ở góc tường gặm trong tay đùi cừu nướng, ăn mặt mũi tràn đầy đều là dầu. Hắn cũng mặc kệ những cái kia. Dù sao bất luận ai hỏi đứng lên, hắn liền nói thả dáng phàm đệ. Kinh đô, trong hoàng cung. Trường công chủ giờ phút này đã rửa mặt trang điểm tốt, đang ngồi ở trước gương đồng thưởng thức chính mình. Chi Thu lúc này thì là một đường chạy chậm đi tới trường công chủ bên hai, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trường công chủ nghe xong, khoe miệng lộ ra một vòng câu hồn nụ cười nói, "Ngày mai sẽ là tế tổ đại điện, lúc này, để lão tứ trở lại trong cung ha ha. Lão nhị bên kia có phải hay không cũng sắp nói cho chúng ta biết người, hết thảy trước hết nghe từ mệnh lệnh của hắn là được. Về phần cái kia Trần Lâm, các loại sau khi chuyện thành công, nghĩ biện pháp giết chết hắn liền tốt. Chúng ta chỉ cần lặng lặng các loại nhìn xem, đừng quên, man hoang bên kia, nhưng còn có lấy Linh Phàm xuất lĩnh 200,000 đại quân đâu." Hoàng gia trong biệt viện, Giả Yến Hoàng đang biết ngày mai sắp công bố thánh chỉ. Ngay tại hôm qua, người của hắn chuyển đến tin tức, nói là tại Bắc Bộ phát hiện Lý Đức Toàn tung tích, mà lại sát suất lớn đại ấn ngay tại Lý Đức Toàn trên thân. Chỉ cần cầm tới đại ấn, như vậy hắn chính là chân chính cựu ngũ chí tôn. Về phần tứ hoàng tử, ha ha, dựa theo uy quốc thiên hoàng mà nói, hắn chính là một đầu đồ con lợn thôi, các loại lợi dụng xong, tìm một cơ hội xử lý, hoặc là dùng phương thức giống nhau thay thế nhớ liền tốt. Mà liên tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên bên ngoài gian phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giả Yến Hoàng nghe tiếng ngẩng đầu, có chút tức giận mắng, xảy ra chuyện gì? Ai ở bên ngoài? Mà hắn nói xong hồi lâu, lại chậm chạp không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Cái này đáng chết Quách Công Công, lại không biết đi làm thôi, Giả Yến Hoàng mắng. Sau đó, hắn giả nghi ngờ đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí bỏ tới sau cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bịch. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, phát ra nổ vang. Ngoài cửa sổ trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên một đạo kinh lôi. Mà xuyên thấu qua những ngày sáng ngời, Giả Yến Hoàng cũng thấy rõ ngoài cửa người tới. "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì?" Chương 250, thí quân thí phụ. Chương 250, thí quân thí phụ. Giả Yến Hoàng bị cái này tiếng nổ giật nảy mình, ngồi nằm tại trên mặt đất băng lãnh. Mà theo trận này lôi quang chói mắt hiện lên, Giả Yến Hoàng cũng là thấy rõ người tới. Vậy mà chính là nhị hoàng tử. Mà giờ khắc này, nhị hoàng tử thân mang áo giáp, cầm trong tay bảo kiếm, chính mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm Giả Yến Hoàng. Giả Yến Hoàng thấy người tới là nhị hoàng tử, cũng là trong lòng có chút lực lượng, lúc này nổi giận mắng, "Ngươi cái nghịch tử, ai cho phép ngươi tới? Nhanh cút ra ngoài cho ta." "Ngươi tới, có ai không có thể nguyên bản thời khắc thủ hộ tại Yến Hoàng tẩm cung bên cạnh đại nội thị vệ thống lĩnh của hạ, giờ phút này chính cúi đầu, lặng lặng đứng tại nhị hoàng tử sau lưng." Yến Hoàng trông thấy một màn này, lập tức cả người đều trợn tròn mắt. Hắn đối với cổ Hà nổi giận mắng, "Cổ Hà, liên tục ngươi cũng muốn phản bội châm sao? Đây chính là mưu phản, là Chu Cựu tộc tội chết." Cổ Hà lại trầm mặc không nói, chỉ là đem lưới đao giáng tại đã sợ tè ra quần Quách Công Công trên cổ. Nhị hoàng tử giờ phút này lại là nhàn nhạt mở miệng nói, "Phụ hoàng, ngài đại ca của ta cũng đã chết, lập trưởng lập đích, vị trí này cũng nên là của ta." Giả Yến Hoàng nghe chút, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút tử. Lão nhị, ngươi đây là muốn bức ta thoái vị?
Ha ha,
không có ta đại ở tại, ngươi liền xem như đem ta giết, ngươi vị trí này cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Qua lại sử quan cũng sẽ không nói ngươi là thuận vị kế thừa. Giả Yến Hoàng giờ khắc này ở trong lòng bực, hắn rõ ràng đã đem lúc đầu đại nội thị vệ thống lĩnh giải quyết mất rồi, lúc này mới thay đổi tới tứ hoàng tử tâm phúc của Hà. Thế nhưng là, Cổ Hà làm sao lại làm phản đâu? Nhị hoàng tử gặp Yến Hoàng còn tại kéo dài thời gian, thế là chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, chậm rãi dậm chân bước vào trong điện, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Yến Hoàng gần từng chữ, "Phụ hoàng, ngài cũng đừng có làm tiếp dãy rủa vô vị. Tứ đệ phái đi Vũ Lâm kỵ những người kia, đều để ta giải quyết. Trong triều có một nửa văn võ đại thần, đều là đồng ý ta cũng không cần cái gì đại ấn cùng di chiếu, chỉ cần ngươi chết, lập trưởng lập đích, ngài vị trí này chính là ta đó." Á Giả Yến Hoàng nghe chút, lúc này cũng là thần sắc đại loạn. "Ngươi đây là giết cha thí quân?" Nhị hoàng tử nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, lập tức thần sắc trở nên không gì sánh được âm trầm nói, "Phụ hoàng, đại ca của ta chết, vị trí này vốn nên là ta. Có thể ngài đâu? Ngài trọng dụng lão tứ, ngài để hắn vào ở ngài tầm điện. Ngài trọng dụng người đứng bên cạnh hắn. Nhiều năm như vậy, ta tu thân dưỡng tính, năng lực của ta ngươi cũng tán thành, đã nhiều năm như vậy, ta nơm nớp lo sợ, còn chưa đủ lấy chứng minh năng lực của ta sao? Có thể ngài đâu, ngài là làm sao làm? Từ bất loại cha, cha ngại chi, từ nhược loại cha, cha đang chi phụ hoàng, ngài chớ có trách ta. Chỉ cần ngài lập xuống chiếu thư, lập ta làm thái tử, ta sẽ không tổn thương ngài, ta có thể cho ngài tại cái này hoàng gia trong biệt viện bảo dưỡng tuổi thọ." Nhị hoàng tử ẩn nhẫn nhiều năm, giờ phút này rốt cục nhịn không được, đem nhiều năm như vậy trong lòng oán hận chất chứa lập tức bạo phát đi ra. Giả Yến Hoàng giờ phút này cũng là tức giận toàn thân phát run. Bọn hắn rõ ràng còn kém một bước, còn kém một bước liền có thể hoàn thành nhiều năm như vậy nhu đồ. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, bị cái này nhị hoàng tử cho làm rối loạn. "Hừ, ngươi nằm mơ đi. Muốn giết chấm, cũng không dễ dàng như vậy." Giả Yến Hoàng thấy vậy khắc đã không cách nào cải biến, quyết định thật nhanh trước hướng phía nhị hoàng tử đậu thủ. Nhị hoàng tử thấy vậy, ánh mắt nhắm lại, trong giọng nói mang theo kinh ngạc nói, "Phụ hoàng, ta cũng thật không nghĩ tới, ngài hay là một cao thủ đâu. Nhiều năm như vậy, ngài giấu thật là đủ sâu. Hôm nay nếu không phải ta chú ý cẩn thận, hôm nay vẫn thật là để cho ngươi cho chạy đi nữa nha." Nhị hoàng tử nói đi, ở sau lưng nó trong nháy mắt bay ra hai tên người áo đen, hai người đồng dạng cũng là cao thủ, cầm trong tay trường kiếm hướng phía Yến Hoàng giết tới. Trong lúc nhất thời, Giả Yến Hoàng tay không tất sát, lại bị hai người bức cho đến tuyệt cảnh. Nhị hoàng tử thấy thế, gấp tục khuyên nhủ, "Phụ hoàng, đừng lại làm dãy rủa vô vị, toàn bộ hoàng gia biệt viện đều là người của ta. Ngài hôm nay là già không được, chỉ cần ngài ngoan ngoãn đem chuyển vị chiếu thư cho ta, sau đó lại tự phế võ công, ta có thể tôn ngài là thái thượng hoàng, cho ngài vô tận vinh dự, cam đoan ngài bảo dưỡng tuổi thọ." Ngươi nằm mơ. Giả Yến Hoàng ánh mắt hung ác, lúc này trong ngực móc ra hai viên uy quốc nhị dạ phòng khói đột đạn, sau đó hướng phía dưới hung hăng quăng ra. Lập tức cả gian đại điện đều bị nồng đậm nồng sương mù bao phủ, mà Giả Yến Hoàng cũng thừa cơ thoát ly hai tên người áo đen vây công, nhanh chóng chạy đến một bên, ở trên vách tường rút ra một thanh bảo kiếm, sau đó lại một lần dốc hết toàn lực phóng tới nhị hoàng tử. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Giả Yến Hoàng chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến một trận cảm giác bỏng, cả người đều không có nhịn xuống trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bảo kiếm trong tay của ứng thanh rơi xuống. Nhị hoàng tử có chút giật mình nhìn đây hết thảy, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại hoàng gia biệt viện bên ngoài, giờ phút này đang có một tên thân mang nữ tử hắc bào đang tay cầm lấy một cái miêu cương trống nhỏ ngay tại thỉnh thoảng có tiết tấu đập. Nếu là Ninh Phàm ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì nữ tử mặc áo đen này tướng mạo cùng hôm đó tại Yến Hoàng trong ngự thư phòng thấy qua nữ tử kia tướng mạo vậy mà hoàn toàn giống nhau. Nữ tử áo đen khỏe miệng chảy ra một vòng cười lạnh, sau đó tự nhủ, đây chính là độc nhất thị tâm cổ, năm đó vì luyện chế nó có thể phế ta không ít công phu đâu. Mà tại Yến Hoàng tẩm điện bên trong, nhị hoàng tử ngu ngơ nhìn về phía hết thảy trước mắt, chỉ gặp vừa mới còn nhảy nhót tương bừng Yến Hoàng giờ phút này chính che ngực nằm trên mặt đất tê thảm, hoàn toàn không có vừa mới cố này chơi liều. Nhị hoàng tử mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn như cũ cho bên cạnh hai người một ánh mắt. Hai người trong nháy mắt hiểu ý, trực tiếp đem nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên Yến Hoàng chống đứng lên. Nhị hoàng tử cũng là có chút hăng hái đi tới Yến Hoàng ngự án trước cha xét đứng lên. Chỉ bất quá, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Hắn một thanh cầm lấy phần kia còn chưa viết xong chiếu thư, ánh mắt âm lãnh đối với Yến Hoàng cười lên ha ha. "Phụ hoàng, ngài quả nhiên muốn lập lao tứ là thái tử sao? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn một cái sẽ chỉ điêu đầu gỗ phế vật?" Giả Yến Hoàng giờ phút này đã đau nói không ra lời, hắn run rẩy thân thể, cố nén ngực truyền đến đau nhức kịch liệt nói ra, "Chấm, cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Không có đại ở tại, phần chiếu thư này liền không có người hội thừa nhận ha 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 ha." Nhị hoàng tử giờ phút này vậy mà thoải mái cười ha hả. "Phụ hoàng, có lẽ ta hẳn là mang theo lão tứ đầu tới gặp ngươi, lời như vậy, có lẽ ngươi sẽ cải biến tâm tư, chỉ bất quá, có lẽ hiện tại hơi trễ." Nhị hoàng tử nói xong, liền đoạt lấy bên cạnh thị vệ trường đao trong tay sau đó phốc. Một chút, hung hăng cắm vào Yến Hoàng trái tim phía trên. "Ngươi dám giết ta?" Yến Hoàng trừng mắt to, không dám tin nhìn qua trên ngực trường đao nói ra. Nhị hoàng tử giờ phút này hai mắt huyết hồng, hung hăng đem cắm ở Yến Hoàng chỗ ngực trường đao rút ra, máu tươi trong nháy mắt phun ra hắn một mặt. Nhị hoàng tử si mê sờ sờ trên mặt máu tươi, sau đó liếc qua nằm trên mặt đất, thân thể còn tại khẽ run. Yến Hoàng khinh thường nói, "Phụ hoàng, đây là ngài tự tìm. không có khả năng lại ta về phần ngài thích nhất lao tứ, ta rất nhanh liền sẽ đưa hắn xuống dưới theo ngươi nhị hoàng tử nói đi, liếc qua tại cửa ra vào từ đầu đến cuối thủ vệ cổ Hà đạo, đem nơi này xử lý sạch sẽ, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chương 251, Yến Hoàng, hoàng. Chương 251, Yến Hoàng, hoàng. Cổ Hà khẽ gật đầu, sau đó liếc qua bên cạnh còn ngu ngơ tại nguyên chỗ Quách Công Công. Các loại nhị hoàng tử bọn người sau khi đi, Cổ Hà khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh nhìn chằm chằm Quách Công Công nói ra, nếu bệ hạ đã đại sự, vậy làm sao cũng cần một cái xuống dưới hầu hạ đã như vậy, Quách Công Công, ngài liền an tâm lên đường đi. Cổ Hà nói xong, đều không có cho Quách Công Công cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp một thanh lau cổ của hắn, sau đó đem thi thể một thanh ném vào Yến Hoàng tẩm điện bên trong. Sau đó, hắn vất tay ra hiệu nói, đem dầu hỏa cùng cỏ khô tất cả đều cho ta chất đầy, không cần lưu lại sơ hở gì. Sau đó, một thanh đại hỏa tại cảnh giới Sâm Nghiêm hoàng gia biệt viện hừng hực dâng lên, ánh lửa chói mắt lập tức thôn phệ cả tòa tẩm điện. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu, trưởng công chúa tẩm điện cũng không biết vì sao đột nhiên đi nước, mà các loại trong cung thị vệ cùng cung nữ bọn thái giám thật vất vả diện hỏa chi sau, chỉ từ trong phế tích phát hiện hai tên nữ tính đã đốt cháy khét, hoàn toàn phân biệt không ra bộ dáng thi thể. Mà trải qua ngỗ tác phán định, hai người này hẳn là không tới kịp thoát đi trưởng công chúa cùng hắn thị nữ chi thu. Mà nhị hoàng tử cũng là các loại trời có chút sáng lên thời điểm, mới tại Trần Lâm đồng hành về tới trong hoàng cung. Cùng nhau trở về, còn có Lâm Thời điều 2000 cấm vệ quân. Mà lần này, hắn phải giải quyết chính là hắn cái kia chưa bao giờ để hắn con mắt nhìn qua một lần tứ đệ. Có thể các loại nhị hoàng tử trở lại trong cung thời điểm, hắn cũng là đã nhận ra không thích hợp. Canh giờ này, làm sao trong cung đã vậy còn quá náo nhiệt. Hắn bắt lại một bên một tên tiểu cung nữ, nghiêm nghị chất vấn, đêm nay trong cung xảy ra chuyện gì? Tên tiểu cung nữ kia giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy cho bụi, trông thấy lại là nhị hoàng tử, liền vội vàng không người nói, nô tỳ gặp qua ta hỏi ngươi trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử không có thời gian nghe nàng ở chỗ này giày vò khốn khổ, giận dữ hét. Bẩm điện hạ lời nói tối nay giờ dần ước 3 giờ sáng tả hữu trưởng công chúa Trắc Ninh cung đột nhiên giấy lên đại hỏa. Các nô tỳ ra sức dập lửa, nhưng là hỏa thế càng lúc càng lớn, căn bản diệt không xong trưởng công chúa đâu. Trưởng công chúa thế nào? Nhị hoàng tử giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, gấp hắn trực tiếp hai tay bắt lấy tên cung nữ kia cánh tay, gấp gáp hỏi: "Trưởng công chúa nàng cung thị nữ chi thu đều không có chạy đến, toàn bộ táng thân biển lửa thi thể hiện tại, ngay tại Trắc Ninh cung cửa ra vào, trong cung ngộ tác đã xác nhận, chính là trưởng công chúa cùng chi thu." Không thể nghi ngờ nhị hoàng tử sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trong đại não ông một tiếng vang thật lớn. Sau đó, hắn lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã trên đất. Điện hạ ngài không có chuyện gì chứ? Trần Lâm tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đỡ nhị hoàng tử, sau đó cho tên thị nữ kia một thủ thế, ra hiệu nàng nhanh lên rời đi. Các loại trung quanh không người đằng sau, Trần Lâm lo lắng đúng nhị hoàng tử nói ra, nhị điện hạ, người chết không có khả năng phục sinh, ngài nhất định phải tỉnh lại a. Thế nhưng là, không đợi Trần Lâm lời nói xong, nàng liền một thanh bị nhị hoàng tử giữ lại cổ họng. Lực đạo khổng lồ để nàng giờ phút này cảm giác mình hô hấp đều mười phần khó khăn. Khụ khụ. Điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Mau buông ta ra a. Ta là Lâm Nhi a. Trần Lâm dùng sức vạch lên nhị hoàng tử bàn tay, có thể nàng dù sao cũng là một tên con gái yếu ớt, căn bản là không có cách động đậy. Nhị hoàng tử giờ phút này hai mắt màu đỏ tươi, cắn răng gần từng chữ, cô chết, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Mắt thấy Trần Lâm đã bị nhị hoàng tử bóp thở không nổi, nhị hoàng tử một tay lấy nó đạp đổ trên mặt đất. Trần Lâm hai tay nắm ở cổ họng, dùng sức ho khan, sau đó thì là nâng lên nàng cái kia ửng đỏ hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nhị hoàng tử. Điện hạ, nô gia tại trong lòng ngài chính là như vậy một cái nữ nhân ác độc sao? Nhị hoàng tử không nói gì, nhưng là trực giác của hắn cảm giác, chuyện này khẳng định cùng Trần Lâm có quan hệ. Ngươi tốt nhất đừng để ta tra được chuyện này cùng ngươi có liên quan, của hạ, để hắn tra cho ta. Nhất định phải tra rõ đến cùng. Một người đều không cho ta buông tha. Nhị hoàng tử mặt lạnh lấy, quẳng xuống một câu đằng sau liền quay người rời đi. Trần Lâm nhìn qua nhị hoàng tử bóng lưng rời đi, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, trưởng công chúa, hy vọng lần này ngươi là chết thật. Bằng không, ta nhất định sẽ làm cho chuyện này biến thành thật. Ngày thứ hai, một cái bắn nổ tin tức tại triều chính bên trong truyền ra. Yến hoàng tại hoàng gia biệt viện tử vong. Ngay từ đầu quần thần sợ hãi, cũng không biết chuyện này thật giả. Nhưng sau đó, phụ trách kinh đô tuần phòng vệ binh từng cái tất cả đều cảnh giới đứng lên, liên tục từ đầu đến cuối chú đóng ở ngoài thành 100.000 vũ lâm kỵ cũng đều nhao nhao vào kinh thành. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Tứ hoàng tử biết tin tức này thời điểm, cả người đều tròn váng. Cái này tờ mờ tình huống như thế nào? Hôm qua Yến hoàng còn rất tốt ta. Một buổi tối này, hắn đều đang chuẩn bị mấy ngày nữa ra phong thái tử nghi thức, cả đêm đều không có ngủ. Buổi sáng hôm nay, thẳng đến đại nội thị vệ đem cửa cung tất cả đều bắt đầu phong tỏa, vũ lâm kỵ dòng chống khua chiêng vào kinh, hắn mới biết được. Yến hoàng buổi tối hôm qua lại bởi vì hoàng gia biệt viện bốc cháy, táng thân biển lửa. Nhị hoàng tử đã hoàng hồn. Giả Yến hoàng thế nhưng là hắn cùng y quốc liên hệ đầu mối then chốt, hiện tại giả Yến hoàng chết, hắn tương đương với cùng bên kia toàn bộ cắt đứt liên lạc. Liên dù là hắn biết đây hết thảy đều là có nhân vật thiết lập kế, nhưng là hiện tại, toàn bộ hoàng cung đều đã bị nhị hoàng tử người bắt đầu phong tỏa, tất cả đại nội thị vệ tất cả đều không nghe hắn quản hạt. Hắn coi như liên tục từng bước tiểu thái giám đều chỉ gọi bất động. Tứ hoàng tử biết, hắn giờ phút này liền giống như trên đất ngư bình thường, giờ phút này đã mặc người chém giết. Mà đổi thành một bên, Cao Tử Hiên bọn hắn đã tại ngoại ô kinh thành khu nhà nhỏ này bên này nhanh nhận tàng thành dã nhân. Cao Tử Hiên hạ tử mệnh lệnh, vì bảo trì hành động tính bí mật, bất luận kẻ nào đều không cho phép rời đi. Cho Linh Phàm tin tức đã dùng bồ câu đưa tin phát ra, chỉ bất quá cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì hồi phục. Ngay tại Cao Tử Hiên mơ mơ màng màng bò tới trên cây ngủ nướng thời điểm, đột nhiên bị một bên thủ hạ nhanh chóng đánh thức. "Đầu nhi, ngài mau nhìn, bên kia có biến." Cao Tử Hiên nguyên bản còn buồn ngủ hai mắt đột nhiên tỉnh táo lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một đoàn người lén lén lút lút giờ phút này đã lặng yên bao vây xa xa mảnh kia tiểu biệt tử, từng cái tất cả đều che mặt, mang theo vũ khí, chính lặng lẽ hướng phía bên này gần lại gần. "Đầu, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không?" Cao Tử Hiên ánh mắt nhắm lại, bọn hắn đã ở chỗ này mai phục gần một tháng, từng cái tạo liền cùng trong núi rừng dã nhân một dạng. Giờ phút này một số người nhìn xem liền không giống người tốt lành gì. Vạn nhất thật giống Ninh Phàm suy nghĩ một dạng, vậy những người này tới không phải liền là đến hái quả đào sao? Nghĩ đến chỗ này, Cao Tử Hiên cũng không nhịn được tự hỏi. Nếu là không là cùng bọn hắn dự liệu một dạng, vậy cái này đoạn thời gian cố gắng chẳng phải là toi công bận rộn. Mặc kệ. Tất cả mọi người, chuẩn bị động thủ. Tuyệt không thể để những người này cho chúng ta hái được quả đào. Chương 252, Lão Vương, ngươi sẽ không vẫn là cái xử nam A. Chương 252, Lão Vương, ngươi sẽ không vẫn là cái xử nam A. Một bên khác, Ninh Phàm cũng là tại Ninh Vĩnh Bình lần lượt dùng sức phía dưới, tiếng kêu thảm thiết cũng dần ngừng lại xuống tới. Ninh Vĩnh Bình thư giãn lấy có chút mỏi như phía sau lưng nói thật sự sảng khoái a. Quả nhiên, ăn cơm, đi ngủ, đánh chất tử mới là người sống chân lý. Ninh Phàm thì là bưng bít lấy cái mông tội nghiệp nói tam thúc, ngài thoải mái một chút không có. Ninh Vĩnh Bình lườm hắn một cái, sau đó trong ngực móc ra một tấm phong thư, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi xem một chút đi. Đây là giam quân thiết huyễn bụng trộm kín đáo đưa cho ta. Lão gia tử hẳn là nói cho ngươi giám quân tình huống đi. Có đôi khi bọn hắn cũng là thân bất do kỷ, ngươi cũng biết đám kia người đọc sách đều tanh hôi rất. Bất quá chuyện này, ta cảm thấy vẫn là phải nói cho lão gia tử một tiếng, gọi hắn chuẩn bị sớm. Từ khi lần trước, ta cũng có chút hoài nghi, trong triều đình khả năng có người muốn ra tay với ngươi. Ninh Phàm nghe chút, trong nháy mắt khuôn mặt nghiêm túc đứng lên, a yên lặng tiếp nhận Ninh Vĩnh Bình trong tay phong thư, sau đó đem nó cẩn thận từng ly từng tí mở ra, cẩn thận đọc đứng lên. Vừa mới Ninh Vĩnh Bình cũng không có dùng sức, Ninh Phàm cũng dùng chân khí che lại chính mình, cho nên nói thà rằng Vĩnh Bình hành hung Ninh Phàm, trên thực tế kỳ thật chính là Ninh Phàm vì để cho nhà mình hài tử này khí tam thúc xuất khí thôi. Mà Ninh Phàm xem xong thư bên trên nội dung bên trong, trên thân sát khí cũng là càng lúc càng đậm. Trên tờ giấy nội dung cũng mười phần đơn giản, phụ bệ hạ làm cho, tìm cơ hội tru sát Ninh Phàm. Ninh Phàm mặt lạnh lấy, sau đó thở thật dài, sau đó nhìn về phía Ninh Vĩnh Bình hỏi, tam thúc, cái này có thể xác định là thật sao? Ninh Vĩnh Bình gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, thiết viên tên kia ta hiểu rõ, mặc dù là cái tanh hôi tối nho sinh, nhưng trong lòng lại là trùng với đại yến, mà cũng không phải là hoàn thất. Về phần hắn có thể cho ta bận này, cũng là xem ở hai người chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy tình ý bên trên, hắn kỳ thật trong đấy lòng cũng biết chúng ta Ninh gia cũng không phản loạn chi ý, vậy cái này sự kiện liền không tốt thu tràng. Bệ hạ bên kia ta còn không có biện pháp hướng ngài giải thích, nhưng là ta cảm thấy mệnh lệnh này nhất định không phải bệ hạ tự mình hạ. Ninh Phàm do dự nói. Ninh Vĩnh Bình nghe chút lời này cũng là trong nháy mắt nhíu mày hỏi, tiểu phàm tử, ngươi có phải hay không biết chút ít thứ gì? Ninh Phàm giờ phút này cũng không biết tại sao cùng Ninh Vĩnh Bình giải thích, chẳng lẽ lại thật muốn nói cho nhà mình cái này đầu óc không lớn thông minh tam thúc Yến Hoàng khả năng bị hạ cổ lại hoặc là bị người đánh cháo đi. Mà Ninh Phàm cương muốn nói thứ gì thời điểm, lại chỉ cảm thấy ngoài cửa tựa hồ có người tới lúc gấp rút vội vã hướng phía bên này chạy đến, mà lại nghe khí tức này, người tới khẳng định là cao thủ. Ninh Phàm một thanh rút ra bên hông trường đao, đem Ninh Vĩnh Bình bảo hộ ở sau lưng, sau đó vội vàng nói, tam thúc, coi chừng, đây là cao thủ. Mà lúc này, một đạo để Ninh Phàm quen thuộc, nhưng là lại lộ ra cực kỳ hư nhược thanh âm tại cửa ra vào đột nhiên vang lên. Đừng hốt hoảng, là ta, thanh âm này hẳn quá quen thuộc. Chính là lúc đó một thân một mình đi Man Hoang Vương Trình Vũ. Ninh Phàm bước nhanh mở cửa phòng, chỉ gặp Vương Trình Vũ giờ phút này cực kỳ chật vật, trên thân cái kia nguyên bản sạch sẽ quần áo giờ phút này cũng biến thành cực kỳ rách rưới. Mà tại bên cạnh hắn vẫn còn có một người, giờ phút này đang nằm trên mặt đất. Ninh Phàm con ngươi trong nháy mắt trợn thật lớn. Lão Vương, cái này, đây không phải ta Lý Túc sao? Ngươi đi cho hắn làm chết. Không phải, ta Lý Túc không phải nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ sao? Ngươi một gà mở nhất lưu đỉnh tiêm làm sao cho hắn đánh thành dạng này? Cũng không trách Ninh Phàm chấn kinh, Lý Đức Toàn võ nghệ hắn là biết đến. Đây chính là liên tục lăng phong đều cảm thấy cao thủ cường hãn. Dù sao Lý Đức Toàn thế nhưng là từ nhỏ đồng tử công, nhiều năm như vậy cũng không có chim có thể chơi, tập trung tinh thần đều dùng tại nghiên cứu võ nghệ cùng hầu hạ Yến Hoàng trên thân. Về phần hắn Lăng Phong thúc, mặc dù đến bây giờ cũng không có cái lão bà, nhưng là hắn luôn cảm thấy Lăng Phong đều lớn như vậy số tuổi, không có khả năng đúng loại sự tình này không có cái gì xúc động, không chừng ban ngày chứng trạc đàng hoàng, ban đêm mình tại trong chăn bụng trộm ban thưởng chính mình đâu. Mà Vương Trình Vũ thì là cho Ninh Phàm một cái to lớn liếc mắt nói, đến lúc nào rồi? Còn ba hoa, ta Lý ca chúng độc, ngươi lại không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Ninh Phàm đầu tiên là liếc mắt, hắn gọi Lý Thúc, ngươi gọi Lý ca, ngươi đây con mẹ nó không phải rõ ràng muốn chiếm ta Ninh mỗ người phiền phức sao? Bất quá vừa nghe đến Lý Đức Toàn chúng độc đều muốn dắt lập tức thu hồi đùa giỡn bộ dáng, một tay lấy trên đất Lý Đức Toàn dịu dắt đứng lên, sau đó bỏ vào buồng trong trên giường. Ninh Phàm quay đầu cho Ninh Vĩnh Bình một ánh mắt, Ninh Vĩnh Bình trong nháy mắt hiểu ý, lập tức ra ngoài tập kết thân vệ, chuẩn bị đem nơi này bảo vệ đứng lên. Ninh Phàm đem Lý Đức Toàn phóng tới buồng trong trên giường sau, liền bắt đầu là Lý Đức Toàn bắt mạch. Lý Đức Toàn hiện tại đang đứng ở trong hôn mê, bờ môi tử thanh, con ngươi cũng đang từ từ tăng dã, trên cánh tay giờ phút này còn có một chỗ vết thương, giờ phút này còn đang không ngừng chảy máu huyết. Ninh Phàm nhíu mày, sau đó vừa nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Vương Trình Vũ nói: "Lao Vương, ngươi thế nào? Chịu được sao?" Vương Trình Vũ gật đầu nói: "Ta không sao, nếu không phải Lý Ca giúp ta ngăn lại một cái này, đoán chừng người ngã xuống chính là ta. Ta đây chỉ là quá độ tiêu hao chân khí đưa đến suy yếu, tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể." Linh Phàm há to miệng, hắn hiện tại thật muốn chửi mẹ. Cái này Vương Trình Vũ vẫn chưa xong không có. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt những ngày thời điểm, may mắn Linh Phàm bên kia còn thừa lại một viên cuối cùng hệ thống ban thưởng tiêu diêu giải độc hoàn Lý Đức toàn thương thế như vậy, trừ cái này bên ngoài, đoán chừng liền xem như hoa đà tái thế cũng không cứu lại được tới. Linh Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem một viên tiểu dược hoàn nhét vào Lý Đức toàn trong miệng, sau đó lại cho hắn ăn phục một chút nước. Gặp Lý Đức toàn tốt hơn nhiều, Linh Phàm lúc này mới thở dốc một hơi hỏi: "Lão Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng ta Lý Thúc đụng một khối? Còn có vừa mới ngươi nói ta Lý Thúc vì ngươi ngăn cản một chút, là ai tập kích các ngươi?" Vương Trình Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó cũng mới đúng Linh Phàm nói về trong khoảng thời gian này trải qua. "Ai, chuyện này nói rất dài dòng. Vốn là muốn giúp ngươi tìm một gốc cổ linh thảo đằng sau, liền trực tiếp trở về tìm ngươi. Ta thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, lại ngụy bên kia cổ thần giáo, vậy mà đem tất cả cổ linh thảo tất cả đều phong tỏa đứng lên, ta tại chui vào thời điểm bị phát hiện đám vương bắt đạn kia không phải nói ta nhìn lén bọn hắn cái kia cầu nhật thánh nữ tắm rửa. Ta tờ mờ giờ nào biết được a. Cái kia bịt cổ linh thảo liền sinh trưởng ở suối nước nóng kia bên cạnh, ta tại khối kia hái thật tốt, đây không phải suy nghĩ không mang đồ vật để đặt cái kia cổ linh thảo sao? Vừa vặn ta nhìn một bên có một khối vải màu đỏ, ta liền trực tiếp nhặt lên, sau đó đem cổ linh thảo thả bên trong." Vương Trình Vũ nói, một bên trong ngực móc ra một cái vải màu đỏ túi, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, sau đó chậm rãi đem nó mở ra, bên trong đang có một gốc còn tại bốc lên hơi quần lam quan cỏ non. Nhưng là Linh Phàm ánh mắt không có bị gốc kia cổ linh thảo hấp dẫn, cũng là bị phía dưới cái kia màu đỏ túi cho khiếp sợ đến. Hắn ngơ ngác nhìn qua Vương Trình Vũ, mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi: "Lão Vương, ngươi xác định cái này vải màu đỏ túi là ngươi tại suối nước nóng bên cạnh nhặt?" Vương Trình Vũ gật đầu nói: "Đúng vậy a. Bên kia có không ít quần áo liền ném ở bên kia, ta nhìn vật này thích hợp nhất, sau đó liền thuận tay đã lấy tới, trời mới biết cái kia bịt đàn bà thúi nổi điên làm gì. Ta không phải liền hái được một gốc cổ linh thảo sao? Cần phải từ đại ngụy nhất lộ truy sát ta đến cái này cự thành bắc." Linh Phàm khỏe miệng hơi rút, hắn rốt cuộc biết, Vương Trình Vũ vì cái gì bởi vì một gốc cổ linh thảo, bị kia cái gọi là cổ thần giáo thánh nữ truy sát xa như vậy. Bởi vì, dưới mắt thế này sao lại là cái gì màu đỏ túi vải? Cái này rõ ràng chính là một cái màu đỏ, khả khả ái ái. Phía trên còn cần kim ti tuyến thêu lên một đóa đáng yếu hoa nhỏ thiếu nữ cái yếm nhỏ a. "Lão Vương, ngươi sẽ không hay là cái sự nam đi?" Linh Phàm khẽ miệng hơi rút mà hỏi. Chương 253, "Linh Phàm, ngươi xem, ngươi cái này nói gọi tiếng người." Chương 253, "Linh Phàm, ngươi xem, ngươi cái này nói gọi tiếng người." Vương Trình Vũ nghe thấy lời này cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không rõ ràng Linh Phàm vì sao sẽ nói như vậy. "Là, đúng vậy a. Bất quá người kia?" Vương Trình Vũ buồn bực hỏi. Hắn cùng sư phụ ở trên núi nhiều năm như vậy, trừ sư phụ hắn lao đầu tử kia, hắn cũng chưa từng thấy qua người khác cả. Cho nên hắn đương nhiên là sử nam. "Không có việc gì, ngươi tiếp tục." Linh Phàm nâng chán, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai đây chính là trai thẳng cũng không trách cổ thần giáo thánh nữ không xa vạn dặm truy sát ngươi. Cầm thánh nữ cái yếm nhỏ khi túi, ngươi Vương Trình Vũ thật đúng là cổ kim nội ngoại người thứ nhất á. Bất quá Vương Trình Vũ lại không chút nào chú ý Linh Phàm biểu tình biến hóa, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn bị đuổi giết trọn vẹn mấy tháng. Nỗi khổ trong lòng im lìm thật sự là không chỗ phát tiết, giờ phút này hắn ngay tại đối với Linh Phàm miệng phun hoa sen, điên cuồng đấu đen rau muốn lấy chính mình trong khoảng thời gian này không dễ. Dù sao lời nói ra không phải đàn bà thúi chính là bịt, hoàn toàn không có trước đó loại kia công tử văn nhã nho nhã. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Vương Trình Vũ dọc theo con đường này trải qua đến cỡ nào bị quất. Ai biết lúc này, tại suối nước nóng kia bên trong, đột nhiên thoát ra một cái trần trùng trục đàn bà thúi. Không nói hai lời liền hướng ta đánh. Chủ yếu nhất là, cô nương kia võ nghệ cao cường, ta đều đánh không lại nàng, ta xem chừng nàng chí ít cũng là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Lão Vương, ngươi xác định không phải nói thế gian này cũng chỉ có 4 cái nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ sao? Linh Phàm giống như bắt lấy từ mấu chốt bình thường, nghi ngờ hỏi. Vương Trình Vũ bất đắc dĩ thở dài nói, trên mặt nội chỉ có 4 cái, có thể thiên hạ này lớn như vậy, như thế nào lại chỉ có 4 tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ? Ngươi tựa như sư phụ ta lão nhân gia ông ta, mặc dù chưa bao giờ nhìn hắn dốc hết toàn lực xuất thủ qua, nhưng là ta cảm giác hắn khẳng định cũng là một tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Vương Trình Vũ lời nói này cũng là để Linh Phàm lần nữa chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai còn có loại bí ẩn này sự tình. Hắn nguyên bản cũng tại hiếu kỳ, thiên hạ lớn như vậy, làm sao có thể cũng chỉ có 4 người là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ? Xem ra, đều là một chút ẩn thế cao nhân. An Linh Phàm cảm khái nói. Vương Trình Vũ không có quản Linh Phàm biểu tình khiếp sợ, tự mình rót cho mình một ly nước trà, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia cổ thần giáo nương môn quá hung ác, ta thật sự là đánh không lại. Mà lại, các nàng cổ thần giáo cũng là đều là chơi cổ cao thủ, cái kia cổ thuật khiến người ta khó mà phòng bị, ta không có cách nào. Đành phải một đường đảo vong, ta cũng là ở trên đường nghe nói, Tiến Hoàng phái ngươi mang theo đại quân chinh phạt Man Hoang, cho nên ta liền nghĩ đến biên quan tìm ngươi. Sau đó ta liền từ chuẩn bị từ đại ngụy biên cảnh vây quanh Man Hoang tới tìm ngươi về phần Lý Ca. Thúc, ta cũng là ở nửa đường gặp Vương Trình Vũ vừa muốn tiếp tục gọi Lý Ca, sau đó liền tại Ninh Phạm cái kia muốn giết người dưới con mắt quả thực là từ ca đổi gọi là thúc. Dù sao, cổ thần giáo cái kia bị tên điên nương môn, giờ phút này còn không biết ở nơi nào cất giấu, chờ tìm cơ hội muốn làm thịt hắn đâu. hắn vẫn chờ Ninh Phàm cái này mấy chục vạn đại quân cho hắn chấn chàng từ đâu. Cho nên giờ khắc này ở Ninh Phàm cái kia muốn giết người dưới ánh mắt, cũng không thể không trước chịu thua. Ta lúc đó gặp được Lý Thúc thời điểm, hắn đã bản thân bị trọng thương, đang bị hai tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ truy sát, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy mấy cái, Lăng Phong ta còn gặp qua, mà Lý Thúc chiêu thức đều lệ đâm đu, cho nên thân phận cũng hết sức tốt đoán, thế là ta liền xuất thủ đem hắn mang ra ngoài. Về sau hai ta một trò chuyện mới biết được, Lý Thúc cũng là tới tìm ngươi, cho nên hai ta liền kết bạn mà đi, chuẩn bị cùng đi Cự Bắc Thành. Kết quả không nghĩ tới chính là, tại tới gần Cự Bắc Thành cách đó không xa địa phương, hai chúng ta bị không biết nơi nào xuất hiện ủy quốc người mai phục. Những người kia thực lực đều rất mạnh, kém cỏi nhất cũng là tại nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn, bọn hắn không nói hai lời liền hướng phía hai ta tiến công. Lúc đó hai chúng ta đều bản thân bị trọng thương, nếu không phải Lý Thúc liều mạng vì ta ngăn lại một kích chí mạng kia, ta khẳng định liền gây ở bên kia. Vương Trình Vũ nói, cũng không nhịn được toát ra một tia nghĩ mà sợ. Hắn lúc trước quá tự tin, thậm chí cả tự tin đều có chút tự phụ. Hắn luôn cảm thấy, những cái kia tuyệt thế lao quái vật là không thể nào tùy tiện như thế. Thực lực và thiên phú của mình đều là thế gian đỉnh tiêm, ai có thể nghĩ tới, cái này mới ra đến không bao lâu, liền gặp cái so với chính mình thiên phú và thực lực còn cường hãn hơn tên điên nương môn. Hắn đây là hắn xuống núi đến nay, lần thứ nhất gặp được chuyện nguy hiểm như vậy, thậm chí kém chút ngay cả mình mạng nhỏ đều ném đi. Linh Phàm nghe Vương Trình Vũ giảng thuật cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vốn chỉ là muốn ngắt một gốc cổ linh thảo mà thôi, ai có thể nghĩ ra được dọc theo con đường này thật đúng là sát cơ từ phía. Kém chút liên tục Vương Trình Vũ đều bại. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, tại sao phải có uy quốc người xuất hiện ở đây? Mà lại, còn tất cả đều là cao thủ. Vương Trình Vũ thì là lắc đầu tiếp tục nói, ta nào biết được a. Ta dù sao cùng những cái kia uy quốc hoài tây có thể không oan không thủ, ngươi vẫn là chờ ngươi Lý Thúc tỉnh lại thời điểm hỏi lại hắn đi. Ninh Phàm đối với Vương Trình Vũ liếc mắt, vừa nghĩ tới nói cái gì, liền trông thấy Vương Trình Vũ một tay lấy hắn đẩy lên một bên, sau đó lo lắng hô. Coi chừng. Ninh Phàm bị Vương Trình Vũ ầm một chút đạp đổ trên mặt đất, cả người ngã chồng vó nằm ở trên mặt đất. Không đợi Ninh Phàm kịp phản ứng, liền chỉ gặp thư phòng cửa sổ bị người ứng thanh đụng nát, ngay sau đó mấy tên che mặt, thân mang uy quốc võ sĩ đao áo đen nhị dạ liền trực tiếp xông vào. Mà mục tiêu của bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, chính là còn tại trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Đức Toàn. Không tốt. Ninh Phàm thấy thế không tốt, trực tiếp đại thủ hướng phía trên mặt đất dùng sức vỗ, quanh thân chân khí trong nháy mắt bộc phát, cả người cũng đằng không mà lên, sau đó một thanh rút ra trên bàn trường đao, nhanh chóng ngăn tại Lý Đức Toàn trước mặt. Keng. Theo một trận kim loại tiếng va đập truyền đến, chỉ gặp Ninh Phàm đao trước luồn ngang lộn xộn đỡ được bốn thanh dài nhỏ kiếm nhật. Các ngươi bọn này đáng chết uy quốc người, dám ở chỗ này làm đánh lén, thật đúng là không biết tốt xấu. Ninh Phàm dùng sức hất lên trường đao, đem mấy người đánh lui, sau đó hoành đao ngăn tại Lý Đức Toàn cùng Vương Trình Vũ trước người. Mấy tên uy quốc nhị giả mấy cái xoay người nhảy vọt, sau đó thì là chậm rãi rơi vào cách đó không xa, mấy người nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt phát hiện vẻ khiếp sợ. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, uy quốc nhị giả thực lực kỳ thật không mạnh, lấy đánh lén ám sát làm chủ, dùng Yên Quốc nói hình dung chính là thích khách mà thôi. Nhưng là trong tình báo nói, Ninh Phàm tối đa cũng chính là cái tam lưu đỉnh tiêm cao thủ mà thôi. Mấy người bọn họ đều là chỉ ngay ngắn bắt kinh nhị lưu cao thủ a, cho nên vừa mới căn bản chính là không hề cố kỵ xuất thủ, mấy người bọn họ đều rất tự tin, Ninh Phàm tuyệt không có khả năng lấy sức một mình cản bọn họ lại. Bất quá, vừa mới một cái kia, mấy người liền biết tình báo có sai. Ninh Phàm triển hiện ra thực lực, tuyệt không bèn bèn một tên tam lưu cao thủ đơn giản như vậy. Cái này đều nhanh đi vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Tình báo này, kém có chút không hợp thói thường. Ninh Phàm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này bốn cái che mặt mỹ dạ, sau đó đúng Vương Trình Vũ nói ra, "Lão Vương, ngươi còn có thể không? Có thể chịu đựng được sao?" Vương Trình Vũ hư nhược tựa ở trên tường, sắc mặt tái nhợt vô lực. "Không quá được, chân khí của ta tiêu hao quá mức lợi hại, hiện tại khả năng liên tục ngươi cũng đánh không lại Ninh Phàm, ngươi cũng cẩn thận một chút, trước đó chính là mấy người này mai phục chúng ta, không biết bọn hắn còn có hay không những người khác giấu ở chỗ tối, những này đồ chó hoang uy quốc nhị dạ từng cái rất khó dây dưa." Ninh Phàm mặt đen lại, hắn hiện tại thật muốn quay đầu một đao trước bổ cái này nói nhảm. "Cái gì gọi là liên tục hắn đều đánh không lại? Tiểu tử ngươi lấy ta làm tính toán đơn vị đâu?" Chương 254, sinh tử bất luận, toàn bộ đều cầm xuống. Chương 254, sinh tử bất luận, toàn bộ đều cầm xuống. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói mấy cái này thời điểm. Vừa rồi, Ninh Phàm cùng trước mắt bốn người này chỉ là có chút giao thủ, bất quá, đáy lòng cũng đối bốn người này có một thứ đại khái hiểu rõ. Bốn người này đều là phổ thông nhị lưu cao thủ. Chỉ bất quá, uy quốc nhị dạ lấy đánh lén ám sát làm tên, khắp nơi đều là sát chiêu, cho nên mười phần khó chơi. Ninh Phàm không dám kinh thường. Hắn hiện tại cũng không phải một người, phía sau hắn nhưng còn có lấy hai cái bướng như đâu. Gia yếu tàn tật tổ hai người. Hắn hiện tại cũng không thể tùy tiện tiến công. Vạn nhất bốn người này có bất kỳ một người chạy đến phía sau đi, cái kia Vương Trình Vũ cùng Lý Đức Toàn coi như ngọn cụ tỏi. Bất quá may mắn, thư phòng không gian mười phần nhỏ hẹp, bốn người này liền xem như đồng thời tiến công cũng còn có thể ứng đối. Chỉ cần kéo tới Ninh Vĩnh Bình dẫn người chạy đến, liền xem như lại nhiều nị dạ tới, hôm nay cũng tất cả đều phải đem mệnh lưu lại. Bốn người này cũng rõ ràng biết Ninh Phàm tâm tư, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, tất cả lẫn nhau trong mắt thấy được nghiêm trọng. Mấy tên nị dạ nhẹ gật đầu. Sau đó trong đó hai người dẫn đầu hướng phía Ninh Phàm phát động tiến công, mà sau lưng hai người thì là đem trong tay phi tiêu hướng phía Ninh Phàm phương hướng quan tới. Mẹ nó, không nói võ đức. 4 đánh 1. À không đúng, 6 đánh 1 còn cần ám khí. Vì cái gì nói là 6 đánh 1 đâu? Bởi vì phía sau còn có hai cái bương hữu, không biết hỗ trợ còn chỉ toàn quấy rối. Linh Phạm một cước đem bên cạnh cái bàn đạp bay ngăn cản ám khí, chính mình thì là hướng phía chạm mặt tới hai tên áo đen nhị dạ giết tới. Xông lên trước hai người thấy vậy, dưới khăn che mặt khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Đây là bọn hắn huấn luyện qua vô số lần chiến thuật, bốn người bọn họ tự nhiên có đầy đủ tự tin. Hai người bọn họ ngăn chặn Linh Phạm, mà sau lưng hai người thì là thừa dịp khoảng cách này lén lén chạy tới sau lưng đi làm đánh lén. Mà Linh Phạm trong mắt lại lanh ý càng sâu. Mấy cái này quỷ tử là coi hắn là hai cánh tay buồng địch. Đơn giản như vậy mưu kế, liền xem như con chó cũng sẽ không mắc lừa tốt ta. Mà theo một trận kim loại tiếng va chạm vang lên, Linh Phạm trường đao hung hăng cùng phía trước hai người kiếm nhật đụng vào nhau. Chỉ bất quá, Linh Phạm không có giảm lực, mà là mượn lực cơ hội này, trực tiếp hướng phía sau lưng Vương Trình Vũ phương hướng của bọn hắn bay đi. Ba giác, không tốt. Hắn biết mục tiêu của chúng ta, mau bỏ đi trước người hai người lớn tiếng quát. Giấu ở chỗ tối cái kia hai người giờ phút này đã hiện thân, trường đao đều nhanh muốn hướng phía Vương Trình Vũ cùng Lý Đức Toàn lần nữa chém tới. Có thể một giây sau, một cỗ đau nhức kịch liệt từ phía sau truyền đến, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nhanh chóng hướng phía sau lưng quay cuồng mà đi. Tại Lý Đức Toàn bên giường, Linh Phạm dùng cánh tay bên trên tay áo lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên đao vết máu, hắn ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm trước người bốn tên nị dạ, khinh thường nói, chỉ là nị dạ, không gì hơn cái này. Rút về tới hai tên nị dạ giờ phút này tất cả đều bị một chân trên đất trên mặt đất, thở hổn hển. Tại hai bọn họ sau lưng thì là hai đạo đấm máu vết thương còn tại không ngừng hướng phía trên mặt đất nhỏ xuống lấy vết máu. Nhanh, nhanh tập hợp, đem nơi này bao bọc vây quanh, một con rồi đều không cho ta thả chạy. Lúc này, tại bên ngoài viện cũng vang lên Linh Vĩnh Bình thanh âm lo lắng. Linh Phàm cười nhạo một tiếng, đối với trước mặt bốn người tiếp tục rêu cợt nói, thật không có ý tứ người của ta tới. Các ngươi coi như võ nghệ lại thế nào cao cường, ta cũng không tin các ngươi có thể tại nhân thủ nhiều như vậy dưới đáy đi ra ngoài. Với bạn, ta cũng muốn xin mời mấy vị đến thử ta Ti Thiên Vệ chiêu ngục hình pháp tư vị. Linh Phàm ngựa khí mặc dù trào phúng, nhưng lại tràn đầy sát ý. Vừa mới tại Vương Trình Vũ trong miệng biết được, chính là nhóm người này tại cự thành Bắc bên ngoài mai phục hai người bọn họ, còn đem Lý Đức Toàn đánh thành trọng thương. Thu này, hắn không thể không báo. Mắt nhìn thấy bên ngoài viện tiếng bước chân càng ngày càng gần, cái kia hai không có thụ thương nhị dạ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật gật đầu. Phúc. Một giây sau, sắc bén kiếm nhật một thanh liền đem phía trước hai tên đã thụ thương đồng bạn đầu lâu chặt xuống, sau đó hai người này quay người liền hướng phía ngoài cửa sổ chạy tới. Linh Phàm đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến. Cái này tờ mờ đều là người một nhà a. Ngươi nói chặt liền chặt. Không phải, ngươi để cho bọn họ tới kéo dài tiến công một chút không phải cũng được không? Trực tiếp ngại phiền phức liền giết đi. Muốn hay không như thế không hợp thói thường đó a. Đúng lúc này, Linh Vĩnh Bình cũng đệ bước đội vã bộ pháp hướng phía bên này chạy tới, vừa mới vào nhà liền nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất còn tại không ngừng toát ra vết máu hai cái thi thể không đầu, đội vàng hướng phía Linh Phàm hỏi: "Tiểu Phàm tử, ngươi không sao chứ?" Linh Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về hướng sau lưng hai người. Vương Trình Vũ chẳng biết lúc nào cũng sớm đã ngất đi, Linh Phàm tiến lên cho hắn đem bắt mạch, phát hiện chỉ là chân khí hao tổn quá nặng mà thôi, dứt khoát cũng là yên tâm lại. Tam thúc, tìm điểm an toàn sân nhỏ, đem hai người bảo vệ. Chuyện này, chớ lộ ra. Linh Vĩnh Bình gật gật đầu, sau đó liền dẫn người đem hôn mê Vương Trình Vũ cùng Lý Đức Toàn ôm lấy, quay người liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Linh Phạm vừa mới bước ra cửa ra vào, liền chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng ngược, chỉ cảm thấy mình bây giờ đã bị rắn độc khóa chặt bình thường. Hắn một thanh kéo qua bên cạnh Linh Vĩnh Bình, sau đó nhanh chóng rút ra bên hông trường đao, chợt quát lên, vô song, mở. Một giây sau, chỉ gặp Linh Phạm đem trong tay trường đao vung vẩy thành đao hoa, vậy mà tại bên cạnh mình làm ra một khối khu vực chân không. Một bóng người cũng bị trong nháy mắt đánh bay. Linh Phàm miệng lớn tở hổn hển, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh màu đen kia. Linh Phàm hiện tại đã là nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ, có thể cho hắn mang đến như vậy áp lực cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là chân chính nhất lưu cao thủ, thậm chí cao hơn. Mà lúc này, tại Linh Phàm bên cạnh đồng dạng lần nữa truyền đến hai tiếng gầm thét. Linh Phàm văn danh vọng đi, chỉ gặp lại có hai đạo thân ảnh màu đen nhanh lùi lại ra ngoài. Mà giờ khắc này, tại Vương Trình Vũ bên người thì là đứng đấy một tên cách ăn mặc yêu diễm, trên mặt mỏng giết nữ tử. Gặp Vương Trình Vũ giờ phút này hôn mê bất tỉnh, nữ tử kia trong mắt tràn đầy đau lòng. Mà tại Lý Đức Toàn bên cạnh thì là đứng đấy hai tên lão giả. Hai tên lão giả một người con cầm trường đao, một người eo cầm trường kiếm, giờ phút này cứ như vậy trực tiếp đứng tại Lý Đức Toàn bên cạnh, trong ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn nhìn chằm chằm trước mặt hai tên người áo đen. Linh Phàm có chút không biết làm sao. Bất quá nhìn nữ tử kia nhìn về phía Vương Trình Vũ bộ dáng nhỏ, lại căn cứ Vương Trình Vũ đối với mình trong khoảng thời gian này miêu tả đến xem, nữ tử này chính là kia cái gọi là cổ thần giáo thánh nữ đi. Chắc không được Vương Trình Vũ tiểu tử kia có thể từ một tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ trong tay chạy đến, náo loạn đường này, đây là có chuyện ẩn ở bên trong a. Bất quá xem ra, ba người này hẳn không phải là địch nhân, bằng không cũng sẽ không ra tay tương trợ. Vừa mới hắn chỉ mới nghĩ lấy hắn tam thúc căn bản chưa kịp bận tâm Vương Trình Vũ bọn hắn. Nếu không phải ba người này xuất thủ tương trợ, đoán chừng hiện tại Vương Trình Vũ cùng Lý Đức Toàn cũng sớm đã xuống dưới tìm Diêm Vương báo đến đi. Về phần cái kia hai tên lão giả ảo xanh thân phận, Linh Phàm cũng là không đội. Sau đó, hắn nhìn về phía đứng tại sân nhỏ trung ương nhất bốn tên người áo đen. Sắc mặt âm trầm đúng chung quanh cũng sớm đã vận sức chờ phát động binh sĩ phân phó nói, người tới, đem bọn hắn bốn người bắt lại cho ta. Sinh tử bất luận lúc này, trong đó một tên người áo đen có chút trào phúng nói, địch đại, ngươi được hay không? Đường đường nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, đánh lén một cái nhị lưu cao thủ, còn để cho người ta đem ngươi làm cho bị thương. Cầm đầu tên người áo đen kia sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn về phía cánh tay trái, chỉ gặp hắn cánh tay trái chỗ lại bị Ninh Phạm Trường đao cắt thương đi ra một đạo đại đại lỗ hổng, giờ phút này ngay tại không ngừng chảy máu tươi. Hắn trong lúc biểu lộ cũng đầy là nghi hoặc. Chính mình thật vất vả mới chờ đúng thời cơ một kích toàn lực, không chỉ có không có giết Ninh Phạm, thậm chí ngay cả chính mình còn bị Ninh Phạm cái này khu nhị lưu cao thủ bị thương. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy hắn còn thế nào trên giang hồ lan lộn? Mà mấy người còn lại mặc dù không phải nửa bước nhất lưu, nhưng cũng là đường đường chính chính nhất lưu cao thủ. Mắt nhìn thấy chung quanh giáp sĩ càng ngày càng nhiều, tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, thế là nhao nhao hướng phía sông tới giáp sĩ phát động tiến công. Mà chung quanh những binh lính này lại nơi nào sẽ là đám người này đối thủ? Trong lúc nhất thời, vô số binh sĩ tử thương vô số, lại là một trận gió tanh mưa máu. Linh Phạm nhìn nắm chặt song quyền, hận không thể chính mình nâng đao tiến lên chém giết. Có thể coi là hắn, thực lực cũng là không đáng chú ý. Chương 255, ta không có nguyên tắc. Chương 255, ta không có nguyên tắc. Liền xem như tại chính thức trên chiến trường, muốn những cao thủ này mệnh, vậy cũng phải đang cần dùng người mệnh đi lấp hố, thẳng đến hao hết khí lực của bọn hắn, cuối cùng kiệt lực mà chết. Nhưng nếu là muốn giữ lại mấy người kia, lại không biết muốn đoạt đi bao nhiêu binh sĩ sinh mệnh. Linh Phạm nghĩ đến chỗ này, không chỉ có nhìn về phía một bên hai vị lão giả, ngựa khí cung kính nói, vãn bối cả gan, không biết hai vị tiền bối Lý Nhật Phong, Lý Nhật Hòa. Hai người cũng chỉ là yên lặng phun ra hai cái danh tự, liền không có tiếp tục cùng Linh Phạm đáp lời, khiến cho Linh Phạm cũng hết sức khó xử. Bất quá, Linh Phạm không dám tiếp tục mài dấu vết, mỗi chậm một giây, đều sẽ có càng nhiều tướng sĩ mất đi sinh mệnh. Thế là Linh Phạm ở đây hành lễ, ngựa khí cung kính nói, có thể phiền phức hai vị tiền bối xuất thủ cầm xuống mấy người kia. Tiền bối có gì cần thiết, tiểu tử định là tiền bối tìm tới. Hai tay dâng lên Lý Nhật Phong làm Lý Thị bộ tộc dòng chính nhị phòng thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không chủ động cùng Linh Phạm nói chuyện với nhau, hắn chỉ là quay đầu liếc qua một bên vẫn còn đang hôn mê Lý Đức Toàn không nói gì. Lý Nhật Hòa giờ phút này cũng là có chút cao ngạo nói, ha ha, Linh Phạm tiểu tử, hai người chúng ta có thể xuất thủ, ngươi liền bụng trộm vui đi. Bất quá Lý Nhật Hòa một trận, ngữ khí cũng theo đó lạnh mấy phần. Muốn làm ta hai người lần nữa giúp ngươi, ngươi bây giờ nhưng không có tư cách này. Linh Phạm nắm chặt song quyền, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Mà liền tại lúc này, Linh Phạm trong óc đột nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở giám sát đến ký chủ bên người xuất hiện cao thủ tuyệt thế, hệ thống sẽ tiến hành tự động kiểm tra đo lường lên keng, tin tức đã quét hình hoàn tất. Xin mời kiểm tra và nhận. Linh Phạm tâm bên trong nháy mắt đại hỉ. Thật yêu tiểu thống, thật đúng là kịp thời a. Lý Nhật Phong, Giang Nam Lý Thị dòng chính nhị phòng người nói chuyện, nửa bước nhất lưu đỉnh tiềm cao thủ đỉnh phong Lý Nhật Hòa, Giang Nam Lý Thị dòng chính tam phòng người nói chuyện, nửa bước nhất lưu đỉnh tiềm cao thủ trung kỳ Ngụy Anh Lạc, đại ngụy cổ thần giáo thánh nữ, nửa bước nhất lưu đỉnh tiềm cao thủ trung kỳ đại Giang Hồ Du Hiệp, nửa bước nhất lưu cao thủ sơ kỳ. Mà về phần những người còn lại, hệ thống cũng không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Linh Phạm con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ vậy mà cũng có đẳng cấp. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có mặc cho người nào nói qua chuyện này a. Mà càng làm cho Linh Phạm khiếp sợ là, trước mặt hắn cái này hai tên lão giả, lại là Giang Nam người của Lý gia. Đó không phải là Lý Niệm Sơ gia tộc sao? Cũng không biết, hai người này là Lý Nhật Sơn phái tới vẫn là vì Lý Đức Toàn mới tới. Dù sao, Lý Đức Toàn là một tên chân chính nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, hay là Yến Hoàng thiếp thân thị vệ, nhưng là hắn giờ phút này lại bị thương thành dạng này. Trong này, nhất định có bẫy. Mà cái này cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc, vậy mà cũng là một tên nửa bước nhất lưu cao thủ trung kỳ, Vương Trình Vũ tiểu tử này lại còn coi là người ta là một tên chân chính nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ đâu. Về phần cái này địch đại, Linh Phạm cũng là có chút bất đắc dĩ. Hệ thống đối với cái này địch đại đưa cho ra tin tức căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Liền có chút cùng loại với trước kia trên hành tinh mẹ lính đánh thuê một dạng, có sữa chính là mẹ. Linh Phạm nghĩ đến chỗ này, trong não đột nhiên linh cơ khẽ động. Chỉ gặp Linh Phạm hướng phía Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật Hòa hai anh em thật sâu bái, đem bên hông Lý Niệm Sơ tặng cùng hắn miếng ngọc bội kia không cẩn thận lộ ra. Hai vị tiền bối, Linh Mộ biết đây khả năng có chút mạo muội, nhưng là Linh Mộ thật hy vọng tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Lý Nhật Phong không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng là ánh mắt của hắn lập tức liền bị Linh Phạm bên hông viên kia chén ngọc hấp dẫn. Lý Nhật Hòa gặp nhà mình nhị ca đột nhiên sửng sốt, cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cả người đều trong nháy mắt ngây dại. Lý Nhật Hòa có chút sững sờ mà hỏi, Linh Phạm, người bên hông miếng ngọc bội kia? Lý Nhật Phong vừa định muốn ngăn cản nhà mình cái này ngu xuẩn tam đệ, nhưng lại đã tới đã không kịp. Bởi vì giờ khắc này Linh Phạm đã một tay lấy ngọc bội cầm ở lòng bàn tay, sau đó giả vờ ngây ngốc nói về tiền bối lời nói, đây là Linh Mộ trước khi chuẩn bị đi, Linh Mộ nhạc phụ tự tay tặng cùng nói là gặp được tộc nhân có thể trợ một chút sức lực ấy. Tiền bối ngài cũng họ Lý, hẳn là ngài cùng văn bối nhạc phụ. Linh Phạm tâm bên trong thì là có chút đắc ý, khoe miệng không khỏi có chút dương lên đứng lên. Linh Phạm tâm nghĩ đến quả nhiên cùng Lý Niệm Sơ nói với hắn một dạng, viên này chén ngọc đại biểu cho Lý Thị bộ tộc chí cao vô thượng quyền lợi, có thể vận dụng Lý Thị bộ tộc lực lượng. Đánh ra lúc đó tại Sóc Hàn Quan, cái kia Lý Thị bộ tộc thương nhân chính là nhìn thấy khối ngọc bội này, mới trực tiếp không lưu dư lực duy trì Linh Phạm. Mà hắn hỏi như vậy pháp, cũng trực tiếp để Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật Hòa hai anh em trong nháy mắt trở nên lung túng. Cái này hai người bọn họ nói thế nào? Nói đúng đúng đúng. Cái kia Linh Phạm khẳng định ỷ vào miếng ngọc bội này để hai người bọn họ làm việc. Nếu là nói không phải, cấp độ kia về sau Lý Niệm Sơ thật đem Linh Phạm lĩnh về Giang Nam, đến lúc đó hai người bọn họ làm sao bây giờ? Đến lúc đó Linh Phạm trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, nói hai người bọn họ ở bên ngoài không thừa nhận chính mình là người Lý gia, đây không phải là chờ lấy người khác đâm cổ sống sao? Thích hợp nhất biện pháp chính là làm bộ không nhìn thấy, sau đó giả vờ ngây ngốc là được. Có thể Lý Nhật Phong làm sao cũng không nghĩ tới, nhà mình cái này ngu xuẩn tâm đệ, miệng liền cùng lao thái thái kia quần đông eo mở dạng, như thế tùng. Cái này tương đương với ngươi nằm trên đất, sau đó đem đao đưa cho người khác. Lý Nhật Phong giờ phút này thật rất muốn cho mình cùng cái này ngu xuẩn Âu Đậu Đậu tới một cái yêu bước đấu. Nhưng là bị tình thế ép buộc, Lý Nhật Phong đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói, là, chúng ta Lý thị tộc nhân gặp làm cho như gia chủ đích thân tới Linh Phàm giả trang ra một bộ vui mừng quá đỗi biểu lộ, sau đó kích động đúng Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật Hòa hai anh em nói ra, cái kia thật quá tốt rồi, vậy vạn bối khẩn cầu hai vị tiền bối xuất thủ, giúp ta cầm xuống cái này bốn cái nghịch tặc. Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật Hòa liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là bất đắc dĩ, đợi ảnh. Phải có chút không người, sau đó hai người chỗ phối đao kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, hai người trực câu câu hướng phía ở giữa bốn người kia đánh tới. Cái này, hai đánh bốn cũng không quá được A Ninh Phàm nói, đem ánh mắt lại để mắt tới ở một bên ôm hôn mê bất tỉnh Vương Chính Vũ, mặt mũi tràn đầy đau lòng cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc tựa hồ đã nhận ra Ninh Phàm ánh mắt, thanh âm lạnh lùng cự tuyệt nói, ta cũng không phải các ngươi liên quốc người, ta có nguyên tắc. Mới rồi sẽ không giúp các ngươi. Ninh Phàm gặp Ngụy Anh Lạc cái bộ dáng này, lại là linh cơ khẽ động nói, thánh nữ muội tử, ngươi cũng không đành lòng gặp lão Vương dạng này hôn mê bất tỉnh đi. Ta chỗ này có một bộ thần dược, lão Vương ăn có thể lập tức hóa thân mặt người dạ thú, sức sống gấp trăm lần, cam đoan ăn lập tức nhất trụ tỉnh thiên loại kia, chỉ cần Ninh Phàm nói, tại trong túi móc ra một bọc nhỏ thuốc bột, đối với Ngụy Anh Lạc ra hiệu lấy. Bá. Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt rút ra bên hông nhuyễn kiếm, cũng không quay đầu lại gia nhập phía dưới trong chiến trường. Ta đi, thánh nữ muội tử, nguyên tắc của ngươi đâu? Ninh Phàm tại sau lưng đầu đen rau muốn đạo. Nguyên tắc? Ta không có nguyên tắc. Ngươi trước tiên đem thuốc cho hắn cho ăn xuống đi. Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt vứt xuống một câu sau trực tiếp không nói hai lời, hướng phía một tên người áo đen liền chém đi qua. Tốt tốt tốt, không có nguyên tắc đúng không? Giống như ta thích. Ninh Phàm nói, trực tiếp một thanh nặn ra Vương Trình Vũ miệng, sau đó đem trong tay bột phấn thuốc bột một thanh đổ vào Vương Trình Vũ trong mồm. Ấy, tiểu pháp tử, ngươi cho Lý Công Công cũng tới điểm A. Ninh Vĩnh Bình ở một bên đội bằng nói. Tam thúc, vậy không được. Vậy là ngươi thật muốn ta Lý thúc mệnh a? Hắn nào có đồ chơi kia có thể dùng A. Ninh Phàm nói xong, Ninh Vĩnh Bình trực tiếp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chỉ là Ninh Vĩnh Bình không biết là, Ninh Phàm trong tay túi này bột phấn chính là lần trước tại phụ nhân trong đường tịch thu được đám kia hải bảo phấn. Đây chính là Yến Hoàng thân phong hoàng gia cấm dược, thôi tình phấn. An cam đoan sinh long hoàng hổ. Liên tục 70 tuổi lão hủ đều có thể đứng lên bắn bọn một hồi. Chương 256, ngươi cho ta Ninh mỗ người dễ khi dễ sao? Chương 256, ngươi cho ta Ninh mỗ người dễ khi dễ sao? Mà lấy địch đại cầm đầu mấy người cũng không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện mấy vị cao thủ có thể đột nhiên gia nhập, trong lúc nhất thời cũng luôn cuống chặt cước. Các hạ, chúng ta không oán không kỷ, các ngươi nhìn qua cũng không phải Ninh Phàm thủ hạ, đã vừa mới hỏng chúng ta một lần chuyện, làm gì xuất thủ đâu? Địch đại một bên phí sức ngăn cản Lý Nhật cùng Lăng Lệ lão pháp, một bên lớn tiếng nói. Bớt nói nhảm, An lão phu một đao Lý Nhật cùng cũng là vừa mới kịp phản ứng, chính mình thất ngôn để hắn cùng hắn nhị ca gián tiếp trở thành Ninh Phàm tay chân, giờ phút này trong lòng chính nhẫn nhị đầy bụng tức giận đâu. Lý Nhật cùng nói, trường đao trong tay thế công lại Lăng Lệ mấy phần. Trường đao tại Lý Nhật cùng trong tay, liền phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại thời khắc này, cái này phảng phất không phải trường đao, càng giống là Lý Nhật cùng cánh tay kéo dài bình thường linh hoạt. Phúc. Lý Nhật cùng đao nhược du long, địch đại lập tức không có chú ý. Lý Nhật cùng một đao trực tiếp đem hắn cánh tay vạch ra một đạo thật dài vết máu. Ninh Phàm giờ phút này đã sớm để binh sĩ đình chỉ tiến công, mà vô số cung nỗ thủ giờ phút này đều trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở trung quanh, phòng ngừa địch đại mấy người chạy trốn. Dù sao có mấy cái này miễn phí sức lao động tại, Ninh Phàm cũng tiết kiệm dùng biển người chiến thuật đi tiêu hao. Mà địch đại lúc này đau cũng là nhe răng niết miệng, tại phía sau hắn ba người cũng là đồng dạng thụ thương không nhẹ. Tiền bối, chúng ta cũng chỉ là thu tiền tài của người, thay người làm việc thôi. Chúng ta vốn không oan không thủ, có thể để ta các loại rời đi. Chúng ta cam đoan sẽ không lại đến địch đại bưng bít lấy thụ thương cánh tay, không nhịn được chịu thua đạo. Luyện võ không dễ. Hắn nhưng là nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, mấy chục năm luyện võ để hắn càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh. Địch đại năm nay cũng mới 40 có thừa, nếu là hắn còn sống nói không chừng có thể trùng kích cái kia cảnh giới càng cao hơn. Lý Nhật Phong quay đầu nhìn về phía Ninh Phàm, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thả các ngươi rời đi, cũng là không phải không thể. Ninh Phàm lời nói để địch đại mấy người trong mắt trong nháy mắt giấy lên hy vọng ngọn lửa. Thế nhưng là, các ngươi muốn nói ra là ai phái các ngươi đến ám sát ta, mà lại muốn xuất ra chứng cứ mới được. Bằng không, liền lưu tại đây cự thành Bắc An nghỉ đi. Ninh Phàm lời này cũng làm cho địch đại trong nháy mắt sửng sốt. Hắn khi du hiệp rất nhiều năm, bình thường nhận cũng đều là việc vụn vặt tiểu sống, chỉ vì hình một cái ấm no. Nhưng lúc này đây, thế nhưng là có một người áo đen đột nhiên xuất hiện, để hắn đến cự thành Bắc giết Ninh Phàm, một lần có thể cho hắn chọn vẹn bách kim. Có thể vấn đề chính là, mặc dù bọn hắn nghề này có quy tắc ngầm, tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng không thể bán cố chủ tin tức. Bất quá, đây là lúc bình thường. Giống bọn hắn dạng này không điểm mấu chốt người mà nói, chờ mình sinh mệnh nhận thời điểm nguy hiểm, hết thảy đều có thể thương lượng. Nhưng vấn đề là, cố chủ lần này cho bọn hắn 10 phần phong phú thù lao, nhưng đổi lấy chính là bọn hắn đúng cố chủ thân phận tin tức hoàn toàn không biết. Cái kia, Ninh công tử, thế nhưng là chúng ta thật không biết cố chủ tin tức a. Địch đại có chút lúng túng nói, hắn chỉ là cho chúng ta tiền, về phần mặt khác tin tức gì, chúng ta là hoàn toàn không biết. Linh Phạm nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đều biết người đang đùa lao tử biểu lộ, sau đó đối với địch đại bọn hắn lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi đầu tiên là truy sát ta Lý Thúc, sau đó lại đánh lên ta, tại cái này lại giết ta nhiều binh lính như thế, hiện tại ngươi một câu không biết, liền nghĩ để cho ta thả các ngươi bình yên vô sự rời đi. Các ngươi là tại coi ta Ninh mỗ người dễ khi dễ sao? Địch Đại mấp máy đôi môi khô khốc, nhưng lại không biết làm sao phản bác Ninh Phàm. Bởi vì Ninh Phàm nói rất đúng, hắn cái gì hữu dụng đều không có bàn giao, liền muốn đi. Cái này sao có thể? Mà cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc giờ phút này cũng là hơi nhướng mày, nàng cũng không phải loại kia ma ma kỳ kỳ người. Là giết là thả không phải liền là chuyện một câu nói, cần phải ma ma kỳ kỳ sao? Đi chết đi. Ngụy Anh Lạc không có chút nào dây dưa dài dòng, hai tay do trưởng thành trảo, hướng phía Địch Đại mấy người chính là hung hăng cách không một trảo. A a a a a. Mặt của ta, cái này, đây là thế nào? Tại Địch Đại sau lưng, hai tên vừa mới cùng Ngụy Anh Lạc giao thủ qua hai tên người áo đen trong nháy mắt nằm trên mặt đất bưng bít lấy mặt mình bắt đầu nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Mà bọn hắn toàn thân trên dưới làn da, giờ phút này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc hư thối. Mà Ninh Phàm trong lực, viên kia Vương Trình Vũ giao cho hắn gốc kia cổ linh thảo cũng bắt đầu mơ hồ phát nhiệt. Cái này, đây chính là cổ độc. Thật đúng là giết người ở vô hình a, Ninh Phàm trong lòng cũng là yên lặng cảm khái nói. Bởi vì liền xem như hắn, tại vừa mới đều không có thấy rõ, Ngụy Anh Lạc là tại khi nào hạ độc. Ninh Phàm không khỏi liếc qua còn nằm ở một bên, nhưng là sắc mặt có chút hồng nhuận hơn phất Vương Trình Vũ, trong lòng không nhịn được đậu đen rau muốn nói mụ nội nó, người ta thực lực này, mấy cái qua đi, liền liên tục nhất lưu cao thủ đều có thể duy nhất một lần độc lật mấy cái, ngươi nói cho ta biết ngươi quả thực là cùng người ta cực hạn lôi kéo hơn một tháng. Ta nhìn chính là người ta không muốn giết ngươi đi mà Địch Đại thấy vậy, ánh mắt gắt gao khóa chặt Ngụy Anh Lạc, âm thanh run rẩy nói cổ độc. Ngươi là cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc. Cũng không trách Địch Đại quyết định thật nhanh nói ngay Ngụy Anh Lạc thân phận. Cổ độc vật này, tại cái khác quốc gia chính là cấm kỵ. Mà tại cổ độc bên trên có thiên phú như vậy, còn trẻ như vậy mỹ mạo, đồng thời còn có thực lực như thế người, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một người, đó chính là cũng sớm đã uy danh ở bên ngoài cổ thần giáo thánh nữ, Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc nghe vậy lập tức chau mày. Địch Đại không biết là, khi hắn nhận ra Ngụy Anh Lạc thân phận lúc, hắn liền quả quyết không có khả năng còn sống. Chỉ gặp Ngụy Anh Lạc căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, bốn bể chân khí màu tím nhạt chậm rãi vận chuyển. Mà Lý Nhật các loại Lý Nhật Phong hai huynh đệ cũng sớm đã nhận ra Ngụy Anh Lạc thân phận, cho nên tại Ngụy Anh Lạc chuẩn bị lần nữa lợi dụng cổ độc xuất thủ thời điểm, hai huynh đệ liền sớm đã thức thời lui sang một bên không còn nhúng tay. Đây chính là cổ độc a. Dính vào một chút xíu cũng phiền phức rất. Mà gặp Ngụy Anh Lạc trực tiếp hướng phía chính mình đánh tới, Địch Đại cũng không dám kinh thị, lập tức vận hành chân khí bắt đầu chống cự đứng lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Giết ngươi, ta chỉ cần ba chiêu. Ngụy Anh Lạc vốn là không muốn động dùng cổ độc bởi vì nàng cổ thần giáo thánh nữ thân phận này xuất hiện tại Yến Quốc thật sự là quá mất cảm. Nhưng là cái này không biết sống chết Địch Đại vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người đâm xuyên thân phận của nàng, cái này khiến cho tình cảnh của nàng cực kỳ xấu hổ. Cho nên, Ngụy Anh Lạc cũng là không do dự, quyết định thật nhanh động sát tâm. Mà Địch Đại vừa mới nói xong, liền hận không thể cho mình cái này chết miệng lượng bàn tay. Hắn nói chút gì không tốt, nhất định phải đem Ngụy Anh Lạc thân phận vơi bày. Bây giờ tốt chứ, liền xem như muốn chạy, cũng không kịp. Mà Ngụy Anh Lạc tựa hồ cũng đã nhận ra Địch Đại ý nghĩ trong lòng, lập tức cũng không tại lưu thủ, tay áo hướng phía Địch Đại phương hướng hung hăng hất lên, hai đạo xương mù tím liền từ Ngụy Anh Lạc ống tay áo phun ra, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Địch Đại quấn tại bên trong. A a a, không có khả năng tại lưu thủ cho ta độ. Màu tím xương độc không ngừng hủ thực Địch Đại huyết đục, đau hắn ngao ngao kêu to. Chương 257, cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Chuỗi Ngọc. Chương 257, cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Chuỗi Ngọc. Địch Đại ngẫu nhiên quyết định chắc chắn, trực tiếp toàn lực vận chuyển chân khí bản thân nội lực, liều mạng trọng thương căn cơ cũng đang không ngừng vận chuyển. Rốt cục, theo một trận tiếng va chạm, chỉ gặp Địch Đại cùng một tên khác người áo đen cuối cùng từ trong xương mù tím chạy ra, hai người chật vật nằm rạp trên mặt đất, che ngực, khóe miệng còn tại không ngừng chảy máu tươi. Đã sớm nghe nói cổ độc giáo thánh nữ chính là đương đại kỳ tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, điểm ấy manh khóe, còn giết không được chúng ta. Địch lớn khóe miệng nói cũng không khỏi đến hiện lên một vòng cười lạnh nói. Ngụy Anh Lạc giờ phút này thì là mỉm cười nhìn chằm chằm Địch Đại học năm hai người, sau đó đôi mắt đẹp hơi đổi nói à. Có đúng không? Theo Ngụy Anh Lạc tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp nàng hướng phía Địch Đại đám người phương hướng một chào. Ngay sau đó, Địch lớn hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, sau đó liền run rẩy thân thể, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt Ngụy Anh Lạc. "Ngươi, lúc nào cho ta hạ cổ?" Địch Đại giáng chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt không cam lòng hỏi. "Đi xuống hỏi Diêm Vương đi." Ngụy Anh Lạc không nói nhảm, trực tiếp quay người hướng phía Vương Trình Vũ phương hướng đi đến. Mà ở sau lưng nó Địch Đại cùng Địch Đại thân sau cái kia một tên sau cùng người áo đen, giờ phút này trong thất khiếu cũng bắt đầu từ từ có huyết dịch chảy ra. Sau đó nương theo lấy hai đạo bịch thanh âm vang lên, một đời du hiệp Địch Đại, nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, cứ như vậy chết thảm tại Cự Thành Bắc. Một bên Lý Nhật Hòa thấy vậy một màn, cũng là không khỏi cảm khái nói, không hổ là cổ thần giáo trăm năm khó gặp một lần dùng cổ thiên tài. Chiêu này cổ thuật, liền liên tục lao phu đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, mà Ngụy Anh Lạc cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, ngược lại tiếp tục xem xét lên Vương Trình sau cơn mưa, cao mày đối với Ninh Phàm hỏi, ngươi đến cùng cho hắn ăn ăn cái gì? Vì cái gì thân thể của hắn như thế nóng, hơn nữa còn tại run rẩy? Ninh Phàm chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này thật giống như bị một con rắn độc để mắt tới bình thường, toàn bộ phía sau lưng nổi da gà đều dựng đứng lên. Nhìn cái này Ngụy Anh Lạc dáng vẻ, tựa như là một lời không hợp liền muốn làm a. Thế là Ninh Phàm đội vàng bù nói, thánh nữ có chỗ không biết, đây là ta Yên Quốc hoàng thất đặc thù không bổ thần dược hải bảo phấn, liền dù là trọng thương ngã gục người đến bên trên một ngụm, đều có thể trong nháy mắt khởi tử hồi sinh, đứng lên chạy hai vòng chỉ bất quá, vật này có một chút tác dụng phụ. Bất quá thánh nữ không cần lo lắng, ta đều đã thay Vương huynh sắp xếp xong xuôi. Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật Hòa hai anh em nghe nói khỏe miệng tất cả đều không khỏi có quắp. Mẹ nó, Xuân Dược liền nói Xuân Dược, còn cho nói thành là thuốc bổ. Thật là vì để cho người ta cho ngươi đánh công, người nào cũng dám lừa gạt. Phải biết, Ngụy Anh Lạc làm cổ thần giáo thánh nữ, đây chính là nổi danh giết người như ngóe. Chỉ là chết tại trong tay nàng người, liền có bốn chữ số đâu. Hai người bọn họ huynh đệ hiện tại chỉ hy vọng cái này cổ thần giáo thánh nữ chưa từng nghe qua cái này hải bảo phấn, hai người bọn họ liền cảm ơn trời đất. Cái này nếu là ma nữ này nổi cơn giận, hai người bọn họ có lẽ có thể đỡ nổi, thực sự không được liền mang theo Ninh Phạm đi thẳng một mạch. Chỉ bất quá, cái này cự trong Bắc Thành mấy trăm ngàn quân dân coi như bị lao tội. Cái gì tác dụng vụ? Mà Ngụy Anh Lạc chỉ là yên lặng thu hồi chính mình trắng non tay ngọc, tiếp tục đối với Ninh Phạm nghi ngờ hỏi. Chán, kỳ thật cũng không có gì, chính là sẽ có một chút xíu thôi tình hiệu quả. Bất quá cái này đều vấn đề không lớn, ta cùng đi giáo phường ti bên trong tìm hai cái có kinh nghiệm chiếu cố một chút vương huynh là được hay, chỉ bất quá đáng tiếc. Vua ta huynh hay là cái tiểu số cúc, chưa hơn người sự tình đâu. Ngụy Anh Lạc nghe chút Ninh Phạm lời này, đôi mắt đẹp kia cũng là không tự chủ chừng lớn đứng lên. Sau một lát, nàng đối với Ninh Phạm từ tốn nói, cũng không nhọc đến phiền Ninh tướng quân phí tâm, vật này ta có thể giải. Còn xin Ninh tướng quân vì ta tìm một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, ta làm tốt hắn. Giải độc. Ngụy Anh Lạc mặc dù ngoài miệng nói giải độc, mặt ngoài cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng là nàng tay áo bên dưới nắm chắc hai tay thế nhưng là để lộ ra nàng hiện tại dáng vẻ khẩn trương. Chán. Cái này. Không tốt ta. Linh Phạm có chút chần chờ mà hỏi. Cái này Ngụy Anh Lạc là ai hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất đương môn này là thuộc bọ ngựa làm sao bây giờ. Cho Vương Trình Vũ chơi xong trực tiếp một đao chém vậy làm thế nào. Mà Ngụy Anh Lạc nghe vậy thì là quay đầu, ngựa khí lạnh lẽo nhìn chầm chầm Linh Phạm đạo, ta nói, không cần. Phía ngoài nữ nhân, vạn nhất có bệnh đường sinh dục làm sao bây giờ. Linh Phạm bị ánh mắt này cũng là giật nảy mình. Trong lòng không khỏi mắng thầm, lão Vương nói quả nhiên không sai, cái này thật đúng là cái tên điên nữ nhân a. Ánh mắt này, thật giống như không nói hai lời liền muốn đại khai sát giới giống như vậy làm phiền thánh nữ. Ninh Phạm gặp được chuyện như vậy đều là lo liệu lấy một cái nguyên tắc, đó chính là đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Thế là hắn chân chu để cho người ta mang theo Ngụy Anh Lạc rời đi. Về phần Vương Trình Vũ, Ninh Phạm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một câu. Tính toán, lão Vương ngươi tự cầu phúc đi mà. Các loại Ngụy Anh Lạc đem Vương Trình Vũ đưa đến một chỗ vắng vẻ sân nhỏ sau, cũng là hướng phía chung quanh tiện tay hất lên. Lập tức, vô số thật nhỏ cổ trùng thì là bị nàng lắp tại chung quanh. Các loại Ngụy Anh Lạc làm tốt đây hết thảy đằng sau, lúc này mới chậm rãi vào phòng. Nhìn thấy trên giường Vương Trình Vũ giờ phút này còn tại không ngừng ố néo người, nhìn qua cực kỳ thống khổ, trong lòng của nàng liền không cấm có chút đau lòng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Vương Trình Vũ còn bị những nữ nhân khác cho phá xê, Ngụy Anh Lạc trong lòng liền ước gì hiện tại liền đem toàn bộ man hoang tất cả có thể thở nương môn đều hạ độc chết. Bất luận bao lớn, gặp Vương Trình Vũ lúc này càng thêm nặng nề tiếng hít thở, còn có không ngừng trở nên mặt mũi dữ tợn, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thế nhưng là Ngụy Anh Lạc chần chờ nói, nàng lại nghĩ tới lúc đó cổ thần giáo đời trước thánh nữ Lâm Trung trước đó dặn dò nàng, trong lòng không khỏi lại bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Nước, nóng quá. Nước lúc này, nằm ở trên giường Vương Trình Vũ không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ngụy Anh Lạc tâm lần nữa bị xúc động. Nàng rốt cuộc không quản được nhiều như vậy, thế là thật dài thở ra một hơi, sau đó chậm rãi chút bỏ quần áo của mình. Vương Trình Vũ, thân thể này, cách nay mới thôi, cũng chỉ có một mình ngươi nhìn qua. Ta đã từng lập thệ, coi ta cái thứ nhất không cách nào thống hạ sát thủ nam nhân, sẽ phải là ta người yêu ta cũng không biết vì cái gì, người này hết lần này tới lần khác sẽ là ngươi ai, đây chính là nghiệt duyên đi. Xem như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Ngụy Anh Lạc nói xong, cũng là chậm rãi đi tới Vương Trình Vũ bên cạnh, lưu loát chút bỏ Vương Trình Vũ quần áo, lộ ra hắn cái kia rắn chắc lại thẳng dáng người. A Ngụy Anh Lạc cũng là chưa nhân sự, cũng là bị một màn này giật nảy mình. Nàng bưng bít lấy miệng nhỏ, cố gắng nhớ lại chính mình hẳn là làm sao đi làm. Nàng nhớ kỹ, có một lần làm nhiệm vụ thời điểm, liền trông thấy đôi nam nữ kia chính là như vậy à. Bất quá, một giây sau, Ngụy Anh Lạc lại mày liếu lại có chút nhíu lên. Bất quá, mùi bị kia, làm sao như thế chứ đâu? Chẳng lẽ lại, Ngụy Anh Lạc đột nhiên linh cơ khẽ động. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc đó nhìn nữ tử kia còn có động tác khác tới. Nếu không, ta cũng thử một chút đi một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 258, năm lượng bạc Vương Trình Mưa. Chương 258, năm lượng bạc Vương Trình Mưa. Hôm sau, Vương Trình Vũ từ trên giường thăm thẳm tỉnh lại, hắn eo đau nhức không gì sánh được, thật giống như hôm qua tẩy hai giảm một dạng khó chịu. Có thể kỳ quái là, hắn cái kia nguyên bản tiêu hao nội lực giờ phút này vậy mà sớm đã tràn đầy không gì sánh được, thậm chí muốn so trước đó cường hắn hơn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hắn nhìn về phía chung quanh thả gian phòng bố trí, phát hiện trong không khí có một cỗ cây đỗ quyên hoa mùi cùng một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, mà ở một bên trên mặt bàn còn để đó năm lượng bạc vụn. Nếu không phải nói, Linh Phạm tiểu tử này thật đúng là cá nhân, không chỉ có cho ta chữa thương, trả lại cho ta tiền để cho ta ăn điểm tâm, chỉ bất quá, liền không thể tìm cho ta tốt một điểm gian phòng sao? Cái giường này đơn làm sao đều phá một cái động lớn. Vương Trình Vũ buồn bực tự đủ. Hắn cố gắng lung lay đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó tiện tay đem trên bàn năm lượng bạc nhét vào trong túi, sau đó sải bước hướng phía ngoài phòng đi đến. Chỉ bất quá, vừa đi hai bước, hắn cũng chỉ cảm giác mình bẹn đùi có quắp một trận đau nhức cảm giác đánh tới. Ra cổng sân sau, Vương Trình Vũ cũng là kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, chỉ gặp sân nhỏ bốn phía khắp nơi đều là sớm đã khô héo các loại thực vật, cho khu nhà nhỏ này tăng thêm một tia rách nát cảm giác. Hắn luôn cảm giác trên người mình chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời đến cùng là cảm giác gì. Dù sao chính là lạ. Đi vào cửa thư phòng đằng sau, thật xa liền nghe Ninh Phạm đang cùng đồng dạng thăm thẳm thức tỉnh đằng sau Lý Đức Toàn nói chuyện tiếng. Lý Thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài không phải nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ sao? Làm sao để cho người ta truy sát thảm như vậy? Ninh Phạm cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Mà gặp Vương Trình Vũ cũng tới, Lý Đức Toàn thì là lập tức đã ngừng lại chủ đề. Ninh Phạm nhìn thoáng qua Vương Trình Vũ, hơi kinh ngạc nói, lão Vương, làm sao lại chính ngươi một người tới? Thánh nữ đâu? Vương Trình Vũ thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái liếc một cái Ninh Phạm, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Cái gì thánh nữ? Đừng tìm ta xách cái kia tên điên nữ nhân, ta ước gì rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Vương Trình Vũ tức giận nói. Bất quá, Ninh Phạm ngươi thật đúng là đủ ý tứ, trả lại cho ta lưu lại 5 lượng bạc an điểm tâm, bất quá ta nói đúng là, có thể hay không cho ta thay cái tốt một chút gian phòng. Trong phòng kia một cỗ mùi lạ, liền cùng chạy ra như vậy, trên giường đơn còn có một cái độc lớn, ta nhìn chúng mặt tựa hồ thật là có chút vết máu. Ngươi đường đường trấn quốc đại tướng quân cháu ruột, muốn hay không như thế keo kiệt? Vương Trình Vũ cắn một tay bên trên vừa mới mua về bánh bao thịt lớn, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói ra. Cái gì 5 lượng bạc? Cái gì chạy ra mùi lạ? Ninh Phạm nghi ngờ nói ra, nhưng là đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng cũng nhịn không được có chút có quắp. Thế này sao lại là cái gì hắn keo kiệt? Cái này rõ ràng là Vương Trình Vũ tiểu tử này cầm thánh nữ Ngụy Anh Lạc một máu a. Một bên Ninh Vĩnh Bình cũng là thần sắc cổ quái cùng Ninh Phạm tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Tiểu Phạm tử, ngươi bằng hữu này hay là cái tính tình bên trong người đâu? Ninh Vĩnh Bình ở một bên treo gẹo nói. Ninh Phạm tâm bên trong nghĩ đến, đoán chừng hôm qua để Vương Trình Vũ tiểu tử này thoải mái đủ, cái kia Ngụy Anh Lạc cũng hẳn là trực tiếp đi đi. Nếu người ta rõ ràng không muốn để cho Vương Trình Vũ biết chuyện này, chính mình cũng liền đừng lắm mồm. Bất quá, chập chập chập, nếu là Vương Trình Vũ biết mình thân xử nam liền đáng giá 5 lượng bạc, đoán chừng trong tay bánh bao lớn đều không thâm đi. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phạm một thanh kéo qua Vương Trình Vũ, đi đến Lý Đức Toàn thân bên cạnh giới thiệu nói, Lý Thúc, đây là người một nhà, ngài có chuyện nói thẳng là được. Lý Đức Toàn cũng không nghĩ tới Vương Trình Vũ vậy mà cũng cùng Linh Phạm tướng quen, cũng là cao hứng nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hiện đệ vậy mà cùng Ninh công tử cũng quen biết Lý ca. Thúc, ngài cũng đừng khách khí, đều là người một nhà. Vương Trình trời mưa ý thức liền muốn nói xóa, nhưng nhìn gặp một bên Linh Phạm cái kia tựa như muốn giết người biểu lộ, cũng là trong nháy mắt sửa lại miệng. Lý Đức Toàn lúc này mới thật dài thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy bi thống, sâu kín nói ra, ngày đó trong nhà truyền đến thư tín, nói chúng ta lao Lý ra mộ tổ vậy mà đột nhiên phát sinh bạo tạc, trong đó tổ tông thi cốt tản mát khắp nơi đều là. Biết được tin tức này đằng sau, ta như hình sấm sét giữa trời quang bình thường, liền chuẩn bị đi tìm bệ hạ xin mấy ngày giả về nhà cha ra tình huống. Mặc dù chúng ta là cái hoa quan, có thể tổ tông ở trên, bây giờ cha mẹ người thân hải cốt tản mát khắp núi, ta làm duy nhất người còn sống, làm sao cũng muốn trở về tế bái một chút, mà lúc đó bệ hạ cũng không biết là dự liệu được cái gì, liền để ta mang theo vật này cùng nhau rời đi. Lý Đức Toàn nói, liền trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một khối màu vàng sáng tơ lụa, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem nó mở ra. T. Mọi người tại đây nhìn sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp, tại Lý Đức Toàn trong tay, một khối bàn tay lớn nhỏ, dùng tối thượng phẩm hòa điền ngọc điêu khắc thành ngọc tỷ thình lình đứng ở trong đó. Ở trên đó phương, một long một phượng lượn vòng lấy bay lượn ở không trung, làm công cực kỳ tinh mỹ. Mà ở tại phía dưới, thình lình khắc lấy 8 chữ lớn. Vân mệnh trời, đã thụ vĩnh xương. Đây là ngọc tỷ truyền quốc. Một bên Linh Vĩnh Bình dù sao kiến thức rộng rãi, con mắt trợn thật lớn, kinh ngạc nói ra. Lý Đức Toàn gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Đúng vậy, cái này chính là ta Yên Quốc ngọc tỷ truyền quốc, càng là chính thống biểu tượng. Mà bệ hạ đem nó giao cho ta, đoán chừng chính là đã sớm đã nhận ra sự tình gì trước khi đi, ta sắp xếp xong xuôi trong cung hết thảy. Trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, bên cạnh bệ hạ cũng không chỉ có ta một cao thủ. Trong cung kia thị vệ thống lĩnh tưởng cần cũng là một tên nửa bước nhất lưu cao thủ đỉnh phong cường giả, cách ta cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước. Cho nên bệ hạ an toàn ta rất yên tâm, mà ta dọc theo con đường này cũng là thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì chuyện kỳ quái. Thế nhưng là, Lý Đức Toàn nói đến đây lúc, song quyền đột nhiên nắm chặt, trong ánh mắt sát ý đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Chờ ta đến Lý Gia thôn thời điểm, ta lại phát hiện toàn bộ thôn cũng không có một người sống. Tất cả mọi người chẳng biết tại sao bị người vô tình đổ sát. Ta tra xét hiện trường tung tích, những cái kia vô tội thôn dân, từng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất, bị người chém đứt đầu. Đây không phải sơn phỉ tập thôn, đây là xử quyết phạm nhân lúc tiêu chuẩn hành hình nghi thức. Lý Đức Toàn nói đến chỗ này, sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vốn cho là mình ở trong cung lẫn vào phong sinh thủy khởi, người nhà của mình cùng thôn dân liền có thể thời gian qua cho dù tốt một chút. Năm đó nếu không phải mình trong nhà nghèo, cũng không thể mấy tuổi thời điểm liền tiến vào cung làm thái giám. Mà bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Khi Lý Đức Toàn tấn thăng làm đại nội tổng quản thái giám đằng sau, Lý Gia thôn cũng đã nhận được nơi đó nha môn trông nom, trong thôn thôn dân cũng đều được thực sự chỗ tốt, điều này cũng làm cho thân là thái giám Lý Đức Toàn trong lòng đạt được cực lớn an ủi. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy mình bị hủy tại một khi quê hương, cùng cái kia vô số chết thảm tại dưới đồ đao thôn dân, lại sẽ là như thế nào một cái tâm tình đâu? Lý Đức Toàn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, tiếp tục giảng thuật nói, ta tựa như phát điên khắp nơi tìm kiếm lấy người sống, thế phải là những cái kia vô tội chết thảm các thôn dân báo thù. Mà coi như đường ta qua một cái giếng nước thời điểm, ta ở bên trong vậy mà phát hiện một tiểu nam hải. Ta lúc đó cực kỳ cao hứng, ta nhanh chóng đem hắn kéo đi lên, hắn lập tức liền nhào tới ta trong ngực cùng ta giảng thuật đứng lên ngày đó phát sinh sự tình. Chương 259, quân thần chi tỉnh. Chương 259, quân thần chi tỉnh. Hắn nói với ta, ban đêm hôm ấy tới rất nhiều che mặt cường đạo, bọn hắn gặp người liền giết, khắp nơi phóng hỏa, hắn cũng là bị người trong nhà ném tới trong giếng mới trốn qua một kiếp. Sau đó hắn nói với ta, những giặc cướp kia gào thét lớn, nói Lý Gia Thôn là của ta quê quán, chết cung của bọn họ đều là bởi vì ta lúc đó ấy nấy cực kỳ, liền đem tên bé trai kia ôm vào trong ngực, chuẩn bị mang theo hắn rời đi nơi này. Lý Đức Toàn nói đến chỗ này cũng không nhịn được có chút hãi nhiên. Ninh Phạm lại từ tốn nói, sau đó tên bé trai kia thừa dịp ngươi không sẵn sàng đánh lén ngươi, sau đó hung khí bên trên còn có độc, các loại lý thuốc ngươi trúng chiêu đằng sau, liền bắt đầu có người đúng ngươi tiến hành truy sát có đúng không? Lý Đức Toàn xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cũng không biết vì cái gì. Đây hết thảy, nhìn qua liền hoàn toàn là một trận âm mưu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lý Đức Toàn làm nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, không nên phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Có thể sự tình chính là như vậy. Khi một người thời gian dài ở vào một cái vô địch trạng thái, đột nhiên bị chuyện trước mắt chỗ chọc giận, bất luận là cỡ nào người lý trí, nhìn thấy khi còn bé thôn dân từng cái bởi vì chính mình bị vô tội liên lụy, ấu tiểu hài tử bị vô tình đoạt đi sinh mệnh chặt xuống đầu lâu. Vô luận là đối với thực lực mình tự tin cũng tốt, lại hoặc là đúng trong lòng sự thân thiết đó lo lắng phá diệt mà phẫn nộ cũng được. Lại có bao nhiêu người có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy phần kia lý trí đâu? Linh Phạm vô vô Lý Đức Toàn bả vai, trầm giọng nói ra, Lý Thúc, chớ tự trách. Chuyện này, không trách ngươi, đổi lại là ai, đều không thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Lý Đức Toàn ngột ngạt nửa ngày qua đi, tiếp tục mở miệng nói lúc đó bé trai kia đánh lén vũ khí của ta trên có độc, ta mạnh mẽ dùng chân khí áp chế độc tố lan tràn, sau đó một đường chạy trốn mà chẳng biết tại sao, bốn bề quan phủ cùng nha môn tựa như là thương lượng xong một dạng, tất cả đều đúng ta triển khai truy nã. Ta làm một đường chạy trốn, căn bản hoàn mỹ chữa thương trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối nhớ bệ hạ an nguy, ta cũng thử qua hướng phía kinh đô phương hướng tiến đến, thế nhưng là vây ta người càng đến càng nhiều, ta thật sự là cùng đường mặt lộ, sau đó nghe nói ngươi mang binh tiến đến tiến đánh man hoang, cho nên liền chuẩn bị tới tìm ngươi bởi vì, tại ta trước khi chuẩn bị đi, bệ hạ từng cùng ta nói qua một câu nói như vậy là gì? Linh Phàm nghi ngờ hỏi. Bệ hạ nói, nếu là có tình huống đột phát nào đó, liền để cho ta trực tiếp tới tìm ngươi liền có thể. Linh Phàm nghe thấy lời này cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Trong óc hắn hồi tưởng lại chính mình nhiều năm như vậy cùng Yến Hoàng tiếp xúc. Trên thực tế, Yến Hoàng liền cùng chính mình lao phụ thân giống như cho tới bây giờ không có bởi vì hắn là người Ninh gia liền đối với hắn có cái gì tâm phòng bị, hoàn toàn tương phản chính là, Yến Hoàng là thật đem hắn coi là con cháu của mình bình thường đối đãi. Từ lần trước, Yến Hoàng vì cho nằm thẳng hắn viền vàng, cố ý đem diện mạo rừng nữ nhi gả cho hắn, về sau vì để cho hắn chẳng phải phế, để hắn mang theo đại quân chạy đến man hoang trên chiến trường lăn lộn quân công, lại đến về sau, trực tiếp cho hắn 2 triệu lượng bạc để hắn tổ kiến Tư Thiên vệ độc tài đại quyền. Quân đội thần như vậy, cổ kim nội ngoại, lại có thể có mấy người. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm tâm bên trong dâng lên một cô ấm áp. Nếu không có về sau phát sinh quá nhiều chuyện, Linh Phàm là cỡ nào muốn làm một tên nhàn tản ông nhà giàu, mỗi ngày trải qua nhàn vân dã hạ, thê thiếp ở bên sinh hoạt. Kinh đô, vùng ngoại ô tại cái này vắng vẻ tiểu viện từ vùng đất thấp bên dưới, một tên uy quốc cách ăn mặc, người thấp nhỏ nam tử sắc mặt nặng nề nói, "Các vị, chuyện cho tới bây giờ, nên làm thế nào cho phải?" Tình Điền quân đã liên lạc không được mà ngoài thành Vũ Lâm kỵ đại quân cũng tiến vào chiếm giữ đến trong kinh đô thủ vệ, toàn bộ Yến đô vững như thành đồng, bốn chỗ nghiêm mật phòng bị. Chúng ta một tên khác cùng hắn cách ăn mặc cùng loại nam tử cũng là lo lắng nhìn thoáng qua bị gắt gao buộc chặt tại trên thập tự giá nam tử, thần sắc u buồn nói, Tình Điền quân bên kia đã liên lạc không được, đoán chừng là xảy ra chuyện gì. Mà trong hoàng cung, chúng ta người liên lạc cũng đều gây mất, hiện tại chúng ta tựa như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi loạn chuyển, không bằng tên nam tử này nhìn thoáng qua bị trói tại trên thập tự giá, giờ phút này đã sớm hấp hối nam nhân nói, không bằng chúng ta đem hắn trực tiếp giết, sau đó lại đem hắn đầu treo ở trên tường thành. Dạng này liên quốc nhất định đại loạn, chúng ta cũng có thể thừa cơ xôi nam tiến đánh lớn Yến tiểu giá quân, không thể. Bên cạnh một người trực tiếp ngắt lời nói, vậy chúng ta cũng không bằng đem hắn trực tiếp mang về Bỉ quốc, giao cho Thiên hoàng bệ hạ xử trí. Chờ lấy ngày sau Yên quốc triều đình ổn định lại đằng sau, chúng ta liền có thể cầm mệnh của hắn, uy hiếp Ninh Vinh thắng mở cửa thành, dù sao. Hắn nhưng là Yên quốc hoàng đế đâu, mấy người cứ như vậy cười ha ha, trực tiếp tại cái này ẩn nấp trong tầng hầm ngầm thương nghị đứng lên, hoàn toàn không có phát hiện tại trên thập tự giá hấp hối Yến hoàng, giờ phút này mí mắt nhẹ nhàng giật giật. Giang giáp lúc này, một đạo nhỏ xíu nhẹ vang lên truyền đến, phía dưới mấy tên uy quốc người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản lối vào lại bị người từ bên ngoài đột nhiên mở ra. Mấy người trong nháy mắt thần sắc kinh hãi, vội vàng trốn đến một bên, nhẹ nhàng rút ra bên hông trường đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lối vào. "Tiểu Dã, ngươi đi xem một chút, chuyện gì xảy ra?" Một tên nam tử hướng phía sau lưng ra lệnh. Tiểu Dã nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng đao tiến lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên cùng, từng bước một bước ra ngoài. Sau một lát, phía trên truyền đến tiểu Dã trêu tức thanh âm, "Không cần thận trọng, chính là một con mèo hoang không cẩn thận đụng phải mà thôi." Tiểu Dã nói, một bên đem bên hông trường đao một lần nữa thu hồi vào đao bên trong. Sau đó mặt mũi tràn đầy buồn cười đi xuống. Phía dưới mấy người gặp tình hình này, cũng là thống thở dài một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình cái này địa phương bị phát hiện nữa nha. Nhìn các ngươi là gan này, sao có thể làm ta uy quốc mà tiểu giá điểm lời còn chưa dứt, lại im bặt mà dừng. Bởi vì chẳng biết lúc nào, một thanh sắc bén trường đao thẳng tắp từ phía sau hắn xuyên ra, lưỡi đao sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, máu tươi không ngừng từ mũi đao nhỏ xuống. Hắn không thể tin quay đầu lại, đảo mắt liền trông thấy một đôi màu đen, tràn đầy trào phúng con ngươi ngay tại sau người nó nhìn chòng chọc vào hắn. Không, điều đó không có khả năng. Các ngươi vào bằng cách nào? Liền ngay cả chúng ta nhị dạ đều khó có khả năng như vậy vô thanh vô tức hàm chui vào nơi này. Tiểu Dã sau lưng mấy người trưởng lớn lấy hoảng sợ hai mắt nhìn chòng chọc vào càng ngày càng nhiều người áo đen hoảng sợ nói ra. Cầm đầu người áo đen một thanh rút ra cắm ở tiểu giã sau lưng trường đao, ánh mắt băng lãnh nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại còn tại trên thập tự giá sớm đã hấp hối yến hoàng, khoe miệng rốt cục hiện lên một vòng cười lạnh. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những cái được gọi là lý dạ, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Bất quá là học được một chút hạ cửu lưu không nhập môn đường lối thôi, trả lại cho mình lên cái gì cầu thí tên gọi lý dạ. Thật sự là hết ngồi đáy giếng sau đó, cầm đầu tên nam tử kia khinh thường liếc qua mấy người, ngữ khí lạnh lẽo nói, mấy người kia đều giết, đem bệ hạ mang đi. Là mà theo căn này nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm không ngừng truyền đến cái kia mấy tên uy quốc người tiếng kêu thảm thiết, Tiến Hoàng cũng là gian nan mở ra ánh mắt của mình, ngữ khí hư nhược hỏi, các ngươi là ai? Tên người áo đen kia thì là phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, sau đó đối với suy yếu không gì sánh được Tiến Hoàng nói ra, bệ hạ, nhị hoàng tử nhưng là muốn lên ngôi đâu. Tại hoàng gia trong biệt viện, hắn nhưng là tự tay chém chết tỉnh đến đâu. A, liên lạc của ngươi thế thân kia Tiến Hoàng nghe xong, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực nổi giận mắng, không có khả năng. Ngươi đang gật chấm. Lão nhị ngây thơ ô lương, tính tình nhân hậu, làm sao có thể làm ra giết cha thí quân dạng này không bằng cầm thú sự tình. Cầm đầu người áo đen chỉ là cười lạnh một tiếng, bất quá cũng không tiếp tục cùng Yến Hoàng đáp lời, mà là lạnh lùng phân phó nói, người tới, đem bệ hạ mang đi ra ngoài. Chủ tử có mệnh. Chương 260, bước cách kéo căng cứng cao tự hiên. Chương 260, bước cách kéo căng cứng cao tự hiên. Chủ tử có mệnh, cực kỳ chiêu đãi, cũng không thể để bệ hạ chết. Yến Hoàng hư nhược nâng lên song kiếm kia mắt, ngữ khí điềm nhiên nói, buông ra chớm. Tên người áo đen kia thì là có chút khinh thường nói rêu cợt nói, bệ hạ, ta cho ngài mặt mũi, còn xưng ngài là một tiếng bệ hạ, ngài không nên khó xử tiểu nhân. Mới là Yến Hoàng theo dõi hắn con người, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Một giây sau, tim của hắn trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đôi con ngươi này, hắn gặp qua, mà lại ngay tại trong cung. Mà người áo đen sau lưng mấy người thì là không chút khách khí đem Yến Hoàng giải xuống dưới, sau đó lần nữa đem một bộ mới xiềng xích một lần nữa bọc tại Yến Hoàng trên thân. Yến Hoàng giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được. Vốn cho là mình thiết kế không chê vào đâu được, thanh này không chỉ có thể đem giấu ở chỗ tối hắc thủ cùng nhau xử quyết, liền liền hướng công đường cũng có thể đạt được lâu dài ổn định. Nhưng ai biết, lần này hắn chơi thoát, không chỉ có Lý Đức Toàn tin tức hoàn toàn không có, liền liên tục hắn nuôi dưỡng mấy chục năm thái tử đều chết oan chết uổng, mà cái kia nhất giống hắn nhị hoàng tử, vậy mà cũng thành giết cha thí quân xuất sinh. Yến Hoàng giờ phút này thật giống như một cái bước vào tuổi già lao giả bình thường, giờ phút này trong con mắt của hắn đều đã mất đi toàn bộ hào quang, mà khi ánh nắng một lần nữa chiếu rọi tại Yến Hoàng trên mặt thời điểm, con ngươi của hắn cũng không khỏi đến híp lại. Đây là đã lâu ánh nắng a, hắn đều đã nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa từng gặp qua ánh nắng giờ phút này là thân thiết như vậy. Hắn không khỏi nhớ lại chính mình lúc nhỏ, chính mình phụ hoàng luôn là một bộ giữ dằn dáng vẻ, mà mỗi khi đám đại thần thảo luận đứng dậy chữ một chuyện thời điểm, lão Yến Hoàng trong mắt vệ kêu bi thương luôn luôn bị Yến Hoàng nhìn ở trong mắt. Hồi tưởng lại chính mình chấp chính nhiều năm như vậy trong thời gian, phản phất, cũng chỉ có tại hắn hay là hoàng tử thời điểm, vô số lần một mình du lịch cái này tốt đẹp non sông thời điểm, mới có thể cảm giác được loại kia phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Hắn vốn cho rằng, thật sớm lập xuống thái tử vị trí, thật sớm đem quốc gia này quyền lực tay cầm giao cho thái tử trên tay, như vậy mặt khác hoàng tử liền có thể không còn đối với vị trí kia còn có huyết tưởng. Thế nhưng là, hắn sai không hợp thói thường. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng, vì cái gì lúc trước Lao Yến Hoàng muốn lực bài chúng nghị lần nữa lập hắn cái này đối với hoàng quyền không có chút nào huyễn tưởng nhàn tản hoàng tử coi như thái tử. Cũng là, khi bắt Vương Chi loạn chiến hỏa giấy lên thời điểm, hết thảy cái gọi là thần tình cùng tình yêu, tất cả đều không đáng giá nhất tới. Mà xem như hoàng đế, hắn nhất định phải vì tổ tông cơ nghiệp lắng lại chiến loạn, đem người phản loạn trảm thảo trừ căn. Nhưng làm một tên phụ thân, hắn nên như thế nào xử tử con trai ruột của mình a? Có lẽ, lão nhị làm tới hoàng đế, thật có thể là một vị hoàng đế tốt đâu. Yến Hoàng trái tim tự lẩm bẩm, tại một giây này, trong lòng của hắn vậy mà làm ra một cái to gan quyết định. Có lẽ, chỉ cần hắn thật đã chết rồi, như vậy, đem không người có thể uy hiếp được nhị hoàng tử địa vị, nhị hoàng tử kế vị cũng sẽ biến danh chính ngôn thuận. Mà đương triều đình vững chắc xuống đằng sau, bách tính tất nhiên sẽ trở nên an định lại, đây cũng là cái gọi là thịnh thế đi. Nếu như hắn chết, cuộc phân tranh này trò cười cũng sẽ triệt để kết thúc, trên sử sách cũng sẽ không ghi chép trận phản luận này, tên của hắn cũng sẽ lưu truyền thiên cổ, biến thành kế tiếp hoàng đế khai sáng thịnh thế nền tảng. Mà hắn hiện tại, tay chân đều bị trói buộc, duy nhất có thể muốn chết phương thức cũng chỉ còn lại một loại. Nghĩ không ra, chấm, lại hội rơi vào kết quả như thế. Yến Hoàng dưới đáy lòng tự rêu nở nụ cười. Có lẽ, hậu nhân tại nâng lên chấm lúc, không nhất định sẽ cho rằng chấm là tốt hoàng đế, dù sao, chấm không có biết người tốt dùng, tạo thành hôm nay cục diện này phụ hoàng a, ta đến lúc này mới chính thức đã hiểu ngươi nội tâm xoắn xuýt, đã hiểu trong lòng ngươi thống khổ, đã hiểu ngươi vì sao luôn luôn vào lúc không có người, một người chạy đến tổ tông linh vị trước khóc lóc kể lể, hài nhi cũng là lúc này mới hiểu hoàng vị này, không phải thượng thiên ban ân, mà là một cái chính. Cống nguyện rủa quả nhân. Người cô đơn chỉ bất quá, đều lúc này chứ tại sao phải nhớ tới lão ngũ cùng Ninh Phạm tiểu tử thúi kia đâu thôi, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Mà liền tại Yến Hoàng đem hàm răng của mình chống đỡ tại cái lưỡi bên trên thời điểm, từng đợt tiếng xé gió lại tại trống trải trong rừng đột nhiên vang lên. Siêu siêu siêu. Bọn này người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có phát hiện một chút xíu dị thường, lập tức liền bị quét ngã một mảng lớn. Lập tức, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ rừng cây. Coi chừng, có mai phục, cho ta coi chừng. Hắn cầm đầu tên người áo đen kia gầm thét một tiếng, lập tức một thanh rút đao tiến lên, ngăn tại Yến Hoàng trước người. Yến Hoàng cũng bị bất thình lình ngoại ý muốn giật nảy mình. Hắn vừa mới đều chuẩn bị chết đi, làm sao cái này còn đột nhiên tới đảo ngược. Có thể những người áo đen này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía chung quanh rừng cây rậm rạp lúc, lại là hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu bóng người. Người áo đen thủ lĩnh nuốt ngụm nước bọt. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng có ai sẽ ở nơi này mai phục bọn hắn. Nơi này là bọn hắn vào hôm nay sáng sớm mới phát hiện. Hành động cũng là lâm thời tổ chức, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì để lộ bí mật nói chuyện. Có thể những này xuất quỷ nhập thần ám tiễn, đến cùng là từ đâu đi ra? Nghĩ đến chỗ này, bọn này người áo đen dựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, trường đao trong tay tất cả đều cho đến trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ngoài rừng cây đi đến. Đúng lúc này, người áo đen thủ lĩnh tựa hồ đạp trúng thứ gì. Hắn theo bản năng nhìn xuống dưới, kết quả một cái to lớn bẫy kẹp thú tử răng rắc một tiếng liền trực tiếp rút lại thiết khẩu. A, chân của ta. Chỉ ở trong nháy mắt, người áo đen thủ lĩnh khỏe miệng liền trực tiếp bị cự hình bẫy kẹp thú trực tiếp cắn nát, máu tươi không ngừng từ mắt cá chân hắn chỗ chảy ra, biểu lộ hết sức thống khổ. Đầu nhi, chung quanh người áo đen thấy thế, cũng là nhao nhao tiến lên xem xét lên thương thế của hắn. Lan A, đừng tới đây, cho ta coi chừng. Yến Hoàng người áo đen thủ lĩnh cố nén đau nhức kịch liệt bấy tay. Có thể địch nhân lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội này? Chỉ gặp một giây sau, vô số ti thiên vệ thành viên tại dưới chân bọn hắn lại phá đất mà lên, mà ở một bên trong rừng thì là tiếp tục bắn ra vô số sắc bén mũi tên cùng mang theo dây dài móc sát. Trong lúc nhất thời lại là vô số tiếng kêu rên vang lên. Người áo đen thủ lĩnh cưỡng ép đứng thẳng người, què lấy chân cố nén đau nhức kịch liệt hướng phía Yến Hoàng phương hướng bước đi. Đây cũng là nhiệm vụ của hắn, tại không cách nào cứu ra Yến Hoàng thời điểm, liền trực tiếp đưa hắn quy thiên, cũng tuyệt không thể để Yến Hoàng rơi vào trong tay người khác. Ti Thiên Vệ Túc Chính Tư Trấn Phụ Sứ Cao Tử Hiên ở đây, còn không mau mau đầu hàng. Mà lúc này Cao Tử Hiên lựa chọn một cái nhất bựa ra sân phương thức, đây là Ninh Phạm dạy cho hắn, đó chính là dùng cứng cỏi tơ thép đem nó treo lên, sau đó đằng không mà lên, bước cách kéo căng. Cũng chính là hiện tại quay phim thường dùng mũi á. Cái gì? Lại là Ti Thiên Vệ? Cái này sao có thể? Ti Thiên Vệ không phải tất cả đều đi theo Ninh Phạm đi man hoang? Còn thừa những này đều bị chúng ta nhìn chằm chằm, các ngươi làm sao có thể? Người áo đen thủ lĩnh trừng lớn lấy hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua toàn thân đều là rối bời Cao Tử Hiên bọn người. Mà tóc rối bời Yến Hoàng, đang nghe Ti Thiên Vệ ba chữ này sau, cũng là không khỏi giơ lên tròng mắt của chính mình, cùng Cao Tử Hiên ánh mắt trong nháy mắt đối mặt. Chương 261, Yến Hoàng không nói, chỉ là một vị CMN. Chương 261, Yến Hoàng không nói, chỉ là một vị CMN. Mà giờ khắc này Cao Tử Hiên, còn tại bức cách tràn đầy lôi kéo uy á, tại bọn này người áo đen trên không xoay quanh. Sau đó Cao Tử Hứa tìm đúng thời cơ, trở lại chính là một đao, lập tức liền đem sau lưng treo hắn dây nhỏ chém đứt, sau đó một cái quay người 365 độ vòng quay Thomas liền chuẩn bị vững vàng rơi xuống đất. Nhưng lại tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, ánh mắt cũng là cùng sau lưng tóc rối bời Yến Hoàng trong nháy mắt đối mặt. Làm Ti Thiên Vệ tiểu đầu đầu, Yến Hoàng hắn tự nhiên là thấy qua. Cứ như vậy một chút, trực tiếp dọa đến Cao Tử Hiên trái tim đều muốn đột nhiên ngừng. Bậy hạ. Thoáng một cái, thật giống như 40 tuổi quả phụ một dạng, trực tiếp đem Cao Tử Hiên dương khí cho hút khô. Sau đó cả người hắn không có đứng vững, bị một tiếng liền quỷ gối bọn này người áo đen trước mặt. Yến Hoàng, tính toán, ta vẫn là đi chết đi. Người áo đen, cái này cái gì kỳ kỳ quái quái ra sân phương thức? Ti Thiên Vệ, lão đại đây là đang làm gì? Còn chưa tới ăn Tết đâu a? Mà bọn hắn nơi đó biết Cao Tử Hiên hiện tại cả người đều muốn khóc ca. Hắn vừa mới nhìn Yến Hoàng cái kia một bộ chết lao bà bộ dáng, liền biết vừa rồi thoáng một cái khẳng định cho Yến Hoàng lưu lại 10 phần ấn tượng xấu. Mấu chốt là hắn vậy mà vừa lên đến liền chỉ mới nghĩ lấy biểu hiện mình, sau đó trực tiếp tự buộc cửa chính a. Cái này tờ mở nơi đó là tự giới thiệu. Đây không phải hiển nhiên cựu tộc tiêu trừ danh sách sao? Mà mắt nhìn thấy Cao Tử Hiên đều nhanh muốn tới bên cạnh hắn vậy mà trực tiếp quỳ xuống, Yến Hoàng ở trong lòng nhịn không được mắng lên. Thằng danh con Ninh Phạm, ngươi ngó ngươi tìm đây đều là những người nào? Có thể tới hay không điểm đáng tin cậy một điểm. Chấm 2 triệu lượng bạc cho ngươi, ngươi liền cho chấm chiêu một nhóm này đồ đần đi vào sao? Bất quá, sự tình khẩn cấp, Yến Hoàng giờ phút này cũng không có tâm tư nói thêm cái gì, chỉ là nghiêm nghị quát, Cao Tử Hiên, ngươi còn tại ngây ngốc lấy cái gì? Đây đều là một chút loạn thần tặc tử, còn không mau tới cứu chấm. Chấm đại đại có thưởng mà. Theo Yến Hoàng tiếng nói rơi xuống, Cao Tử Hiên cũng là hoàn toàn biết rõ tình thế. Đang nhìn Yến Hoàng giờ phút này một thân xích sắt công xiềng, Cao Tử Hiên trong nháy mắt phản ứng lại. Mà mắt nhìn thấy chung quanh người áo đen tất cả đều hướng phía Yến Hoàng bên kia dựa sát vào, đang chuẩn bị lấy đối thủ không tấp sát Yến Hoàng thống hạ sát thủ. Cao Tử Hiên cái khó lo cái khôn, vội vàng hướng lấy sau lưng hô, "Nhanh, châm lửa sớm tại thời gian rất lâu trước đó." Cao Tử Hiên liền sai người tại mảnh rừng trúc này trên đường chôn rất nhiều phích lịch đạn. Mà theo Cao Tử Hiên ra lệnh một tiếng, mai phục tại chung quanh Ti Thiên Vệ không chút do dự liền đốt lên kích nổ. Dung mà nương theo lấy nổ thật to tiếng vang lên, một cô to lớn sóng xung kích hướng thẳng đến mấy người đánh tới. Yến Hoàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn lệch vị trí, sau đó cả người liền hướng thẳng đến Cao Tử Hiên phương hướng bay ra ngoài. Cao Tử Hiên, chấm muốn chu ngươi cựu tộc đầy trời khói bụi phía dưới. Yến Hoàng bất lực nằm dạp trên mặt đất, không nhịn được đều rên đứng lên. Hắn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm nhận hết tra tấn, đều không có giống hôm nay một dạng. Hắn vừa mới là thật cảm thấy mình sắp phải chết. Cao Tử Hiên đúng không? Hắn nhớ kỹ. Ai, đừng vậy hạ. Tiểu nhân đây không phải cũng không có biện pháp thôi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân Trương Hạo Đồng hướng ngài thỉnh tội đồng dạng là váng đầu hồ hồ. Cao Tử Hiên vội vàng một đường bỏ qua, một thanh liền đem Yến Hoàng trên người xích sắt chém nát, sau đó cong thân thể đem Yến Hoàng đỡ lấy. Cao Tử Hiên trong lòng đối với Trương Hạo Đồng một trận cầu nguyện. Lão Trương, xin lỗi, ta trên có lão, Bên dưới không có nhỏ, trong nhà nhiều người như vậy. Chính ngươi chính là một tấm ảnh gia đình, hay là giết ngươi cựu tộc phù hợp một chút Trương Hạo Đồng? Ngươi không phải gọi Cao Tử Hiền sao? Chấm gặp qua ngươi, đều tại Ninh Phàm tiểu tử thúi kia bên người loạn lay động. Trương Hạo Đồng không phải cái kia lại cao lại tráng hán tử sao? Hừ, còn dám khi quân, tội thêm một bậc. Yến Hoàng tức giận nói. Cao Tử Hiền cả người đều tê. Cái này Yến Hoàng đầu góc tốt như vậy làm sao? Mà mai phục tại chỗ tối Ti Thiên Vệ lần này cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp từ rừng cây rậm rạp bên trong chui ra, gắt gao ngăn tại Yến Hoàng trước mặt. Yến Hoàng nhìn xem từng cái quần áo tả tơi, toàn thân còn tại tản ra các loại khó mà hình dung mùi thối Ti Thiên Vệ thành viên, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn hiện tại có chút hối hận. Thế này sao lại là cái gì Ti Thiên Vệ a, ngươi nói đây là cái bang hắn đều tin. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm, chỉ gặp Yến Hoàng lạnh lùng hạ lệnh, cầm xuống. Là có bên cạnh nhiều người như vậy bảo hộ, Yến Hoàng cũng là trong nháy mắt tới lực lượng. Mũ nội nó, lão nhị, lão tứ, thế này hai cho chấm chờ lấy. A, đúng rồi, còn có đàn bà thúi kia. Yến Hoàng trong lòng mắng thầm. Mà vô số Ti Thiên Vệ thành viên lập tức lĩnh mệnh, sau đó mang theo đồ đao liền hướng phía trong khói dày đặc đánh tới. Mà một bên đồng dạng rơi thất điên bắt đảo người áo đen thủ lĩnh, giờ phút này gặp đại thế đã mất, quyết định thật nhanh hạ lệnh, rút lui. Sau đó liền ở tại hơn người nâng đỡ, khập khiễng hướng phía một phương hướng khác phi nước đại mà chạy. Bởi vì khói đặc cuồn cuộn, ánh mắt cũng không tốt như vậy, cho nên bọn này người áo đen chạy rất nhanh, Ti Thiên Vệ cho dù là nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời cũng là để vô số người áo đen chạy ra ngoài. Tiến Hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn qua những cái kia chạy trốn người áo đen, ngữ khí bất mãn nói, Cao Tử Hiên, các ngươi Ti Thiên Vệ năng lực làm việc, cứ như vậy kém sao? Cao Tử Hiên nghe chút, đây không phải cơ hội biểu hiện tới rồi sao? Thế là hắn nhỏ giọng đối với Yến Hoàng dò hỏi, bệ hạ, đám người áo đen kia muốn người xuống không? Yến Hoàng cũng là bị Cao Tử Hiên hỏi lời này sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nói ra, không cần, đều lưu lại đi. Dù sao, đại cá như vậy hoàng đế bị người trộm tới hắn Yến lao lục không cần mặt mũi sao? Hắc hắc hắc, đi. Bệ hạ ngài liền nhìn tốt ta, chúng ta Ti Thiên Vệ cho tới bây giờ chỉ đánh trận tiêu diệt, đến nay không có một cái nào người sống. Cao Tử Hiên tự hào nói. Lập tức quay người đối với một bên Ti Thiên Vệ thành viên gật đầu nói, vậy hạ có chỉ, một tên cũng không để lại. Mà Cao Tử Hiên nói xong, tên đưa Ti Thiên Vệ thì là không người lui ra. Mà Cao Tử Hiên cũng là một lần nữa đổi lại một bộ định nọt nói dáng tươi cười đối với Yến Hoàng nói ra, vậy hạ, ngài liền nhìn ta. Phàm là thiếu một người, cháu ta xây người đem chính mình cựu tộc cho ngài bổ sung. Yến Hoàng trắng Cao Tử Hiên một cái nói, ngươi vừa rồi không còn nói ngươi gọi Trương Hạo Đồng sao? Tại sao lại đổi tên? Cao Tử Hiên. Yến Hoàng nhìn thoáng qua ăn quả đắng Cao Tử Hiên, lập tức lắc đầu nói, Cao Tử Hiên, cho những này xử lý sạch sẽ, mang chấm đi tìm Linh Phạm, chấm không chỉ có tha ngươi cựu tộc, trả lại cho ngươi nhớ công đầu. Cao Tử Hiên nghe chút, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Vậy hạ, ngài liền nhìn tốt ta. Thanh này nếu là thiếu mất một người, ta liền thật bắt ta cựu tộc cho ngài bổ sung. Mà theo Cao Tử Hiên tiếng nói rơi xuống, một trận ánh lửa chói mắt lập tức từ đằng xa trên đường nhỏ đống nhiên dâng lên, sau đó chính là vô số kịch liệt tiếng nổ mạnh lần lượt mà đến, chấn Yến Hoàng màng nhĩ đau nhức. Bất quá, không đợi Yến Hoàng mở miệng hỏi thăm, ngay sau đó chính là khói đặc cuồn cuộn đập vào mặt. Cao Tử Hiên một cái lùi bước, trực tiếp dùng chính mình cái kia cũ nát áo choàng trực tiếp ngăn tại Yến Hoàng trước mặt. Cao Tử Hiên theo Ninh Phàm lâu như vậy, cũng coi là lâu am thế sự, cái kia phương châm chính chính là một cái cảm xúc giá trị kéo căng. Sau đó đối với Yến Hoàng đắc ý nói, bệ hạ, nhiệm vụ hoàn thành. Phía trước cái kia nguyên một phiến đều là ta sớm an bài tốt phích lịch đạn, phương viên hai dặm tuyệt đối không có một cái nào người sống. Yến Hoàng trầm mặc không nói, chỉ là trong lòng một vị ngoại tảo. Chương 262, tình này nếu là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Chương 262, tình này nếu là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Cự Bắc Thành. Mà thân ở Cự Bắc Thành Ninh Phàm hôm nay cũng không biết làm sao cái tình huống, làm sao vẫn luôn đang đánh hắt xì. Chẳng lẽ lại là đầu góc không lớn thông minh tam thúc ở sau lưng dế mẹ ta. Ninh Phàm buồn bực nói ra. Mà lúc này, tại Ninh Phàm sau lưng thì là sâu kín vang lên một đạo không đúng lúc thanh âm. Đại chất tử, ngươi vừa mới nói ai đầu góc không lớn thông minh. Tam thúc lớn tuổi, lỗ tai có chút xui xẻo. Không có quá nghe rõ ràng Ninh Vĩnh Bình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ninh Phạm sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười tà đưa cánh tay khoác lên Ninh Phạm nơi bà bay. Chán, Tam Thúc, hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Lúc nào tới an Ninh Phạm giới cười nói. A, đương nhiên là ngươi vừa mới ở sau lưng dế mèn ta thời điểm, ta liền vừa đã tới. Ninh Vĩnh Bình híp cái kia tràn đầy trí tuệ mắt to nhìn chằm chằm Ninh Phạm nói. Ninh Phạm cười cười xấu hổ, sau đó nói sang chuyện khác, đúng rồi, Tam Thúc, Vương Trình Vũ đâu? Ta còn muốn lấy tìm hắn đàm luận một số chuyện đâu. Ninh Vĩnh Bình suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Ta hoài nghi tiểu tử kia giống như trung cổ cái gì. Tam thúc, tiểu tử kia đi nơi nào? Ngươi mau dẫn ta đi xem một chút. Linh Phàm quá sợ hãi, lập tức vô bản đứng dậy. Ai nha, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Nghe ta nói hết lời, Linh Vĩnh Bình nhẹ nhàng để lại Linh Phàm bà bay, lại đem hắn theo về nguyên tọa. Từ khi cái kia thánh nữ đi đằng sau, Vương Trình Vũ tiểu tử kia mỗi ngày liền đem chính mình nhốt tại trong tiểu viện kia, cũng không ra, mỗi ngày liền đợi ở nơi nào mà uống rượu, cũng không biết đang làm những gì. Ta đây không phải mới hoài nghi hắn là trung cổ thôi. Linh Vĩnh Bình yếu ớt nói. Linh Phàm quẹt miệng hơi rút. Hắn là thật không nghĩ tới Vương Trình Vũ vậy mà lại cái dạng này. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm thở dài nói, đây là thật trung cổ. Ninh Vĩnh Bình kinh hãi. Thật đó a. Xem ra ngươi Tam Thúc ta cũng là đa mưu túc trí, liếc mắt một cái liền nhìn ra dị thường. Bất quá, cũng không biết hắn chung cái gì cổ, chúng ta tốt giúp hắn giải. Ninh Phàm sửng sốt nửa ngày, cuối cùng trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ: độc tình. Trong tiểu viện, Vương Trình Vũ lặng lặng nằm ở trên giường, trong tay còn nắm một cái bầu rượu, một bộ sống mơ mơ màng màng dáng vẻ. "Lão Vương, ngươi còn sống không có?" Bên ngoài truyền đến Linh Phàm thanh âm, bất quá Vương Trình Vũ cứ như vậy lạnh lùng nhìn trần nhà, thật lâu đều không có nói chuyện. Cách. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Linh Phàm đi lặng lẽ vào, sau đó lặng lặng đứng tại bên giường nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chán trường Vương Trình Vũ nói: "Lão Vương, ngươi làm sao?" Vương Trình Vũ mặt ủ mày chau nhìn xem Linh Phàm, có một loại không hiểu thấu khó chịu cảm giác ở bên trong, hắn hít sâu một hơi, sau đó cực mạnh một hớp rượu đối với Linh Phàm u buồn mà hỏi: "Ngày đó, ta sau khi hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Linh Phàm sửng sốt một chút, bất quá nhưng không có lên tiếng, hắn hay là tại xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không đem chân tướng báo cho Vương Trình Vũ. "Đêm hôm đó, ta làm một cái rất kỳ quái mộng." "Mộng thấy cái kia điên thánh nữ, mà lại chúng ta tựa hồ đang trên giường làm." Vương Trình Vũ luôn nói lại thôi đạo: "Từ ngày đó ban đêm bắt đầu, tâm ta giống như bị thứ gì bắt được bình thường." "Linh Phàm, ngươi nói có phải hay không nữ nhân kia cho ta hạ cổ a?" Cái này Linh Phàm thật không biết nói thế nào. Hắn tổng không nói cho hắn, ngươi bị người ta cổ thần giáo thánh nữ chơi miễn phí, sau đó người ta phủi mông một cái liền rời đi, trước khi đi trả lại cho ngươi ném đi 5 lượng bạc tiền chia tay. Chán, nói như vậy cũng không quá chuẩn xác, hẳn là 5 lượng bạc phí tổn thất tinh thần. Nghĩ ung dung, thật ung dung, thật đến về lúc mới tu sợ tương tư, đã tương tư, đến phiên tương tư không có chỗ từ, thật không nghĩ tới vua ta người nào đó vậy mà cũng sẽ như vậy. Vương Trình Vũ sâu kín sầu bi đạo. Linh Phàm vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói: "Lão Vương, đừng kiên trì, ngươi chính là thích Ngụy Anh Lạc không phải sao? Mà lại, con gái người ta tốt như vậy, vì cứu ngươi." Còn Linh Phàm cũng là phát giác chính mình nói lỡ miệng, vội vàng im bặt mà dừng. "Cái gì? Ngươi có ý tứ gì?" "Linh Phàm, ngươi nói cho ta rõ." Vương Trình Vũ chỉ là u buồn, cũng không phải là đồ đần. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ bất quá, hắn từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt chính mình. Linh Phàm thấy thế, vội vàng đem ngày đó hắn cùng Ngụy Anh Lạc sự tình 1 năm 1 mười cùng Vương Trình Vũ bàn giao một chút, bất quá, về phần cái kia hải bảo phấn, Linh Phàm hay là ngậm miệng không nói. Vương Trình Vũ nghe cũng là khỏe miệng hơi rút, nhất là Ngụy Anh Lạc vậy mà đứng ra cứu mình thời điểm, để hắn viên kia chưa từng trước bất kỳ ai mở ra nội tâm cũng là hung hăng xúc động một chút. Hắn cứ như vậy lặng lặng nghe Linh Phàm kể xong, toàn bộ hành trình chẳng hề nói một câu. "Nặc, chính là chuyện như thế." Linh Phàm giang tay ra, một bộ thành thật khai báo dáng vẻ. "Lão Vương, không phải ta nói ngươi hôm nay ngọc lộ nhất tướng gặp, liền thắng lại nhân gian vô số. Tình này nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Hiện tại triều đình dung chuyển, chúng ta cũng không biết ngày mai đến cùng sẽ như thế nào. Nếu là không có một cái thực lực cường đại đi chèo chống, cái kia cổ thần giáo làm sao có thể để cho ngươi đem bọn hắn thánh nữ cho bắt cóc đâu? Ngày khác, chờ ta trọng binh trong tầm tay, cùng đi với ngươi cái kia cổ thần giáo đòi người lại chưa chắc không thể." Vương Trình Vũ thân thể không nhịn được run lên một cái, trong mắt lại lần nữa có quang mang tại hội tụ. Sau một lát, hắn nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng nói ra: "Thì ra là thế. Đi, ta đã hiểu. Chỉ bất quá, có một chuyện ta tương đối nghi hoặc, còn xin ngươi giúp ta giải đáp một chút chuyện gì." "Ngươi nói đi." Linh Phàm bất đắc dĩ nói: "Ta liền muốn biết, cái gì thích khách ám sát ta, sẽ cho ta hạ xuân lượng." "Đến, Linh Phàm, ngươi mẹ nó cho ta hảo hảo giải thích một chút." "Chán, cái này. Cái kia, tam thúc của ta còn tìm ta có việc, ta đi ra ngoài trước một chuyến." Linh Phàm nói đi, cũng không quay đầu lại liền hướng phía ngoài cửa phòng chạy tới, tốc độ kia còn nhanh hơn cả thỏ. Vương Trình Vũ nhìn qua Linh Phàm bóng lưng rời đi, trong lòng cho dù lại có vô tận cảm khái, nhưng giờ phút này cũng ứng kiềm chế một chút, có lẽ thật giống Linh Phàm nói tới, ngươi chỉ có một thân man lực thì có ích lợi gì? Nam tử hán đại trợ phu, không thành tựu một phen sự nghiệp, lại thế nào xứng với trong lòng cái kia nàng? Nếu Ngụy Anh Lạc là cổ thần giáo thánh nữ, như vậy, hắn nhất định phải phong phong quang quang cưới nàng vào cửa mới được. "Linh Phàm, cảm ơn ngươi, ta đã hiểu." Sau đó, Vương Trình Vũ lại lặng lặng nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm: "Sư phụ, ta rốt cục đã hiểu, lão nhân gia ngài gọi ta xuống núi ý nghĩa." Mà Linh Phàm bên này, giờ phút này cũng là nhảy nhảy nhót nhót đi ra sân nhỏ. Hắn nhìn Vương Trình Vũ dáng vẻ, khẳng định cũng là tỉnh lại. Đều là nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên đều không phải là cái gì tên ngu xuẩn, đạo lý đơn giản như vậy, cũng chỉ có Vương Trình Vũ dạng này đều tại trên núi đánh ổ đồ đần có thể rơi vào đi. Bất quá còn tốt, may mắn có hắn tại. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện Tôn Kiến Nhân, Trương Hạo Đồng cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Ninh Vĩnh Bình. Linh Phàm nhìn ba người cái dạng này, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. "Thế nào, chuyện gì xảy ra?" Linh Phàm trầm giọng hỏi. Ninh Vĩnh Bình nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Kiến Nhân cùng Trương Hạo Đồng nói: "Ngươi để hắn hai cái trước tiên nói đi." Linh Phàm gật gật đầu, sau đó đối với mọi người nói: "Đi, chúng ta đi thư phòng." Linh Phàm bước nhanh đi vài bước, sau đó ngừng lại, đối với phía sau tiểu viện tử hô: "Lão Vương, một hồi nhớ kỹ đi thư phòng." Trong thư phòng, giờ phút này bầu không khí 10 phần kiềm chế. "Lão Tôn, ngươi nói thế nhưng là thật?" Linh Phàm lần nữa xác nhận nói. Tôn Kiến Nhân gật đầu nói: "Đây là chúng ta lưu tại trong kinh mật thám liều chết tin tức truyền đến, cũng không có thể là giả. Bệ hạ mấy ngày trước đây ở tạm tại hoàng gia trong biệt viện, nhưng khi đêm lại đột nhiên giấy lên đại hỏa. Bệ hạ cùng thân mật nội thị Quách Công Công tất cả đều táng thân biển lửa, mà lại thi thể đã xác nhận qua." Một bên Linh Vĩnh Bình cũng là sắc mặt âm trầm nói: "Ta muốn nói cũng là cái này, lao ra tự truyền đến tin tức, đại thần trong triều phần lớn đều duy trì nhị hoàng tử thuận theo thiết bị, lẽ ra đăng cơ, mà lại chú đóng ở ngoại ô kinh thành 100,000 vũ lâm kỵ, vậy mà cũng không triệu vào kinh, cũng phong tỏa cửa cung. Hiện nay kinh đô thành nội hứa tiến không cho phép ra, khắp nơi đều là kinh đô thủ vệ quân tại tuần tra, cái kia ra ra cùng Bình An An nguy, làm sao bây giờ?" Linh Phàm bàn tay đột nhiên nắm chặt, thần sắc vô cùng khẩn trương đạo: Chương 263, linh cửu kế vị. Chương 263, linh cửu kế vị. Linh Vĩnh Bình cũng là thở thật dài nói, Lao gia tử truyền tin tới cũng là để cho ta cáo chi cùng ngươi, bảo ngươi không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Lao gia tử dù sao đức cao vọng trọng, liền xem như có chút người có dụng tâm khác muốn mưu hại Lao gia tử, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Ninh Phàm nghe xong, viên này nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi rơi xuống. Qua nửa ngày, Ninh Phàm ngẩng đầu đối với Tôn Kiến Nhân dò hỏi, gần nhất có hay không lão cao chuyển đến thư tín? Tôn Kiến Nhân trầm tư một chút nói ra, gần nhất còn không có, lần trước truyền tin là lão cao bọn hắn phát hiện một cái ngoại ố kinh thành tiểu biệt tử, nói trong đó khả năng có bẫy. Đằng sau liền lại không có truyền tin. Vương Trình Vũ lại tại lúc này chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy đây là một trận âm mưu. Ninh Phàm mấy người nghe tiếng nhìn lại, Ninh Phàm thì là nhẹ nhàng nuốt có chút đau nhức huyệt thái dương hỏi, lão Vương, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói trước đi. Nói ngươi cách nhìn Vương Trình Vũ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, trước đó tại kinh đô thời điểm, chúng ta liền hoài nghi có người cho Yến Hoàng hạ cổ, có thể lúc kia Yến Hoàng thái độ hay là trung lập trạng thái, nhưng tại sau này, cũng chính là thái tử sau khi chết đi, Yến Hoàng thái độ liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Phải biết Yến Hoàng bồi dưỡng thái tử thế nhưng là trọn vẹn nuôi dưỡng vài chục năm, dạng này một cái đế quốc người nối nghiệp tại trên đường cái bị người giết, đây vốn chính là một kiện sẽ để cho hắn long nhan tức giận sự tình. Khả Yến Hoàng cũng chỉ là nói khấu trừ bổng lộc như thế không đau không ngứa sự tình đến sự phạt, thật sự là kỳ quái. Thứ hai, đó chính là Yến Hoàng thái độ chuyển biến. Căn cứ đế vương thuật đến xem, xác lập thái tử, vậy nhất định sẽ là lập trường lập đích, đây mới là ổn định hoàng chữ biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là Yến Hoàng cách làm rõ ràng chính là quá độ thiên hướng về tứ hoàng tử. Thế nhưng là vừa mới, trong tình báo lại nói, quần thần vậy mà càng hy vọng nhị hoàng tử đăng cơ điểm thứ ba, cũng cực kỳ khả nghi một chút. Đó chính là Yến Hoàng chết. Vương Trình Vũ đốn đông nhiên tiếp tục nói, đây chính là hoàng gia biệt viện, lịch đại hoàng đế tế bái tiên tổ địa phương. Như thế địa phương, há lại sẽ tùy tiện hỏa hoạn. Vương Trình Vũ một phen, để đám người cũng là giật nảy cả mình. Ninh Phàm cũng là mở to hai mắt nhìn, cẩn thận tự hỏi trong khoảng thời gian này đến nay nhất cử nhất động. Ngay từ đầu, hắn chỉ là hoài nghi Yến Hoàng là trúng cổ, cho nên mới để Vương Trình Vũ đi đại ngụy hái cổ linh thảo. Thế nhưng là, từ từ chờ đến về sau, Ninh Phàm lại là phát hiện, Yến Hoàng giống như là biến thành người khác bình thường. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Ninh Phàm dẫn đầu hỏi. Vương Trình Vũ đốn đông nhiên, sau đó bình tĩnh phun ra mấy chữ. Khải hoàn, hồi chiều. Ninh Phàm nghe xong, cũng không nhịn được sửng sốt một chút, lập tức có chút do dự nói, hiện tại nếu là tùy tiện khải hoàn, phải chăng ta nói tới khải hoàn, có thể cũng không phải là mang theo cái này 200,000 đại quân cùng một chỗ trở về, chỉ cần cái này 200,000 quân từ đầu đến cuối không có hồi kinh, người của Hoàng thất muốn dùng chuyện này vu hãm ngươi tạo phản, đó chính là lời nói vô căn cứ. Cái này 200,000 Vũ Lâm Kỵ chính là toàn bộ Yến quốc tinh nhuệ lực lượng, trừ phi bọn hắn muốn lập bàn, bằng không, Ninh phủ tất cả mọi người đều là an toàn. Kinh đô, nhị hoàng tử đã đem chính mình nốt tại trong tập cung, không ăn không uống đã ba ngày. Trần Lâm ở bên ngoài có chút lo lắng hô, điện hạ, bây giờ đại thế đã thành, ngài cũng không thể tại thời khắc mấu chốt này chán trường a. Hiện tại, toàn bộ kinh đô thành đều tại trong tay của chúng ta, chỉ cần xem trọng Ninh gia, liền không sợ Ninh Phàm cùng còn lại mấy chục vạn đại quân không nghe chúng ta. Mà lại, điện hạ ngài phải sớm làm chuẩn bị a, nhị hoàng tử giờ phút này lại có chút chán trường. Hắn đột nhiên có chút tìm không thấy nhiều năm như vậy tranh quyền đoạt thế ý nghĩa. Nguyên bản, hắn muốn leo lên cái kia đế vị, chính là vì đạt được trưởng công chúa. Cho dù là thế nhân đều là mang hắn, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Có thể từ khi ngày đó, hắn từ hoàng gia biệt viện hào hứng đội vàng trở về lúc, lấy được lại là trưởng công chúa tin chết. Trong chấp nhóm này, hắn phảng phất đã mất đi còn sống ý nghĩa. Hắn đem chính mình khóa trái tại trong cung này, mỗi lúc trời tối đều ngủ không đến. Trong động, Yến Hoàng cùng thái tử thân ảnh tiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn, lệ thanh chất vấn hắn vì sao muốn làm như vậy. Trưởng công chúa cái kia thê thảm khuôn mặt cũng thành hắn vung đi không được các ngộng. Cả người hắn đều có chút giống như điên dại bình thường tiểu tụy đứng lên. Trần Lâm cũng là gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng, nàng cũng thật sự là không nghĩ tới, trưởng công chúa tin tức vậy mà trực tiếp để tự tin không gì sánh được nhị hoàng tử chán trường thành cái dạng này. Tại sau đó, trưởng công chúa tẩm điện nàng cũng tự mình đi nhìn qua, bất quá Trần Lâm trong lòng tự tin không gì sánh được, bộ thi thể kia nhất định không phải là trưởng công chúa. Thế là, nàng thở dài nói, điện hạ, đã như vậy, ta cũng nói cho ngài một cái bí mật, cũng là ta gần nhất mới phát hiện có lẽ, trưởng công chúa chỉ là dùng giả chết đào thoát, chân chính nàng cũng chưa chết. Bịch. Không đợi Trần Lâm tiếng nói rơi xuống, nhị hoàng tử tẩm điện cửa lớn liền bị trong nháy mắt mở ra, đập vào mi mắt chính là nhị hoàng tử tấm kia hơi có chút tang thương mặt. Hắn một phát bắt được Trần Lâm bả vai, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động vui mừng hỏi, ngươi nói là sự thật? Cô nàng thật không có chết thôi. Trần Lâm tâm trong nháy mắt tựa như là như rơi vào hầm băng bình thường, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Nàng không biết thời khắc này chính mình là nên cười hay nên khóc. Có thể hiện thực là hết thảy sự tình đều lửa xém lông mày, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy đi trì hoãn. Điện hạ, ta xác định trưởng công chúa chỉ là giả chết thoát thân thôi. Cửa cung thị vệ đã xác định, ban đêm hôm ấy có một chiếc xe ngựa từ đi ra ngoài rời đi, dùng chính là ngài lệnh bài, cho nên ta rất xác định người này xác suất lớn chính là trưởng công chúa. Nhị hoàng tử nghe xong, cả người tựa như là trong nháy mắt điên cuồng bình thường, khoe miệng của hắn không nhịn được dương lên, toát ra một vòng điên cuồng thần sắc nói ra, đi, cho ta phái người đi tìm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cô tìm cho ta trở về điện hạ. Trần Lâm rốt cục không thể nhịn được nữa, đối với nhị hoàng tử trực tiếp giống giận. Nhị hoàng tử ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút buồn bực hỏi, thế nào? Trần Lâm giờ phút này đều muốn tức thì nóng giận công tâm, nàng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng đối với nhị hoàng tử nói ra, điện hạ, giờ phút này, toàn bộ kinh đô thành bên trong nhân tâm hoảng loạn. Trên đường bốn chỗ đều là tuần tra giáp sĩ, toàn bộ kinh đô thành càng là hứa tiến không cho phép ra có thể những này, dù sao chỉ là phí công. Giờ phút này, tiến hoàng thi thể là ở chỗ này bày biện, tất cả hoàng tử đều bị ngài cho chặt chẽ trông giữ đứng lên, chúng ta liền xem như diễn trò, cũng muốn làm nguyên bộ đi. Hiện tại yến hoàng đại ấn không tại trong tay chúng ta nhất định phải đạt được bách quan bọn họ tán thành. Đợi ngài linh tiền kế vị, leo lên cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thiên hạ đám người lại có ai dám không nghe ngài hiệu lệnh. Liền xem như trưởng công chúa, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, coi như chạy đến chân trời góc biển, vậy cũng ngoan ngoãn trở về. Nhị hoàng tử nghe được Trần Lâm lời nói, trong lòng cũng là trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa nhỏ. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt tiếp theo trở nên càng thêm lạnh lùng nói ra, đại thần trong triều đều khống chế thế nào? Còn có cái kia nhất làm cho đầu ta đau đớn ra, vị lao gia kia còn sống, ngươi Trần Lâm gặp nhị hoàng tử như vậy lo lắng, cũng là vội vàng an ủi, điện hạ xin yên tâm, hết thảy đều giao cho Lâm Nhi là được. Trong triều đình, cũng liền võ tướng những cái kia xương cứng 10 phần khó gặm, bất quá, giờ phút này kinh đô thành cùng ngoại giới cách ly, bọn hắn cũng không có biện pháp gì liên hệ ngoại giới. Ta đã làm bộ yến hoàng thủ bút, truyền tin cho từng cái trong quân giáng quân, để bọn hắn tiết chế riêng phần mình trong tay binh mã. Mà ngự sử đại bên kia, ta cũng đã hoàn toàn làm xong. Ngự sử đại phu Phương Trường Tĩnh lại có Long Dương chuyện tốt. Hắn tại kinh đô ngoài có một cái tên là Tưởng Soái hơn 20 tuổi nam sủng, mà lại đối với hắn cực kỳ yêu thích chương 264, quyền lợi trò chơi. Chương 264, quyền lợi trò chơi. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều nổi da gà. Hắn không xác định lại hỏi một lần. Ngươi xác định là Phương Trường sao? Cái kia hơn 50 tuổi ngự sử đại phu Phương Trường. Đúng vậy. Ta lúc đó biết tin tức này thời điểm, cũng là cực kỳ chấn kinh. Ta cũng không nghĩ tới bình thường trong triều liền liên tục kiến hoàng cũng dám mắng ngự sử đại phu Phương Trường, lại có như vậy đam mê. Bất quá chính là bởi vì chúng ta bắt lấy Tưởng Soái, cho nên có thể dùng nó đến uy hiếp Phương Trường. Trần Lâm gật đầu xác định đạo. Nhị hoàng tử khoe miệng hơi rút, hắn cũng không nghĩ tới Phương Trường lại là người như vậy. Phương Trường, ngự sử đại phu, hơn 50 tuổi lão đăng, Long Dương chuyện tốt, nam sủng, cực kỳ yêu thương. Mấy chữ này hắn mỗi một cái đều biết, thế nhưng là làm sao liền cùng một chỗ cũng không dám tin tưởng đâu. Cái này kêu cái gì? Còn nhiều thời gian thôi. Thật tốt cái vậy, đường đường chính chính địa phương không cần, nhất định phải đi làm vậy quậy phân heo. Nghĩ như thế nào? Bất quá nhị hoàng tử cũng không chuẩn bị suy nghĩ tiếp những này, chỉ là có chút lo lắng nói ra. Quan văn kia bên kia Trần Lâm cũng có chút trầm mặc. Quan văn bên kia tự nhiên là lấy Tả hữu nhị tướng vi tôn, có thể Tả tướng đến bây giờ cũng không biết người ở nơi nào. Hữu tướng Lâm Hạc Hiên, người nào không biết hắn cùng Ninh Phạm quan hệ, vạn nhất hắn cận kề cái chết không theo cùng Ninh gia đứng ở cùng một chỗ, cũng là đủ để bọn hắn nhức đầu. Quan văn bên kia, lục bộ quan viên trong khoảng thời gian này ta đi liên hệ không ít, mặc kệ là uy hiếp hay là dụ dỗ, cũng đều dùng tới thế, nhưng là cái kia Lâm Hạc Hiên từ đầu đến cuối không muốn gặp chúng ta. Trần Lâm cũng có chút hổ thẹn cúi đầu. Ừ, chỉ là một cái Lâm Hạc Hiên thôi. Bản hoàng tử một hồi tự mình đi gặp hắn, nếu là hắn còn không biết điều, ha ha, nếu là lao ra hỏa kia không biết điều, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vừa vặn hiện tại thiếu cái gà rết cho đám khỉ con kia bọn họ nhìn xem. Nhị hoàng tử giọng nói vừa chuyện, biểu lộ cũng dần dần trở nên âm lanh đứng lên. Đúng rồi, còn có một việc. Nhị hoàng tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Điện hạ ngài mời nói. Trần Lâm vẫn như cũng là nhu thuận đáp trả. Linh phàm bên kia, thủy chung là ta một cái tâm bệnh. Lúc đầu muốn tại hắn xuất chinh trước đó độc thủ, nhưng bây giờ, mục lực tên ngu xuẩn kia làm hỏng đại sự của ta. Không chỉ có tổn thất 50,000 U Minh quân, còn cho Ninh Phạm đưa đi lớn như vậy một cái chiến công. Nhị hoàng tử vừa nhắc tới chuyện này, cũng cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu tăng gọn. Còn có một việc, đó chính là lao tứ Trần Lâm cười cười, nhị hoàng tử tâm bệnh, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở, thế là giọng nói của nàng nhẹ nhõm nói ra, mà các loại bệ hạ sau khi lên ngôi, trực tiếp hạ chỉ để Ninh Phạm giao ra binh quyền, giải binh còn hướng là có thể, nếu là hắn không tuân theo, đó chính là mưu phản. Ninh phủ cùng Lâm phủ đã để ta cho nhìn gắt gao, chung quanh mai phục không ít đỉnh cấp cao thủ. Như Ninh Phàm có phản ý, chúng ta liền có thể lợi dụng người nhà của hắn uy hiếp với hắn, nếu là hắn thức thời, vậy liền hay là hết sức lôi kéo hắn tương đối dễ dàng một chút. Dù sao, điện hạ ngài cùng Ninh Phàm cũng không có cái gì tử thủ, đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền làm nhân tình, đem Lâm Niệm hứa phối cấp Ninh Phàm, dạng này không chỉ có trấn an Lâm Tương, còn có thể lôi kéo Ninh gia. Dù sao, đều là hồ ly ngàn năm, hoàng thất sự tình, chỗ nào đến phiên bọn hắn đến nhúng tay. Điện hạ ngài cũng là hoàng thất chính thống huyết mạch, bọn hắn hiệu chung ai không phải hiệu chung đâu. Các loại bệ hạ hoàn toàn không chế triều cục, lại chậm chậm thu thập bọn họ liền tốt. Về phần lao tư Trần Lâm khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng định nọ tiến hoàng, liền có thể ổn thỏa thái tử vị trí thôi. Không có thực lực tuyệt đối, liền xem như hắn lên làm thái tử, cũng trước mặt một cái kết cục giống nhau thôi. Chỉ bất quá, hiện tại hay là quốc tang trong lúc đó, điện hạ còn không thể đúng tứ hoàng tử độc thủ, các loại bệ hạ vững chắc triều đình đằng sau, tìm cơ hội diệt trừ hắn cũng được. Lâm Nhi, hay là ngươi nghĩ chu đáo à? Trong khoảng thời gian này, may mắn mà có ngươi. Nhị hoàng tử nghe xong trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, trong khoảng thời gian này trong lòng kiềm chế buồn khổ cũng cảm giác lập tức liền tan thành mây khói. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bước lên Trần Lâm cái cằm, trêu chọc nói: "Đi, tiến điện phục thị một chút bản điện hạ bệ hạ." "Thần thiếp tuân chỉ." Trần Lâm ngoan ngoãn đáp lời nói. Nhị hoàng tử nghe được bệ hạ hai chữ sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ. Hắn lúc này mới cảm nhận được quyền lực cường đại, dù là hắn bây giờ còn không có chính thức đăng cơ, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. liền phảng phất có người lập tức tháo xuống thanh kia treo tại trên đầu của hắn lợi kiếm bình thường thư sướng. Trận này trò chơi vương quyền, trung quy là hắn thắng. Nhị hoàng tử nói đi, cũng hoàn toàn liều mạng người bên ngoài sắc mặt, một thanh ôm lấy Trần Lâm, sau đó quay người hướng phía sau lưng tẩm điện đi đến. Biết các ngươi không thích xem, cho nên tỉnh lược mất rồi. Nhìn ta nhiều thân mật, vì để cho các ngươi nhìn nhiều đọc tiểu thuyết, thiếu xem chút mặt khác trang ép. Bằng không, có ít người nhìn một chút tiểu thuyết liền đi địa phương khác. Mà tại hoàng cung trong một chỗ đại điện, tiến hoàng thi thể liền như thế lặng lặng bày ra tại trong quan tài, trung quanh trừ trang trí các loại màu trắng mai táng vật dụng, chỉ còn lại một chút cung nữ cùng bọn thái giám ở một bên quỳ. Giờ phút này cả đám đều cũng sớm đã mệt mỏi muốn ngủ. Dù sao, toàn bộ kinh đô cũng sớm đã bị nhị hoàng tử sở chiếm cứ, hết thảy quan viên đều bị vệ binh trông coi ở trong nhà, không cho phép đi ra ngoài một bước. Cho nên, càng không có người để tế điện yến hoàng. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, cũng chính là yến hoàng thương yêu nhất nhi tử, giờ phút này ngay tại trong tẩm cung phiên Vân Phúc Vũ, hoàn toàn quên đi phát sinh hết thảy, quyền lợi tư vị đã để hắn bắt đầu mê thất bản thân. Mà hôm sau, nhị hoàng tử cũng là đích thân tới Lâm Tương phủ. Lâm Tương tự biết tại cũng tránh không khỏi, thế là bệnh lâu tại giường Lâm Tương cũng không thể không đứng lên tiếp khách. Hai người mật thám cả một buổi chiều, cuối cùng chỉ gặp nhị hoàng tử cưỡi bước ra Lâm Tương phủ. Vào lúc ban đêm, trong cung liền phái ra truyền chỉ thái giám, thông chi bách quan, ngày mai vào triều. Ngày thứ hai, tào triều. Nhị hoàng tử thân mang triều phục, cung kính đứng ở dưới ghế rồng phương vị trí. Hôm nay cũng là càng náo nhiệt. Bách quan bọn họ tất cả đều là thân mang triều phục, chỉ bất quá, tại bên hông tất cả đều nịt lên màu trắng vải đáy thô. Dù sao, tiến hoàng tử vong chính là quốc tang, cho nên từng cái thì là sắc mặt bi thống, tất cả đều cúi đầu xuống, từng cái che mặt tút tít. Mà tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng đồng dạng đứng ở phía dưới, chỉ là hai người khác biệt chính là tứ hoàng tử giờ phút này hận hầu như đều sắp đem răng hàm cắn nát, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm đứng ở trên đài nhị hoàng tử. Mà ngũ hoàng tử thì là hoàn toàn tương phản, hắn là thật thương tâm, hôm qua biết lao tử nhà mình để hỏa thiêu hoàn toàn thay đổi thời điểm, hắn đều cảm giác tâm cũng phải nát tránh trong chăn khóc ròng rã một đêm. Giờ phút này bốn phía dạng này bị thương bầu không khí bên dưới, hắn lại cảm thấy chính mình trong mắt tiến hạ cát. Nhị hoàng tử liếc qua tại dưới đài ánh mắt âm độc tứ hoàng tử, khoe miệng hiện lên một vòng kinh thường. Sau đó đối với dưới đài bách quan nói ra, phụ hoàng rời đi đột nhiên, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng mà phụ hoàng cũng không có lập xuống di chiếu, liền xem như dân chúng tầm thường nhà gặp được chuyện như vậy, đó cũng là trưởng tử đi ra chủ trì đại cục, cho nên trong khoảng thời gian này, ta trước hết tạm thời đi ra chủ trì đại cục các loại phụ hoàng tăng kỳ thoáng qua một cái, ta liền sẽ để các vị đại thần tuyển cử thích hợp hoàng tử đến đăng lâm cái này cựu ngũ chí tôn vị trí. Nhị hoàng tử cố ý tăng thêm trưởng tử ba chữ này, kém chút cho dưới đài tứ hoàng tử khí ngất đi. Mà nhị hoàng tử nói xong, lập tức liền có người đứng ra nói ra, nhị điện hạ phẩm hạnh lương thiện, lại là trưởng tử, lập trưởng lập đích, cho nên hoàng vị này lẽ ra phải do nhị điện hạ kế thừa. Chương 265, nhị hoàng tử đăng cơ. Chương 265, nhị hoàng tử đăng cơ. Liền xem như bệ hạ còn tại, cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Cho nên, còn xin nhị điện hạ linh tiền kế vị, lấy bảo đảm ta lớn yến vạn thế không lo a. Tên này đại thần nói xong, chung quanh lập tức liền có vô số đại thần nhao nhao đứng ra duy trì nhị hoàng tử linh tiền kế vị. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trưởng tử kế vị không gì đáng trách, mà nhị hoàng tử nhân đức, càng là nhân tuyển tốt nhất bất quá, cũng có một phần nhỏ người nhao nhao nhảy ra ngăn cản. Chỉ bất quá hôm nay, Lâm Tương cùng người Ninh gia đều rất an ý xin phép nghỉ không có tới, cho nên trên triều đình bởi vì chuyện này nhao nhao chính là khí thế ngất trời. Kết quả chính là, nhị hoàng tử chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt ở đây tất cả mọi người thỉnh cầu. Cứ như vậy, liên tiếp qua 3 ngày, rốt cục tại ngày thứ 3 thời điểm, nhị hoàng tử mới một bộ cố mà làm dáng vẻ nói ra, nếu các vị đám đại thần kiên trì như vậy, bản hoàng tử cũng vô pháp lại cự tuyệt. Nếu dạng này, vậy bản hoàng tử liền theo các vị đi. Tứ hoàng tử khí răng đều nữa, nhưng là hắn giờ phút này tựa như là một cái bị vây ở trong lồng chim bay bình thường, căn bản là không có cách tránh thoát. Ngũ hoàng tử ngược lại là căn bản không quan trọng, hắn còn dừng lại tại yến hoàng qua đời trong thống khổ. Hôm sau, điện thái hòa trước thanh đồng tiên hạ phun lượn lờ trầm hương, nhị hoàng tử mặc Trần Lâm đã sớm cho hắn chuẩn bị xong hoàng bào, cứ như vậy tại cấp 36 bạch ngọc dưới thềm quý sát. Giờ lành đến, ti lễ thái giám lanh lảnh tiếng nói xé rách chân trời, nhị hoàng tử lại trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại là như thế bình tĩnh. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, có chút giơ chân lên, chậm rãi bước lên cái kia tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong bậc thang. Dòng dã 36 cái bậc thang, dòng dã 36 bước, mỗi một bước đều thấm lấy máu tươi. Hắn nhiều năm như vậy ủy khúc cầu toàn, nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế, đêm hôm đó tại hoàng gia trong biệt viện tự mình đem mũi đao sắc bén đâm vào yến hoàng trong lồng ngực sợ hãi. Đây hết thảy, rốt cục tại thời khắc này, tất cả đều đã đạt thành. Mà các loại nhị hoàng tử đạp vào nấc thang cuối cùng lúc, cái kia vàng sáng chuỗi ngọc trên mũ miệng đã rũ xuống trước mắt, miệng châu tuân rơi nhẹ vang lên lấy. Nhị hoàng tử chậm rãi quay người, trong lòng giờ phút này vẫn như cũ là cảm khái vẫn như cũ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh bên trong, nhị hoàng tử chậm rãi quay người. Giờ phút này, tại đan chỉ bên dưới bò lổm ngổm cả triều văn võ, nhị hoàng tử đưa tay mơn trớn long ỷ trên lan can ly văn, lạnh buốt xúc cảm bên trong, hắn rốt cục nếm đến tâm nguyện được đền bù tư vị. Đây chính là quyền lợi hương vị. Mà lúc này, tại kinh đô Lý phủ trong thư phòng, Lý Nhật Sơn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phong thư trong tay, ở tại trước mặt thì là rất cung kính đứng đấy mấy tên sợi râu hoa dâm lão giả. Gặp Lý Nhật Sơn bất vi sở động, một người trong đó từ tốn nói, Nhật Sơn à, tân hoàng đã lập, chúng ta lần này tới chính là vì cùng đi với ngươi tham kiến tân hoàng ai, chỉ bất quá vị này hoàng đế chết như thế nào như thế bị quất, để hỏa thiêu chết chật chật chật, một tên lão giả khác cũng làm mím môi một cái đạo. Mà Lý Nhật Sơn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra một câu để trước mắt ba tên lão giả đồng dạng giật mình nói: "Mấy vị thúc công, ta cảm thấy hiện tại cũng không thích hợp tham kiến Tân Hoàng, nhất là để Tân Hoàng biết ta bảo đảm lòng bộ tộc tồn tại." Lý Nhật Sơn yên lặng nói ra, trong giọng nói lại tràn đầy kiên trì. "Cái gì? Nhật Sơn ngươi cái này là có ý gì? Ngươi phải biết, chúng ta bảo đảm lòng bộ tộc, mặc dù cũng là hoàng thất huyết mạch, nhưng là chúng ta từng tại tổ tông trước mặt đã thể, tuyệt đối không thể có lòng phản nghịch a." Mấy tên lão giả đồng thời kinh hãi đứng dậy. Lý Nhật Sơn lại lắc đầu nói: "Mấy vị thúc công hiểu lầm ý của ta là, vậy hạ chết có vấn đề lớn. Ta hoài nghi, vậy hạ chết, vị Tân Hoàng này tuyệt đối thoát không được quan hệ." Mà giờ khắc này, tại phía xa ngoại ố kinh thành bên ngoài một nơi hiếm vết người trên đỉnh núi cửa, Cao Tử Hiên khỏe mạnh kháo khỉnh lái một cỗ lao phá xe lửa, mà trên xe còn đệm lên rất nhiều làm rơm dạ phía trên, nằm chính là mặt mũi tràn đầy nước bùn, toàn thân rách dưới một cỗ sinh không thể luyến yến hoàng. "Hoàng lao ra, ngài kiên trì một chút nữa, rất nhanh chúng ta liền có thể đến Man Hoàng Tiểu Cao à, ngươi xác định chúng ta cái này có thể được không?" "Nhất định phải cái dạng này thôi." Nằm tại cốc đống bên trên yến hoàng một mặt sinh không thể luyến, hắn đã lớn như vậy, thật sự là lần thứ nhất từng có kinh lịch dạng này. Mà Cao Tử Hiên giờ phút này cũng là một mặt bất đắc dĩ nói: "Hoàng lao ra à, đây không phải không có cách nào thôi. Ta đã cho Đầu Nhi phát dùng bồ câu đưa tin, Đầu Nhi nếu là thấy được, khẳng định sẽ trở về tìm chúng ta." Cao Tử Hiên vừa nói, một bên chăm chú lái xe ngựa. Cũng không phải hắn nhất định phải cái dạng này dạy vào yến hoàng cái này tay chân lẩm cẩm. Hắn từ lúc trông thấy yến hoàng đằng sau, cũng đã dự liệu đến chuyện này khẳng định không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mà hắn cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp đem trong tay bồ câu đưa tin tất cả đều thả ra. Nhưng ai biết, bọn hắn dọc theo con đường này, mới đi gần trăm dặm đường, liền gặp phải mấy chục lần bao vây chặn đánh. Hắn mang theo mấy trăm tên huynh đệ, ngạnh sinh sinh chết hơn phân nửa. Cao Tử Hiên đau lòng sau khi cũng là bén nhạy đã nhận ra chuyện này không đơn giản. Thế là hắn quả quyết đem còn lại hơn 200 người chia làm 10 tổ, phân biệt hướng phía chạy tứ tán bốn phía, mà chính hắn thì là mang theo Yến Hoàng Ngụy trang thành dân chúng bình thường, trực tiếp dựa theo đường cũ trở về thẳng vào Giang Nam, chuẩn bị từ một bên khác đường vòng đến Man Hoang đi tìm Linh Phạm. Dọc theo con đường này, nhưng làm Yến Hoàng mệt muốn chết rồi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này phá xe lửa đã vậy còn quá sốc này, hắn cũng cảm giác mình bộ xương giả này cũng phải nát. Mà Cao Tử Hiên cái này đầu óc cũng không biết làm sao lớn lên, chuyên chọn xó xỉnh chạy, có thể cho Yến Hoàng dạy bỏ hủy. Qua cũng không biết bao lâu, Yến Hoàng rốt cục nhịn không được. "Tử Hiên à, ngươi cùng lao ra nói thật, ngươi ngay từ đầu nói với ta ngươi cái gì 5 tuổi nhìn địa đồ, 6 tuổi tự mình một người đi khắp Giang Nam, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Ngươi xác định ngươi thật biết đường thôi." "Ngươi nói thật, lao ra ta không trách ngươi." Cao Tử Hiên có chút chột dạ túi lầu xuống, căn bản không dám cùng Yến Hoàng đối mặt. "Chán lao ra, cái này, kỳ thật ta, nói như thế nào đây? Ngươi chân tru." Yến Hoàng giận dữ hét. "A, trên thực tế, lao ra, ta là dân mù đường." Căn bản xem không hiểu địa đồ, Cao Tử Hiên nói liền đem trong ngực địa đồ đem ra, sau đó tỉ mỉ nhìn lại, kỳ quái nói ra: "Thế nhưng là, ta rõ ràng chính là dựa theo trên địa đồ đi a. Căn cứ vào địa đồ bên trên nhìn, hiện tại hẳn là đều đã đến Giang Nam mới đúng a." Tiến Hoàng người trực tiếp trợn tròn mắt, dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, lướt qua cái đầu nhỏ liền nhìn sang. Cái này không nhìn còn khá, xem xét, người trực tiếp trợn tròn mắt. "Phanh." Tiến Hoàng thật sự là nhịn không được. Cho dù là Yến Hoàng tính tình cho dù tốt, giờ phút này đều không có nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, đi lên liền cho Cao Tử Hiên một cái hung hăng bạo lật. "Ai nha, lão gia ngài đánh ta làm gì?" Cao Tử Hiên bưng bít lấy đầu của mình, một mặt ủy khuất nói: "Ngu xuẩn, ngươi tốt nhất nhìn xem địa đồ này, ngươi mẹ nó đều cầm ngược." Tiến Hoàng chỉ cảm thấy chính mình huyết áp hiện tại khẳng định đều đã thăng lên đến kinh khủng 160, che ngực nghiêm nghị mắng. "A." Cao Tử Hiên lúc này mới kịp phản ứng, cũng là có chút lúng túng nói: "Vậy làm thế nào a? Chúng ta đây là tới chỗ nào?" Yến Hoàng thở thật dài, sau đó cẩn thận quan sát Cao Tử Hiên, nửa ngày qua đi, sững sờ phun ra một câu: "Tử Hiên à, ngươi cùng Trâm Thành thật khai báo một chút, ngươi có phải hay không cùng Đinh Phạm thẳng danh con kia có thân thích?" "Không có a bệ hạ." "Vậy ngươi cho Đinh Phạm nhét bạc?" "Cũng không có a." "Bệ hạ ngài làm sao hỏi như vậy?" Cao Tử Hiên không hiểu hỏi. "Vậy ngươi mẹ nó, làm sao trả trộn vào Ti Thiên Vệ?" "Cao Tử Hiên ngươi lễ phép sao?" "Tính toán, cứ như vậy đi thôi. Tối thiểu nhất, hiện tại rất an toàn." Yến Hoàng tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực, ôm đầu bất đắc dĩ nói. Mà hai người không biết là, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa thành trì phía trên, thình lình viết ba chữ to: "Sóc Lệnh Quan." Chương 266, ăn no dỗi việc không có chuyện làm. Chương 266, ăn no dỗi việc không có chuyện làm. Phốc phốc. Ngoại ô kinh thành một cái lối nhỏ bên trên, một người áo đen một tay lấy trong tay cương đao sát qua một tên Ti Thiên Vệ cổ, máu tươi trong nháy mắt gắn một chỗ. "Thế nào, có phát hiện sao?" Cầm đầu tên người áo đen kia nghiêm nghị hỏi. "Không có, không có bất kỳ phát hiện nào, đều là một chút phổ thông Ti Thiên Vệ." Chung quanh mấy tên người áo đen cùng âm thanh hồi đáp. "Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới. Đem chung quanh tất cả con đường đều cho ta vây quanh, tuyệt không thể để đám kia Ti Thiên Vệ còn sống ra ngoài là." "Sóc Hàn Quan." Tiểu Vương gia Ô Nhĩ Thiện cùng đại tế ti đều tại Ninh Vĩnh Bình trong thư phòng. "A không, hiện tại hẳn là Ninh Phạm thư phòng." "Tiểu Vương gia, gần nhất trong tộc sự tình an bài thế nào?" Linh Phạm ôn nhu nói. Tiểu Vương gia nghĩ nghĩ sau đó nói: "Còn có thể, gần nhất trong tộc sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm. Bất quá, hay là may mắn mà có ngươi, bằng không ta cũng không thể khống chế nhanh như vậy. Chủ yếu nhất là, lúc đó Linh Phạm tại bên trong tòa Long Thành bắt được những cái kia man tộc hân quý, từng cái đều là man tộc bên trong đức cao vọng trọng nhân vật. Dù sao, Long Thành thì tương đương với man tộc thủ đô, ở chỗ này mở ra biết, khẳng định đều là các đại bộ lạc trưởng lao hoặc là thủ lĩnh. Mà những này man tộc quân quý, lúc đầu tại Yến quốc trải qua chính là loại kia bị người giám thị, không có tự do thời gian. Thỉnh thoảng sẽ còn bị một chút binh sĩ nhục mạ, có đôi khi thậm chí còn có thể bị vô duyên vô cớ đánh một trận. Tha rằng phạm vì bọn họ tranh thủ đến tự do quyền lợi, để bọn hắn có thể ở trong kinh đô tự do thông hành, còn cho bọn hắn tiền tiêu. Thậm chí, Ninh Phạm thậm chí còn mời bọn họ đi thanh lâu đuổi địch. Có thể nói như vậy, nếu không phải Ninh Phạm lần này khẩn cầu bọn hắn trở về trợ giúp tiểu đô gia, bọn hắn đều nguyện ý xương chính mình là Yến quốc người. Bất quá, để bọn hắn vui mừng là, Ninh Phạm đáp ứng bọn hắn. Chờ bọn hắn lớn tuổi, đến về hưu tuổi tác đằng sau, vẫn là có thể trở lại Đại Yến dưỡng lao. Lại hoặc là, sớm giúp tiểu vương gia khống chế man hoang, dạng này liền có thể sớm về Yến quốc dưỡng lao. Kết quả chính là bọn này man tộc hân quý từng cái liền như bị điên. Vừa mới trở lại chính mình bộ lạc, liền đem những cái kia đã làm tới bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, các cháu tiến hành một loạt tư tưởng giáo dục. Dù sao tất cả đều là Đại Yến tuyệt vời như vậy, man hoang tàn bạo như vậy loại hình sự tình. Một loạt này thao tác, khiến cho mấy cái này bộ lạc các thủ lĩnh một lần hoài nghi, trước mắt mấy cái này mở mắt nói lời bịa đặt lao đầu đến cùng phải hay không cái kia đã từng mang theo bọn hắn khắp nơi xâm lược lao phụ thân. Mà những người này ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng chỉ đổi tới những này man tộc vân quý vô tình bạc nhãn, cùng cái kia không hiểu thấu một câu, các ngươi bọn này vùng so mọi dợ, biết cái gì? Nhất là bá nhan chi bộ đội kia, dòng giá 20,000 tinh binh, Ô Sơn cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà để bọn hắn đều hướng ta hiệu chung. Ta đến cự Bắc Thành tin tức một chuyên gia, bọn hắn trực tiếp liền mang theo người tìm tới dựa vào. Tiểu vương gia nhắc lên chuyện này, vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh chính mình hồi lâu. Nàng thấy thế nào, Ô Sơn một loạt này thao tác, cũng là vì sau này mình có thể đi khi rất vương tính toán. Nhưng ai lại có thể nghĩ ra được, tại thời khắc quan trọng nhất này, Ô Sơn hay là lựa chọn chế tài chủ tội, sau đó đem man tộc tinh nhuệ lực lượng để lại cho tiểu vương gia chỉ huy. Đây chính là người mặc dù sắp chết, lời nói cũng thiện đi Ninh Phẳng cũng là có chút cảm khái nói. Chính là đáng tiếc là, một hoa lê không có tìm được. Tiểu vương gia nói cũng là nắm chặt song quyền, ánh mắt tức giận nói. Kỳ thật Ninh Phẳng cũng không nghĩ rõ ràng, cái này một hoa lê đến cùng là chạy đi đâu thống tử cô nàng, có thể hay không trực tiếp tìm kiếm nhân vật vị trí. Ninh Phẳng trong đầu đối với hệ thống dò hỏi, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, hắn đều nhanh muốn cho hệ thống quên có thể, không hề có một chút vấn đề trích bất quá hệ thống tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá thật yêu. Ninh Phẳng tiếp tục hỏi. Bất quá ngươi nếu là lại gọi ta thống tử cô nàng, ta liền đem ngươi đổ trứng mềm bóp nát. Khá lắm, hệ thống này cô nàng thật là có tính tình. Không phải là xuyên muội tử đi Ninh Phạm trong lòng nghĩ thầm. Đến cái tứ xuyên đàn ông nói một chút, tứ xuyên khủng long bạo chúa cái truyền ngôn là thật sao? Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phạm trong đầu yên lặng nói ra hệ thống, tìm kiếm một chút một hoa lê vị trí. Tìm kiếm mục tiêu một hoa lê ngay tại tìm kiếm bên trong Lenken, giám sát đến rất vương một hoa lê vị trí chỗ ở. Mục tiêu nhiệm vụ chỗ, Cự Bắc Thành. Cái gì? Lao tiểu tử này tại Cự Bắc Thành? Linh Phạm thật sự là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một bên tiểu vương gia cùng đại tế ti đều kinh ngạc nhìn về phía Linh Phạm đạo, ai tại Cự Bắc Thành? Linh Phạm lúc này mới phát giác chính mình có chút lỡ lời, chỉ là đối với một bên còn tại sững sờ tiểu vương gia cùng đại tế ti nói ra, chớ ngẩn ra đó, ta biết một hoa lê ở đâu, mau cùng ta đi. Tiểu vương gia cùng đại tế ti liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tại trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Bất quá, nếu là Linh Phạm nói lời, bọn hắn đều vẫn là lựa chọn tin tưởng. Một lát sau, Linh Phạm mang theo một đội quỷ quân chiến sĩ, căn cứ trong óc địa đồ, đi tới một chỗ ngoài nhà tù. Linh Phạm chỉ vào chỗ này nhà tù hỏi, nơi này là địa phương nào? Bên cạnh Linh Vĩnh Bình giải thích nói, nơi này nguyên lai là Cự Bắc Thành một chỗ phổ thông nhà tù, từ khi lần trước đánh bại man quân đằng sau, nơi này liền dùng để giam giữ những cái kia đào vong man tộc binh sĩ. Linh Phạm cũng là giật nảy cả mình. Khó trách bọn hắn nhiều người như vậy, lâu như vậy đều không có tìm tới cái này rào hoạt một hoa lê. Nguyên lai cái này lão đang cùng hắn chơi dưới chân đèn thì tối a. Cái này ai có thể nghĩ ra được, đường đường rất vương, lại bị nhốt tại một tòa phổ thông trong phòng giam. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phạm hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối với sau lưng binh sĩ nói ra, đi thôi, để chúng ta cùng đi chiếu cố vị này truyền kỳ rất vương. Trong lao, một hoa lê giờ phút này hư nhược nằm tại một gian vừa bẩn vừa kém trong phòng giam, hắn giờ phút này tóc thai bù xù, đâu còn có một chút xíu rất vương uy nghiêm. Hắn trên chiến trường bị Ninh Phạm xuất quân vây quanh, trong lúc bối rối cùng thần tín của mình cũng lạc đường. Thế là một hoa lê liền quyết định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đánh tới bời, sau đó giả trang thành lưu dân đi thẳng tới Cự Bắc Thành bên trong. Mà lúc đó bị Ninh Phạm tù binh tàn binh thật sự là nhiều lắm. Linh Vĩnh Bình thủ hạ người cũng đội vàng không đến, cũng là trong đêm kiến tạo vô số chỗ ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ những này man tộc tàn binh. Chỉ bất quá, thức ăn cùng hoàn cảnh thật sự là một lời khó nói hết. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao, trên bạn người A, một ngày người ăn ngựa cho ăn, cũng muốn không ít lương thực đâu. Mà lại, ăn như vậy no bụng làm gì? Ăn như vậy đã no đầy đủ, đến lúc đó tại nhàn không có chuyện làm tạo phản làm sao bây giờ? Thánh Hiền nói rất đúng, đói bụng thời điểm, trong đầu chỉ có một việc, đó chính là ăn. Nhưng là một khi ăn no rồi, cái kia nghĩ coi như nhiều. Bởi vì cái gọi là ăn no rừng mỡ, không có chuyện làm nhàn. Một gian nhà tù bình thường chính là mười mấy người cùng một chỗ ở lại, mà một hoa lê mặc dù thân là rất vương, nhưng là hắn cũng không dám bại lộ vị trí của mình. Cho nên hắn chỉ có thể ở đám binh sĩ này bên trong đem chính mình làm tóc thai bù xù, cực kỳ giống ven đường tên ăn mày bình thường. Mà hắn chỗ ở địa phương cũng là rời cái này nhà xí gần nhất cái chỗ kia. Cô này tức cái vị, đều suýt nữa để một hoa lê hỏng mất. Bất quá Mộc Hoa Lê biết, chỉ cần chiến tranh kết thúc, Man tộc chắc chắn sẽ hoa giá cả to lớn đem bọn hắn cho chuộc về đi chờ hắn về tới Man tộc, vậy hắn vẫn như cũng là cái kia thổ hoàng đế. Chỉ là, Mộc Hoa Lê không biết là, Linh Phàm đã đem Tiểu Vương gia cho tiếp về Man hoàng tới. Mà về phần hắn những cái này thân tín, cũng sớm đã bị Tiểu Vương gia liên hợp những cái kia duy trì nàng Man tộc đám hân quý cho thanh lý sạch sẽ. Liên tục một con chó đều không có lưu lại. Cộc cộc cộc, nguyên bản yên tĩnh trong phòng giam, đột nhiên truyền đến vô số tiếng bước chân nặng nề, trong thanh âm còn kèm theo áo giáp kim loại va chạm thanh âm. Mộc Hoa Lê cũng bị cái này nặng nề thanh âm bừng tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lối vào. Sau một lát, đầu tiên là Ninh Phàm thân ảnh hiện hiện, ngay sau đó, lại xuất hiện hai bóng người, để Mộc Hoa Lê đều không có nhịn xuống nuốt nuốt hai mắt. Cái này sao có thể? Ngươi là Mộc Hoa Lê giờ phút này cũng nhịn không được nữa nội tâm kinh ngạc, ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 267, học với ai, như thế nào buồn nôn như vậy? Chương 267, học với ai, như thế nào buồn nôn như vậy? Mà Ninh Phàm thì là dẫn mọi người chậm rãi đi tới Mộc Hoa Lê chỗ nhà tù này, sau đó đối với Tiểu Vương gia cùng Đại Tế Ti nói ra, hai người các ngươi hẳn là gặp qua Mộc Hoa Lê đi. Nhận, nhìn xem có ở đó hay không. Bên trong Mộc Hoa Lê nghe chút lời này, lá gan đều muốn dọa đến nhảy ra ngoài. Mộc Hoa Lê, không phải, anh em, ta đều giấu nơi này, ngươi thế nào phát hiện? Bất quá Mộc Hoa Lê dù sao từng thân là thám mã đỏ quân đô chỉ huy sứ, cũng là có chút tài năng mà lại tâm tư hắn kín đáo, sớm tại đến cự thành Bắc trước đó, liền dùng phương thức đặc thù cho mình dịch dung một chút. Tiểu Vương gia cùng Đại Tế Ti nghe thấy Linh Phàm lời này cũng tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác nhìn về phía cái này tràn đầy dơ bẩn lồng giam. Nghe cho kỹ, ta là Man tộc Đại Tế Ti, hiện tại ta ra lệnh ngươi bọn họ tất cả mọi người, đem đầu đều nâng lên, đem các ngươi mặt đều dò dỉ ra đến, chiến tranh đã kết thúc. Đại Tế Ti dùng Man tộc nói không ngừng hô hào. Dù sao, thân là Man tộc Đại Tế Ti, Đại Tế Ti tại Man tộc bên trong địa vị rất cao, trên cơ bản cùng bộ lạc thủ lĩnh không sai biệt lắm, cho nên trong lồng giam đại đa số người Man tộc hay là rất thức thời đem chính mình bẩn thỉu đầu dơ lên. Tiểu Vương gia cùng Đại Tế Ti cũng là mỗi người đều tỉ mỉ nhìn hồi lâu, nhưng là đều không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Linh Phàm, ngươi có phải hay không sai lầm nha? Mộc Hoa Lê hắn không có ở chỗ này nha. Tiểu Vương gia quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Linh Phàm. Linh Phàm cũng là nhịn không được cau lại lông mày, thầm nghĩ trong lòng, thống tử, ngươi có phải hay không tính sai nơi này không có Mộc Hoa Lê á hệ thống, ngươi ra đem ngươi ôm sai ta đều không mang theo ôm sai động động ngươi cái kia con lợn nhỏ não, khẳng định dùng cái gì dịch dung loại hình đó á hệ thống lập tức liền để tỉnh Linh Phàm. Đúng vậy a. Mộc Hoa Lê làm đặc vụ đầu lĩnh, tổng không đến mức để tài ngu như lợn a. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đối với sau lưng vị quân chiến sĩ nói ra, các người đi vào kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không dịch dung răng rác. Linh Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau lưng vị quân chiến sĩ liền thuần bộ sắc thuần thục rút ra bên hông đường hành đao, trong mắt lóe lên một vòng khát máu quan mang. Bì bì bì. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Ta để cho các ngươi kiểm tra một chút có hay không dịch dung, các ngươi rút đao làm gì? Linh Phàm mắt trợn tròn, đội vàng ngăn cả nói. Mà quỷ quân một động tác này, trực tiếp cho trong lao cái này mấy chục tên man nhân đều nhanh sợ tè ra quần. Bọn này quỷ quân, tại bọn hắn man nhân trong lòng liền giống như ác quỷ của địa ngục bình thường đáng sợ. Căn cứ trốn về đến những này nhân cầu thuật, bọn này quỷ quân tại giết bọn hắn người đằng sau, sẽ còn đem bọn hắn đầu coi như bảo vật bình thường tàn nhẫn cắt lấy, có chút quỷ quân thậm chí còn có thể ăn sống con mắt của bọn họ, sinh mút óc của bọn họ. Mà gặp bọn này quỷ quân đầy người sát khí rút đao cũng hướng phía bọn hắn đi tới, những này người man tộc trực tiếp bắt đầu quỳ trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ đầu hàng. Cái này hơn 10 người man tộc hướng phía Linh Phàm phương hướng trực tiếp quỳ xuống, sau đó bắt đầu dập đầu, trong miệng còn không ngừng dùng đại yến nói tái diễn, đừng giết chúng ta đầu hàng. Mà những quỷ quân kia thì là trước sửng sốt một chút, sau đó liền đột nhiên kịp phản ứng, đối với Linh Phàm lúng túng cười nói, không có ý tứ, đại tướng quân, chúng ta quen thuộc Linh Phàm. Đại Tế Ti tốt, chơi như vậy đúng không? Tiểu Đô gia, có đôi khi thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Các ngươi chân chu thanh đao thu lại. Linh Phàm nổi giận mắng, người ta Tiểu Vương gia còn ở đây, các ngươi làm như vậy, để cho ta rất giới đó a. Ngay sau đó, Linh Phàm ánh mắt lại liếc nhìn đến trong lao cái này hơn 10 người man nhân trên thân, có chút hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi sẽ nói yến quốc ngôn ngữ? Mà cái này quỳ dập đầu hơn 10 người man nhân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, chỉ là một vị dập đầu, đồng thời trong miệng liền từ đầu đến cuối tái diễn câu nói kia. Linh Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Đại Tế Ti, Đại Tế Ti thật dài thở dài một hơi, sau đó bắt đầu dùng man tộc ngôn ngữ cùng đám người này bắt đầu giao lưu. Sau một lát, Đại Tế Ti cố nén không ngừng co giật khoe miệng, cho Linh Phàm giải thích nói, Linh tướng quân, bọn hắn cũng sẽ không đại yến ngôn ngữ, vậy bọn hắn vừa rồi đây là? Linh Phàm nghi ngờ hỏi ngược lại. Còn không phải bởi vì ngài quỷ quân chiến sĩ uy danh quá mức kinh dị, lúc này mới dẫn đến bọn hắn vì sống sót trên chiến trường sẽ không bị quỷ quân cắt mất đầu hoặc là xem như đồ ngọc nhỏ. Bọn hắn lúc này mới tìm hội yến quốc ngôn ngữ người học được một câu như vậy. Đại Tế Ti bất đắc dĩ đem những man nhân này trong miệng không sót một chữ lặp lại cho Linh Phàm nghe. Linh Phàm nghe khoe miệng hơi rút, một mặt ghét bỏ nhìn về phía sau lưng quỷ quân chiến sĩ, cắt đầu khi chân bảo, cầm óc khi tiểu điểm nước, các ngươi thật làm cho ta cảm thấy lạ lắm. Học với ai, làm sao ác tâm như vậy? Sau lưng những vị quân kia chiến sĩ trong nháy mắt không vui. Không phải, đại tướng quân, cái này tinh khiết vu ham a. Chúng ta cắt đầu cũng là vì đổi tiền thưởng, ngài tự mình hạ giết hổ làm cho thôi. Giết một cái man nhân, có thể lĩnh hai tiền ngân, liền dùng man nhân đầu đi đổi đi, đừng nói nhảm. Thanh đao thu lại, đi vào cho ta lần lượt kiểm tra. Linh Phàm bất đắc dĩ nâng chán, bọn gia hỏa này làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói. và miệng làm sao không đem cửa đâu. Bên cạnh tiểu vương gia cũng là trùng điệp cho Ninh Phàm liếc mắt, để chính hắn trải nghiệm. Bất quá may mắn man tộc cùng yến quốc không giống với, man tộc là các loại dân tộc du mục tập kết thể, cho nên tiểu vương gia đối với mấy cái này gia hỏa cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm. Mà mắt nhìn thấy bọn này quỷ quân chiến sĩ mở ra lồng giam cửa lớn, bên trong quỷ hơn 10 người man nhân tất cả đều run lẩy bẩy, trong miệng hô đầu hàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, quỷ quân liền trực tiếp nắm lấy những man nhân này tóc, sau đó đem bọn hắn mặt từng cái tất cả đều lộ ra, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Thật ở trong đó một hoa lê chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Vừa mới trong lòng của hắn còn tại may mắn lấy thuật dịch dung của mình cỡ nào lợi hại cỡ nào, liền xem như tiểu vương gia cùng đại tế ti tất cả đều ở đây, hai người đều là ngạnh sinh sinh nhìn không ra. Nhưng bây giờ nhìn Linh Phàm ý tứ này, rõ ràng là không bắt được hắn kiên quyết không bỏ qua. Mà mắt nhìn thấy quỷ quân chiến sĩ cách càng ngày càng gần, cho dù là một hoa lê tâm tính lại thế nào tốt, giờ phút này đều có chút hoảng hốt đứng lên. Một hoa lê, ngươi phải kiên trì lên. Lúc này tuyệt đối không nên hoảng, tuyệt đối không nên hoảng. Một hoa lê ở trong lòng âm thầm cho mình động viên, hắn thật dài hô hấp mấy ngụm hỗn tạp tức đái vị không khí, cố gắng muốn đem tâm tình kích động bình phục lại. Có thể chờ hắn vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Linh Phàm giờ phút này chính nở nụ cười theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Một hoa lê lập tức hoảng hốt, một cố dự cảm không tốt ở trong lòng thản nhiên mà lên. Lúc này chỉ gặp Linh Phàm khỏe miệng có chút giơ lên, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, ngón tay trực câu câu chỉ vào một hoa lê đạo: chính là hắn, một hoa lê lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, cho ta đem hắn mang ra. Mà theo Linh Phàm tiếng nói rơi xuống, mấy tên quỷ quân chiến sĩ trong nháy mắt tiến lên, đem còn muốn phản kháng một hoa lê trong nháy mắt một cái bắt thuật liền theo trên mặt đất. A, các ngươi muốn làm gì? Nhanh, mau buông ta ra. A, một hoa lê giờ phút này bị đè xuống đất, mặt dán thật chặt cái kia tràn đầy dơ bẩn mặt đất, dùng man tộc ngôn ngữ lớn tiếng hô: hắn tại cái kia bô bô nói cái gì đâu? Linh Phàm hiếu kỳ hỏi hướng một bên đại tế ti. Đại tế ti do dự một chút, cuối cùng vẫn đối với Linh Phàm nói ra: hắn nói muốn ngươi thả hắn Linh tướng quân, ngươi xác định hắn chính là một hoa lê thôi. Nhưng là bộ dáng của hắn nhìn qua cũng chỉ là một tên đã có tuổi lão binh. A, đại tế ti có chút do dự nói ra nghi ngờ trong lòng. Linh Phàm thì là khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh nói: a, có đúng không? Nếu hắn không thừa nhận, vậy thì chờ chính hắn thừa nhận đi. Mấy người các ngươi đánh cho ta, đánh cho đến chết. Chương 268, ngửa tay. Chương 268, ngửa tay. Mà theo Linh Phàm ra lệnh một tiếng, quỷ quân chiến sĩ thế nhưng là mảy may đều không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một tay bịt một hoa lê muốn nói chuyện miệng, sau đó đi lên chính là một trận đấm đá. Cho cười, quỷ quân chơi chính là tốc độ, muốn cầu tha tuyệt đối không thể nào tốt ta. Để cho ngươi cầu xin tha thứ, chúng ta chơi cái gì? Kết quả một hoa lê ngay tại tất cả mọi người cái kia đồng tình dưới ánh mắt, ngạnh sinh sinh bị quỷ quân chiến sĩ béo nện cho hơn 10 phút. Ngừng. Linh Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, mà quỷ quân các chiến sĩ thì là lập tức dừng tay, còn thuận tiện thân mật đưa tới bưng bít lấy một hoa lê miệng tay. Hiện tại ngươi chịu thừa nhận sao? Linh Phàm lạnh lùng nói. Ta không. Một hoa lê chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương sườn cũng không biết gãy bao nhiêu cái, giờ phút này chỉ có thể gian nan phát ra âm thanh. Tốt, ngươi có dũng khí ta rất bội phục, nhưng là ngươi chết không thừa nhận, ta rất tức giận đến, tiếp tục đánh cho ta. Linh Phàm không cùng một hoa lê quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh quỷ quân chiến sĩ tiếp tục cậu đã đứng lên. Một hoa lê nghe chút lời này, con mắt lập tức trợn thật lớn, đội vàng liền muốn há mồm. Một bên quỷ quân tay mắt lanh lẹ, không biết ở nơi nào tìm được một khối vải rách, phía trên còn lưu lại một ít không biết tên màu vàng nhạt vật tàn lưu, không nói hai lời, trực tiếp một thanh liền nhét vào một hoa lê trong miệng. Ngông ngông nô. Một hoa lê nghẹn ngào cầu xin tha thứ lấy, nhưng là tại Linh Phàm trước mặt căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Đùng, 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 cả gian trong lồng giam từ đầu đến cuối quanh quẩn quyền đến thị thanh âm, cùng một hoa lê cái kêu bi thảm tiếng kêu rên. Linh Phàm cảm giác lại không nhiều lắm, vì vậy tiếp tục lạnh giọng nói ra: tốt, dừng lại đi. Ta hỏi lại hỏi một hoa lê, ngươi còn không thừa nhận sao? Linh Phàm nhiều có hào hứng nhìn về phía một hoa lê, trong lòng có chút hối tiếc không có đem thôi lục mang đến. Nếu là thôi lục tại, đoán chừng không dùng được hai cái hội hợp, một hoa lê cái gì đều chiều. Ta không, không. Một hoa lê hư nhược tiếp tục phun ra mấy chữ này. Ừ a, tiểu tử ngươi miệng cũng thật là cứng a. Lần này ta tự mình đến, Linh Phàm đều bị một hoa lê cái miệng này mạnh mẽ đem dọa. Thảm như vậy vô nhân đạo ẩu đả, đều có thể kiên trì lâu như vậy vẫn không khai, cái miệng này thật cứng quá. Thế là Linh Phàm quyết định tự mình đến thử một chút. Mà một hoa lê gặp Linh Phàm đều đứng dậy, cũng không biết chỗ nào xuất hiện dũng khí, đối với Linh Phàm thân ảnh liền hô lớn: đủ. Lao tử nói là ta sắp không được, ta cái gì đều chiêu. Ta chính là một hoa lê, ta thừa nhận xin nhờ, các ngươi có thể hay không nghe người ta đem lời kể xong mới quyết định. A, một hoa lê nói đi, một thanh liền đem trên mặt mình tấm da người kia mặt nạ một thanh kéo xuống, lộ ra hắn tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt. Tiểu vương gia cùng đại tế ti đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Linh Phàm. Thật đúng là hắn. Tiểu vương gia lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Một hoa lê trong lòng gọi là một cái khổ a. Hắn ngay từ đầu liền định chiêu. Ai biết bọn hắn không nói hai lời, căn bản không chờ hắn nói cho hết lời, đi lên liền đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác cầu đả. Thậm chí còn đem nhiều người như vậy chùi lít vài rách nhét vào trong miệng của hắn. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Có như thế thẩm vấn phạm nhân sao? Đều không cho người nói hết lời, đi lên liền đánh. Linh Phàm thì là vừa cười vừa nói, một hoa lê, chơi dưới chân đèn thì tối đúng không? Có phải hay không không có chơi mình ta? Đều lúc này, còn dám phách lối như vậy người tới, cho ta đem hắn miệng che, tiếp tục cho bản tướng quân đánh. Một Hoa Lê nghe được Ninh Phàm tiếng la, lập tức cả người đều hóa đá. Mà theo Ninh Phàm thoại âm rơi xuống, bên cạnh quỷ quân chiến sĩ thì là cười hắc hắc, lại tiếp tục một bả nhấc lên tấm kia nhuộm một hoa lê máu tươi vài rách, lại một lần nữa nhét vào trong miệng của hắn, sau đó liền lại bắt đầu cực kỳ tàn ác cẩu đả. Lần này, quỷ quân các chiến sĩ càng thêm ra sức, đánh cho cũng so với một lần trước càng thêm độc ác. Chuyên chọn loại kia đánh nhau rất đau, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Cho cười, đây chính là man tộc tân nhiệm rất vương ấy. Đánh man tộc rất vương, chuyện tốt như vậy, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua đâu. Qua không biết bao lâu, liền liên tục một hoa lê tiếng nghẹn ngào đều nhanh có chút tiêu tán, tiểu vương gia mới yên lặng mở miệng nói, Ninh Phàm, đem hắn giao cho ta xử lý, được không? Ninh Phàm nhìn thoáng qua ở một bên từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt Ô Nhi Thiện, lập tức gật gật đầu, sau đó đối với một bên quỷ quân các chiến sĩ nói ra, đi, đều dừng tay đi, đừng cho người đánh chết. Mấy người các ngươi, một hồi đem người cho tiểu vương gia mang đi. Là, Ninh Phàm nói xong, sau đó liền nhìn thoáng qua bên cạnh Ô Nhị Thiện cùng đại tế ti nói ra, người ta liền giao cho các người, có lẽ mấy ngày nữa ta cũng muốn rời đi, người muốn đi lúc nào? Ô Nhị Thiện vừa nghe đến Linh Phàm muốn đi, một trái tim lại không nhịn được nhấc lên. Trong lòng hắn cũng sớm đã chẳng biết lúc nào, liền đã đem Linh Phàm coi là núi rửa của nàng. Vừa nghe nói Linh Phàm muốn về kinh, một cỗ không nói được cảm giác tự nhiên sinh ra. Linh Phàm nhẹ nhàng nâng lên tay, vuốt vuốt tiểu vương ra cái đầu nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nói ra, trong kinh còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý đâu, chờ ta đem sự tình xử lý xong, ta sẽ đến man hoang xem ngươi ngửa tay. Ô Nhị Thiện duỗi ra chính mình một lúc, quật cường nhìn xem Linh Phàm. Đây là nàng đi vào đại yến đằng sau mới học được. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Linh Phàm không có khả năng thời gian dài đợi tại man hoang, mặc dù trong lòng lại nhiều không bỏ, giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng chế dưới đáy lòng. Dù sao, nàng bây giờ không phải là một thân một mình, ở sau lưng của nàng còn có vô số man hoang dần chăn nuôi đang chờ nàng đâu. Linh Phàm thấy thế cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười ôm lấy tiểu vương ra ngón tay nhỏ, khẽ cười nói, "Tốt, ngéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến, ai biến ai là chó con ban đêm hôm ấy." Linh Phàm liền nhận được bọn thủ hạ đến báo, nói tiểu vương gia mang theo người man tộc toàn bộ rời đi cự thành Bắc. Linh Phàm đứng tại cự thành bắt đầu, ngắm nhìn tiểu vương gia một đoàn người thân ảnh đi xa, trầm mặc không nói. Giờ phút này, Linh Phàm trong lòng mặc dù có lại nhiều cảm khái, giờ phút này cũng tất cả đều hóa thành thở dài một tiếng. Hắn không phải một người, hắn còn có chính mình sự tình muốn đi xử lý. Quay đầu nhìn lại, chính là kinh đô phương hướng, mà Linh Phàm trong mắt cái kia tia không bỏ, cũng thời gian dần trôi qua bị một sợi phong mang thay thế. Sáng sớm hôm sau, Linh Vĩnh Bình liền hấp tấp gõ Linh Phàm cửa phòng. Linh Phàm thụy nhãn mông lung mở hai mắt ra, mười phần bất đắc dĩ mở cửa phòng. Tam thúc, sáng sớm này chuyện gì gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ lại lão gia tử có tin vui? Linh Phàm ngáp, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Mà Linh Vĩnh Bình giờ phút này lại là mảy may cao hứng không nổi, hắn mặt buồn rầu nhìn qua Linh Phàm, từng chữ từng câu nói, tiểu phàm tử, việc lớn không tốt. Trong cung, người đến chương 269, con trai ngốc nhà địa chủ. Chương 269, con trai ngốc nhà địa chủ. Linh Phàm hiếm chung mắt buồn ngủ bị một câu nói kia trong nháy mắt bừng tỉnh. Đến đây lúc nào? Bọn hắn người ở đâu đâu? Linh Phàm trầm giọng hỏi. Linh Vĩnh Bình thời khắc này sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn, hắn mấp máy hơi khô chát chát mở môi nói đêm qua. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cũng rất bí mật, trực tiếp vượt qua ta, tìm được Giang Quân Thiết Huyễn. Ta cũng là vừa mới biết đến mà lại, phụ chính là Tân Hoàng Thánh Chỉ. Linh Phàm nghe chút, ánh mắt cũng biến thành lần nữa lăng lệ. Tân Hoàng? Hừ, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Bất quá Linh Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó lời nói âm nhất chuyện. Tân Hoàng? Là cái kia Tân Hoàng? Chẳng lẽ lại hay là tứ hoàng tử lên ngôi? Linh Vĩnh Bình lắc đầu, sau đó yên lặng phun ra mấy chữ. Là nhị hoàng tử. Lại là lão nhị. Ha ha, tốc độ thật đúng là nhanh đâu. Linh Phàm đầu tiên là sức sở, sau đó liền cũng thoải mái. Tam thúc, bất quá, nên nói không nói, ngươi người chủ tướng này làm, cũng đủ mất mặt. Người ta đều đến một đêm ngươi thế mới biết tin tức, nếu là lần này tới là để hai ta tự sát thánh chỉ, đoán chừng hiện tại hai ta thi thể đều lạnh. Linh Phàm lúc này cũng chưa quên trêu chọc một chút Linh Vĩnh Bình. Linh Vĩnh Bình nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, Giang Quân Thiết Huyễn ngay từ đầu trong tay cũng không có bao nhiêu binh mã. Đây là Ninh lão gia tử viết thư nói cho hắn biết, trong tay tuyệt không thể lưu quá nhiều binh mã, đôi này Ninh gia bất lợi. Đồng thời để hắn cùng Thiết Huyễn sống chung hòa bình, hắn lúc này mới ủy quyền cho Thiết Huyễn. Chỉ bất quá, Ninh Vĩnh Bình cũng không nghĩ tới, sẽ là hôm nay như thế cái cục diện. Vốn cho rằng, Thiết Huyễn cùng những cái kia tanh hôi các thư sinh không giống với, chính mình cũng cùng hắn kể vai chiến đấu mấy chục lần, không nghĩ tới. Kết quả là, chính mình thành cái quan can tư lệnh. Mà Ninh Phàm thì là không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã sớm rõ ràng, nhị hoàng tử chính là cái không thành thật chủ. Trên thực tế cũng không chỉ là nhị hoàng tử, tiến hoàng mấy cái này nhi tử, nào có một tỉnh dầu đèn. A, ngũ hoàng tử ngoại trừ. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm suy nghĩ một hồi, sau đó nói, Tam thúc, ngài cũng đừng tự trách, ta để quỷ quân chú đóng ở chúng ta phụ cận, để Vũ Lâm kỵ chú đóng ở hai bên chính là vì đề phòng Thiết Huyễn. Bằng không, đoán chừng bọn hắn tối hôm qua liền động thủ. Mà lại, cái này mấy chục vạn đại quân đều là tinh nhuệ nhất bộ đội. Ở chỗ này, liền xem như Thiết Huyễn muốn động thủ, hắn cũng phải ước lượng một chút răng của mình miệng có đủ hay không cứng rắn. Đi thôi, để cho chúng ta cùng đi xem nhìn, vị tân hoàng này có tính toán gì, muốn làm sao xử trí chúng ta Ninh gia mà đổi thành một bên, sóc hàn quan. Cao Tử Hiên lôi kéo cái này tiểu pha xe, gian nan hành tẩu tại trong núi rừng. vốn là xe lửa thế nhưng là bởi vì Cao Tử Hiên sai lầm dẫn đến bọn hắn mang tới lương thảo cùng nước đều đã tiêu hao sạch. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, hai người vừa khát lại đói. Thật sự là không có biện pháp, đói tức giận hai người một suy nghĩ, trực tiếp đem ở một bên Du Nhiên ăn cỏ con lửa nhỏ đưa lên Tây Thiên. Hai người là một bên ăn, một bên khóc. Ngược lại không phải bởi vì đầu này nhỏ yếu đáng thương lại vô tội con lửa nhỏ bị thống, mà là bởi vì ăn quá ngon. Tiến Hoàng cũng là thế, hắn đời này đều không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Mặc dù trên thịt không có bất kỳ cái gì gia vị, mà lại mùi máu tươi cực nặng, nhưng là hai người vẫn như cũng là ăn say sương ngon lành. Chỉ bất quá, vấn đề cũng tới. Kéo xe con lửa không có, vậy ai tới kéo xe đâu? Tiến Hoàng một thân thương, giờ phút này cũng là hư một nhóm. Mà thịt lửa con lửa máu tuy nhiều, nhưng là hai người không có cái gì giữ tươi đồ vật, đành phải đem thịt tất cả đều nướng thành thịt khô làm, sau đó chứa vào cùng một chỗ. Giờ phút này, Cao Tử Hiên đành phải hóa thân đầu kia con lửa nhỏ chịu mệt nhọc lôi kéo xe. Tiến Hoàng thì là Du Nhiên tự đắc nằm tại trên xe lửa ăn thịt khô. Trong khoảng thời gian này, mặc dù đáng một chút, nhưng là nói lời trong lòng, Tiến Hoàng hay là rất hưởng thụ. Không có đám kia giống con rồi một dạng đại thần, đơn giản để hắn sáu cái đều thanh tịnh rất nhiều. Nhất là lấy Phương Trường cầm đầu, ngự sử đại cái kia một đoàn bọn nhổ nước bọn, thật là để hắn vừa yêu vừa hận. Mặc dù bình thường có đại thần nào gây Yến Hoàng không vui, Yến Hoàng có thể lợi dụng ngự sử đại bọn này bọn nhổ nước bọn cho hắn làm khó dễ. Có thể những người này đáng ghét thời điểm cũng là thực đáng ghét. Chính mình nạp cái phi tử bọn hắn muốn xem bảo, đóng cái hậu cung cũng muốn quản. Trên mặt đất khô hạn nói là hắn kẻ làm hoàng đế này không xứng trước. Trên mặt đất phát hồng thủy cũng là hắn bị hoàng đế này làm không xứng trước. Đáng giận nhất là liên tục hắn ban đêm cùng phi tử bà cũng muốn quản. Đúng nhiều không được, nói có tổn thương long thể. Đừng thiếu đi cũng không được, nói không thể vì hoàng thất khai chi tán diệp. Thật đúng là để đầu hắn đau cực kỳ. Bất quá, đoạn này nhàn vân giá hạc thời gian, cũng làm thật là làm cho Yến Hoàng suy nghĩ minh bạch rất nhiều, cũng bình thường trở lại rất nhiều. Tiểu Hiến Tử, người thuyết cát. Hoàng tử nào càng thích hợp làm hoàng đế đâu? Yến Hoàng thành thơi nằm tại trên xe lửa, ăn thịt khô liếc qua kéo xe kéo sắc mặt tái nhợt Cao Tử Hiên, làm bộ lơ đãng hỏi. Cao Tử Hiên nghe thấy lời này, cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Hiến Tử, làm sao giống như vậy thái giám tên? Vậy hạ, cái này Tiểu Hiến Tử làm sao giống như vậy thái giám tên? Cao Tử Hiên kháng nghị nói ra. Hại, không cần để ý những chi tiết này. Chấm đang tra hỏi ngươi đâu. Ngươi muốn thành thật trả lời, bằng không, đến lúc đó liền phạt ngươi đi cho Lý Đức Toàn làm cạn. Nhi tử Yến Hoàng có chút ác thú vị nói. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình mấy cái này nhi tử, trong mắt người ngoài hình tượng đến cùng như thế nào. Cao Tử Hiên chỉ cảm thấy chỗ hạ thể truyền đến một tia băng lãnh, thân thể đều không có nhịn xuống dùng mình một cái, sau đó yếu ớt nói, cái này thần chỗ nào hiểu những này. Chỉ bất quá đi, thần cảm giác, có thể là ngũ hoàng tử đi a. Vì sao? Yến Hoàng nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Cái kia nhị hoàng tử, cảm giác cũng không phải là vật gì tốt. Tam hoàng tử ta chưa thấy qua không biết tứ hoàng tử, chán Cao Tử Hiên gặp nhắc lên tứ hoàng tử, Yến Hoàng mặt liền cùng gan heo một dạng thối, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Ngũ hoàng tử ta gặp qua, vậy thì thật là trời sinh tính thuần lương, tính cách thẳng thắn, đối xử mọi người khoan hậu, tâm hoài như dân. Cao Tử Hiên khen lên ngũ hoàng tử vậy đơn giản là không dứt. Khen Yến Hoàng khỏe miệng đều có chút có gắp. Người cái này tờ mờ giờ, rõ ràng nói đúng là ngũ hoàng tử người ngốc dễ bị lừa lại có tiền. Hiển nhiên chính là một cái địa chủ gia nhi tử ngốc. Cái này Giang Sơn, giao cho trong tay hắn, cũng coi là xong. Nhưng Yến Hoàng nghĩ lại, chính mình năm nay cũng mới không đến 50 tuổi. Nếu không, cố gắng một chút xây lại cái tiểu hào đi. Mà Cao Tử Hiên gặp Yến Hoàng thủy chung là trầm mặc không nói, hắn cũng sợ mình lại nói nhiều cái gì, lại để cho cái này lòng dạ hẹp hòi lòng cho cầm lên sách vợ nhỏ ghi lại một bút. Vậy mình đến lúc đó nhờ có a. Kết quả là Cao Tử Hiên thì là trực tiếp bế mạch, sau đó toàn tâm toàn ý lôi kéo xe lửa. Cũng không biết đi được bao lâu, thẳng đến cách đó không xa địa phương rốt cục xuất hiện một tòa uy vũ bá khí thành trì, Cao Tử Hiên lúc này mới đem trên bờ vai dây cương buông xuống, sau đó một mặt hưng phấn nói, "Bệ hạ, ngài mau nhìn a." Phía trước có tòa thành trì ấy trong trầm tư Yến Hoàng bị Cao Tử Hiên thanh âm trô đánh gãy, ánh mắt cũng thuận Cao Tử Hiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái nhìn này, liền để Yến Hoàng đại hỉ. "Nhanh, Tiểu Hiên tử, tăng tốc đi tới, lần này, ngươi lập công lớn." Cao Tử Hiên cũng là nhíu mày, sau đó hưng phấn nói, "Bệ hạ, nói thế nào? Chúng ta tới chỗ nào?" Yến Hoàng giờ phút này đều muốn hưng phấn nhảy dựng lên lớn tiếng cười nói, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Tiểu Hiến Tử, thật là có ngươi. Hướng Giang Nam đi, vậy mà quả thực là chạy tới Man Hoang. Ha 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 ha, phía trước cái kia chính là Sóc Hà Quan, càng đi về phía trước, đã đến cự thành bắt chúng ta, lập tức liền muốn an toàn. Chương 270, nương nương hang, nát vụn cái mông. Chương 270, nương nương hang, nát vụn cái mông. Cự trong bắt thành. Giờ phút này, Giang Quân Thiết Huyễn chính mang theo vô số trấn man quân đứng sừng sững ở chỗ cửa thành. Mà ở một bên, Bạch Phong cùng Trương Đại Bưu bọn người thì là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thiết Huyễn thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Đại Bưu bọn người, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Mà tại Thiết Huyễn bên cạnh, giờ phút này đang lặng lặng đứng vững một tên tóc trắng không cần công công, tên này công công nắm nuốt tay hoa, trên cổ còn có gân xanh mơ hồ hiện nhiên là bị tức không nhẹ. Ta nói, đây cũng là một lần cuối cùng. Không có chữ đại tướng quân thủ lệnh, hôm nay, cánh cửa này, ai cũng không có khả năng qua. Trương Đại Bưu đứng sừng sững ở phía trước nhất, thần sắc lạnh lùng cảnh cáo nói: "Trương thống lĩnh, ngươi đừng xúc động. Vị này là Tôn Công Công, là bệ hạ phái tới Thiết Huyễn tức thời giải thích nói." Nhưng mà, không đợi hắn nói cho hết lời, một bên Tôn Công Công thì là không thể kìm được nội tâm phẫn nộ, nhấc lên tay hoa một chút chỉ hướng Trương Đại Bưu bọn người, luôn từ sắc bén nói, "Ha ha, Trương Đại Bưu, ngươi tốt lớn quan uy a. Ta thế nhưng là bệ hạ thân phái tới truyền chỉ, chẳng lẽ lại Linh Phạm là muốn ủng bình tự trọng, muốn tạo phản sao? Mặc dù bệ hạ mới vừa bật đăng cơ không lâu, nhưng là cũng không phải ai cũng có thể mạo phạm. Coi chừng ta thượng tấu bệ hạ, đưa ngươi chém đầu cả nhà." Tôn Công Công luôn từ sắc bén hướng phía Trương Đại Bưu mang lấy, ngôn ngữ cực kỳ xảo trá, giống như Trương Đại Bưu cùng Linh Phạm thật chính là tại ủng bình tự trọng, chuẩn bị tạo phản mở dạng. Trương Đại Bưu nghe thấy lời này cũng là sửng sốt một chút, bất quá hắn không có chút nào bận tâm Tôn Công Công mặt mũi, trực tiếp chỉ vào Tôn Công Công cái mũi mang to, "Ngươi cái nương nương hàng, ta Trương Đại Bưu làm việc, không cần ngươi một cái hoạn quan chỉ trỏ. Ngươi là cái thá gì?" Trương Đại Bưu lời vừa nói ra, Tôn Công Công sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. "Ngươi, ngươi cũng dám mắng ta? Ta nhất định phải đem chuyện nào báo cáo cho hoàng thượng, để hoàng thượng chu ngươi cựu tộc." Tôn Công Công không dám tin chỉ mình cái mũi. Hắn làm truyền chỉ thái giám, đến bất kỳ địa phương không đều là bên vang đắc ý khi nào nhận qua khuất nhục như vậy. Dù sao, truyền chỉ thái giám càng giống là hoàng đế mặt mũi. Ngươi mắng hắn, đó không phải là tương đương với căn bản không có đem hoàng đế để vào mắt sao? Ai ngờ Trương Đại Bưu nghe vậy lại trực tiếp cười ra tiếng. Hắn căn bản không hề cố kỵ Tôn Công Công giờ phút này cùng ăn thịt thịt một dạng khó coi biểu lộ, trực tiếp cười đùa nói, "Thật sự là không có ý tứ à, bọn ta cả nhà chỉ còn lại chính ta vóc. Ngươi suy nghĩ nhiều giết những người khác cũng không có bất quá, nói bể, ngươi cái này nát cái mông lão tử thân là Vũ Lâm Kỵ 18 lộ thống soái một trong, chỉnh ngay ngắn bắt cảnh tổng nhị phẩm chức quan. Chúng ta phụng tiên đế hoàng mệnh chống lại man tộc, chúng ta vì đại yến bách tính đổ máu lại rơi lệ, ngươi chỉ là một cái truyền chỉ thái giám, liên tục cái chức quan đều không có, ngươi liền để lão đại của chúng ta đi ra gặp ngươi." Thật sự là náo loạn chê cười. Trương Đại Bưu thoại âm rơi xuống, ngựa khí mưu nhưng lạnh lẽo, đối với sau lưng Vũ Lâm Kỵ hạ lệnh phân phó nói, "Đại tướng quân có lệnh, hắn ngay tại dưỡng thương, ta không tiếp khách, nếu là có mạnh mẽ xông tới quân doanh người, bất kể là ai hết thảy, giết chết bất luận tội." "Là..." Vũ Lâm Kỵ tướng sĩ thẳng tắp dáng người liền ngăn tại cửa thành trước đó, mặc dù trước mặt là cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch trấn man quân, nhưng là Vũ Lâm Kỵ nhưng không có chút nào kinh hoàng, trong thần sắc còn trộn lẫn lấy có chút mệt thị. "Vũ Lâm Kỵ, đây chính là đường đường chính chính hoàng gia đội hộ vệ, chủ yếu bảo vệ chính là kinh đô hoàng đế an toàn. Mà Vũ Lâm Kỵ binh sĩ, cái nào không phải thông qua được tầng tầng tuyển bạn, từng cái từ các đại trong quân doanh tuyển ra đỉnh tiêm." Trong lòng tự nhiên đối với mấy cái này nơi đó binh không có gì e ngại cảm giác, từng cái nghe thấy được Trương Đại Bưu hạ tử mệnh lệnh, tất cả mọi người đại thủ tất cả đều giữ tại trên chuôi đao, ánh mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào trước mắt trấn man quân, phảng phất không nói hai lời liền muốn động thủ mở dạng. "Ngươi, Thiết đại nhân, ngươi cho ta Tôn Công Công khó thở, nói liền muốn để Thiết Huyên động thủ, mạnh mẽ xông tới quân doanh." "Tôn Công Công, ngài lãnh tĩnh một chút." Thiết Huyên thấy tình thế đầu không đúng, trực tiếp một tay lấy chuẩn bị buộc phát Tôn Công Công kéo đến một bên, sau đó kiên nhận trấn an đứng lên. Hắn là có chút hủ nho dáng vẻ, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn. Đây chính là vừa mới kinh lịch mấy vạn người giết chóc qua đi Vũ Lâm Kỵ a. Linh lĩnh bình xuất lĩnh lấy 100,000 kỵ binh đánh lén đều không có tùy tiện cầm xuống mang quần, thế nhưng là chỉnh ngay ngắn bắt cảnh bị Linh Phạm mười mấy vạn người giết cái không chờ mảnh giáp a. Hắn cũng không cho rằng thủ hạ những này trấn man quân có thể nhẹ nhõm cầm xuống Linh Phạm, thậm chí hoàn toàn tương phản. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đây chính là Linh Phạm tự mình cho hắn đặt bẫy, liền đợi đến hắn chui vào trong đầu. "Thế đại nhân, chúng ta lần này thế nhưng là dâng bệ hạ ý chỉ, ngươi liền nhìn xem bọn hắn làm nhục ta như vậy. Còn nói ta là hoạn quan." Tôn Công Công không kịp chờ đợi bắt đầu đối với Thiết Huyễn đoán trách đứng lên. Thiết Huyễn sững sờ, nghĩ thầm người ta nói cũng không sai a. Bất quá trên mặt mũi thì hay là trấn an đi lên Tôn Công Công đạo, "Tôn Công Công, ngài đừng có gấp, vừa rồi ngài không phải cũng nghe đến Linh Phạm bị thương, hắn vừa mới cùng màn quân giao chiến mấy ngày, giờ phút này khả năng cũng ngay tại nghỉ ngơi." Tôn Công Công nghe nói lời ấy, cũng là tỉnh táo tự hỏi. Thiết Huyễn nói kỳ thật cũng đối. Linh Phạm giờ phút này làm Yến Quốc chạm tay có thể bỏng nhân vật, có lớn như vậy một phần quân công gia trì, đừng nói là cho mình buộc nghịch dung mạo, coi như trực tiếp đánh hắn mặt, đoán chừng Tân Hoàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới Trương Đại Bưu làm nhục hắn như vậy, Tôn Công Công luôn cảm giác trong cổ họng tựa như là mắc một cái xương cá bình thường khó chịu, để hắn muốn thôn thôn không xuống, muốn nói lại nhà không ra. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cũng là một mặt ngạo khí nói ra, "Thiết đại nhân, chúng ta a lần này cũng là chịu bệ hạ ý chỉ, chuyên môn đến tự Bắc thành xin mời chữ đại tướng quân hồi kinh, cũng không thể để bệ hạ chờ sốt ruột không phải. Ta cho ngươi thêm 3 canh giờ, nếu là Ninh Phạm lại không xuất hiện, ha ha. Ngài hiểu ý của ta đi. Ta cũng tin tưởng Thiết đại nhân không phải loại kia phản chủ cầu binh người, bệ hạ cùng tiên đế đều thường xuyên đem Thiết đại nhân trùng can nghĩa đảm treo ở bên miệng đâu." Tôn Công Công hướng phía Thiết Huyễn cười lạnh nói, "Là, ta minh bạch." Thiết Huyễn mặc dù giờ phút này cũng là khí quả muốn chửi mẹ, nhưng là trùng can nghĩa đảm 4 chữ này liền như là gông xiềng bình thường, một mực khóa kín ở trên người hắn, để hắn căn bản không kịp thở khí. Sóc Hàn Quan. Đây người chật vật tiến hoàng cùng Cao Tử Hiên giờ phút này chính du đang tại Sóc Hàn Quan nội. Thời khắc này Sóc Hàn Quan, so trước đó muốn càng thêm xa hoa. Trên đường phố to to nhỏ nhỏ cửa hàng giống như mọc lên như nấm bình thường xông ra, chính là một bức phồn hoa cảnh tượng. "Tiểu Hiên tử, ngươi trong túi còn có bạc không?" Nằm tại trên xe lửa Yến Hoàng giờ phút này con mắt thần trực câu câu nhìn chằm chằm ven đường người bán hàng rong trong tay vậy còn chính bốc hơi nóng bánh bao lớn chảy nước miếng. "A, bạc, yên tâm đi ra, an ta không mang bao nhiêu, có thể bạc này, thế nhưng là đứng đắn bao no." Cao Tử Hiên nói, liền trong ngực móc ra mấy lượng bạc vụn đưa cho Yến Hoàng. Cao Tử Hiên trước khi chuẩn bị đi, trên thân có thể chỉnh ngay ngắn bắt kinh thăm dò không ít bạc. Cái này đều thà rằng phàm trước khi đi lưu cho hắn. Hắn lúc đầu nghĩ đến, Giang Nam chỗ kia, vật giá cao, hoàn cảnh tốt, nghe nói muội tử làn da hay là nước thủy nộn nộn. Vốn đang dự định vừa vận nhân cơ hội này, hảo hảo mà đi Giang Nam cảm thụ một chút. Nhưng mà ai biết, nơi khác hình cầm ngược. Nhiều như vậy bạc, giả bộ tràn đầy một bao phủ, sử sốt để hai người bọn họ tại cái này hoang tàn vắng vẻ khe suối trong khe làm nhiều ngày như vậy dã nhân, kết quả bạc này ngược lại là một phân tiền đều không có chẳng qua. Chương 271, hai người cái này xem xét liền không chuyên nghiệp. Chương 271, hai người cái này xem xét liền không chuyên nghiệp. Tiến Hoàng thì là đẩy ra Cao Tử Hiên bẩn thỉu đại thủ, sau đó chỉ vào một bên người bán hàng rong trong vị hấp nóng hầm hập bánh bao lớn nói ra, nhanh, cho chấm cầm lượng. Không, cầm 5 cái nóng hổi màn tàu đến. Cao Tử Hiên thuận Yến Hoàng ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng là mặt mũi tràn đầy bốc kim quang. Hắn vừa mới liền cố lấy như đầu chân chính con lừa nhỏ một dạng túi đầu kéo xe đi, căn bản không có chú ý xung quanh lui tới tiểu thương phiến. Mà giờ khắc này trông thấy cái kia thơm ngào ngạt bánh bao lớn, Cao Tử Hiên chỉ cảm thấy nước miếng của mình đều nhanh muốn chảy xuống. Hắn bịch một chút giải khai sợi dây trên người, sau đó một cái bước xa vọt tới quán hàng nhỏ từ phía trước, doa người bán hàng rong nhảy một cái. Chán. Nặc, lấy cho ngươi 2 cái, ngươi đi nhanh đi. Bán màn thầu người bán hàng rong vừa thấy được Cao Tử Hiên dáng vẻ, toàn thân rối bởi bản chân bên trên giày cũng phá mấy cái lỗ thủng. Hắn theo bản năng liền cho rằng hắn là ven đường ăn xin này ăn mày nghĩ đến cầm 2 cái nóng hổi bánh bao lớn đuổi hắn rời đi. Tiết kiệm đến lúc đó bởi vì những vật này nào đứng lên, vậy hắn sinh ý còn có làm hay không? Mà Cao Tử Hiên cũng bị lão bản động tác này cho làm một quyển. Không phải, lão bản, người đây là Cao Tử Hiên nghe trong tay bánh bao lớn, giờ phút này chỉ cảm thấy đều nhanh muốn khóc. Đối với, chính là mùi vị này. Mà người bán hàng rong kia cũng là sửng sốt một chút, hắn gặp Cao Tử Hiên nhân cao mã đại lập tức lại nắm lên 2 cái bánh bao lớn, một thanh liền nhét vào Cao Tử Hiên trong ngực sau đó không quan trọng khoát tay một cái nói, được, ta cho ngươi thêm 2 cái, không cần tiền của ngươi, nhanh cầm tới ăn đi. Từ lần trước, Ninh Phạm đại tướng quân đánh lui Man quân, chúng ta sóc lệnh quan liền thành Man hoang phồn hoa nhất thành trì, người bán hàng rong kia lại tự mình nói ra. Liền ngay cả chúng ta dân chúng sinh hoạt đều đi theo tốt hơn nhiều đâu. Liền nói cái này sóc lệnh quan đi. Trong khoảng thời gian này, liền riêng này cửa hàng tiền thuê, liền chọn bện tăng gấp đôi đâu. Hiện nay à, chúng ta chỗ này à, cũng không kém các ngươi ăn uống chính ăn lang thôn hổ yết. Cao Tử Hiên thì là khi nghe thấy Ninh Phạm danh tự thời điểm sửng sốt một chút. Ninh Phạm? Hắn nói không phải là lão đại đi. Cao Tử Hiên trong lòng linh cơ khẽ động, sau đó đối với người bán hàng rong tiếp tục hỏi, "Ấy, lão bản, hỏi thăm một chút, ngài nói Ninh Phạm đại tướng quân là?" "A, ngươi nơi khác tới đi. Ngươi khả năng không biết Ninh Phạm đại tướng quân uy danh, vậy liền để ta cùng ngươi nói một chút." Người bán hàng rong kia nghe chút có người hỏi ta Ninh Phạm, lúc này cũng là tới hào hứng, lập tức liền bắt đầu đến đi liền cho Cao Tử Hiên cẩn thận nói. Mà chung quanh mấy tên người bán hàng rong nghe chút thà rằng phạm sự tình, từng cái cũng đều không đứng ở một bên ca ngợi lấy. Mà Cao Tử Hiên thì là càng nghe càng hưng phấn a. Rốt cục có thể tìm tới Ninh Phạm a. Hắn cùng Yến Hoàng đều đã chờ lấy hôm nay các loại, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Đúng rồi, lão bản. Ninh Phạm đại tướng quân giờ phút này người ở chỗ nào a? Cao Tử Hiên hưng phấn hỏi. Ngươi nói chữ đại tướng quân a? Hồi trước nghe người ta nói, cự thành Bắc bên kia lên chiến sự, chữ đại tướng quân hẳn là mang theo bộ đội qua bên kia đi, bất quá ngươi cũng yên tâm là được. Chữ đại tướng quân thời điểm ra đi, vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, còn ở nơi này đồn trú không số ít đội đâu. Nói đến, hay là may mắn mà có Ninh Phạm đại tướng quân, về sau à, các ngươi ở chỗ này xin cơm, cũng muốn so khắc thành chỉ muốn tốt rất nhiều. Người bán hàng rong tự mình nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà Cao Tử Hiên nghe chút lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nghi ngờ đối với người bán hàng rong kia nói, cái gì này ăn mày? Ngươi nói ai là này ăn mày? Người bán hàng rong kia sửng sốt một chút, sau đó nói, ấy, ngươi không phải này ăn mày sao? Ta nhìn ngươi mặc cái này rách rưới, tóc cũng là rối bời cùng bên kia những người kia giống nhau, như lúc người bán hàng rong nói, cũng là chỉ hướng cách đó không xa những cái kia cùng Cao Tử Hiên quần áo cùng loại, giờ phút này còn tại cầm cái chén nhỏ không ngừng ăn xin lấy bọn tiểu khất cái. Tiểu ăn mày kia gặp màn thầu lão bản chỉ hướng bọn hắn, cũng là nhiệt tình hướng phía bọn hắn bên này chào hỏi, trên mặt vui mừng cũng là không che giấu được. Rất rõ ràng, mấy cái kia tiểu ăn mày đều là tiếp thụ qua tên lão bản này ân huệ. Cao Tử Hiên nghĩ nghĩ, sau đó tại trong túi móc ra một khối lớn mặt vụn, đối với lão bản nói ra, ta cũng không phải tên ăn mày. Lão bản, lại cho ta đến 5 cái nóng hổi bánh bao lớn. Ngươi không phải tên ăn mày. Vậy ngươi mặc rách rưới, mới vừa rồi còn ăn của ta màn thầu kia không phải ngươi cố gắng nhét cho ta sao? Cao Tử Hiên mạnh miệng nói, chết sống chính là không thừa nhận màn thầu là lão bản bán cho hắn. Ngươi, được, dù sao lão giả ta cũng hầu như ra bên ngoài đưa lão bản khó thở, nhưng là sau đó cũng là bất đắc dĩ, hay là cho Cao Tử Hiên cầm 5 cái nóng hổi bánh bao lớn, kiềm chế một chút ăn nhiều chướng bụng a. Người bán hàng rong trước khi đi còn không có quên nhắc nhở Cao Tử Hiên. Biết ngài lặc. Cao Tử Hiên hướng phía sau lưng khoát tay một cái nói. Mà Yến Hoàng giờ phút này đã sớm ở một bên các loại có chút không thể chờ đợi. Gặp Cao Tử Hiên trở về, một thanh liền cầm lên một cái tươi mới nóng hổi bánh bao lớn, sau đó vẫn không quên ném cho Cao Tử Hiên một cái. Cao Tử Hiên mặc dù có chút không ăn được, nhưng là vừa nghĩ tới Yến Hoàng biết hắn sớm ăn trộm, không chừng hội tức giận đưa hắn đi cho Lý Đức Toàn làm cạn nhi tử. Kết quả là, hai người cứ như vậy. Một cái là cựu ngũ chí tôn hoàng đế, một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Ti Thiên Vệ chỉ huy sứ. Hai người cứ như vậy một tả một hữu, học ven đường kia tiểu ăn mày bình thường, ngồi xổm ở ven đường hưởng dụng lên cái này nhân gian mỹ vị bánh bao lớn. Cao Tử Hiên còn tính là ăn nhã nhặn. Tiến Hoàng tướng ăn, coi như một lời khó nói hết. Thời khắc này đến hoàng nơi nào còn có cái kia làm hoàng đế dáng vẻ. Nhiều ngày như vậy, hắn cùng Cao Tử Hiên liền đợi tại trong núi rừng làm dã nhân. Bình thường cầu hắn đều không ăn màn đầu, giờ phút này đều thành ngày khác đêm nhớ nghĩ nhân gian mỹ vị. Ấy, bệ hạ ngài chậm đã điểm. Chớ mắc nghẹn Cao Tử Hiên thật sự là có chút ăn không vô, vừa mới hắn nhưng là một hơi làm bốn cái đâu. Mà liên tại Yến Hoàng còn tại Lang thôn hổ yết ăn màn đầu thời điểm, chỉ nghe hai người trước người bẹp một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại hai người trước người cách đó không xa, giờ phút này chính xoay tròn lấy hai viên tiền đồng. Một tên quần áo hoa lệ, cầm trong tay quạt xếp nam nhân trung niên, giờ phút này chính một mặt khẳng khái nhìn xem hai người, sau đó đối với hai người bọn họ khẽ mỉm cười nói, hai người cái này, xem xét liền không chuyên nghiệp. Hai người hôm nay gặp ra xem như đụng, đây là ra vừa mới mua đồ còn lại nặng, cho ngươi hai, khỏi phải khách khí bất quá a, hai người bộ dạng này, nhìn xem còn chưa đủ thảm, mà lại, trước mặt cũng không có lấy tiền bát, ai, lần sau học tập lấy một chút, nhìn xem bên cạnh người đều là thế nào làm đi. Nam tử trung niên nói xong, liền trực tiếp hừ phát từ khúc rời đi, lưu lại còn tại một mặt mộng bức Yến Hoàng cùng Cao Tử Hiên hai người hai mặt nhìn nhau. Yến Hoàng trong miệng còn đút lấy không có nhai nát màn đầu, hai cái quai hàm nhét phình lên giờ phút này chính cao mày, nhìn chòng chọc vào trước mắt hai viên tiền đồng. Sau một lát, Yến Hoàng đằng lập tức liền đứng lên, một bả nhấc lên trên đất tiền đồng, liền chuẩn bị tiến lên đòi một lời giải thích. Ấy ấy ấy, bệ hạ ngài đây là làm gì đi a? Cao Tử Hiên cũng sợ phức tạp, đội vàng kéo lại sẽ phải buộc phát Yến Hoàng. Có thể Yến Hoàng giờ phút này lại siêu cấp không vui, liên tục trong miệng bánh bao lớn đều không thơm. Đây là coi hắn làm cái gì? Tên ăn mày sao? Hắn đường đường quân chủ một nước, đại yến đế quốc hoàng đế, trong tay trăm vạn đại quân, trong lúc nói cười liền có thể định ra tính mạng của vô số người. Kết quả, hôm nay liền bị thằng ngu này dùng hai cái tiền đồng làm đủ. Xì nhục a, vô cùng nhục nhã a. Chương 272, thiên hạ đệ nhất bánh bao không nhân. Chương 272, thiên hạ đệ nhất bánh bao không nhân. Hắn cũng dám đem chấm xem như ven đường ăn xin tên ăn mày. Chấm muốn giết hắn Yến Hoàng giờ phút này cũng chịu không nổi nữa nội tâm phẫn nộ, đối với cái kia đã càng chạy càng xa thân ảnh liền trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Trung quanh bách tính thấy thế, cũng là nhao nhao cách thật xa, sau đó ở một bên điên cuồng chỉ trỏ. Ấy, ngươi nhìn, người này điên rồi ấy đúng vậy à, chúng ta nhưng phải tránh xa một chút, chớ bị truyền nhiễm bên trên bệ hạ, bệ hạ, ngài tỉnh táo một chút. Chúng ta hiện tại hay là rất nguy hiểm. Cao Tử Hiên cố gắng ngăn cản nổi điên Yến Hoàng, ở tại bên thai nhỏ giọng thầm thì đạo. Mà theo một bên bách tính càng ngày càng nhiều, Yến Hoàng cũng từ từ tỉnh táo lại, thấy chung quanh bách tính tất cả đều đứng ở một bên đối với hắn chỉ trỏ, cũng đột nhiên cảm giác mình mặt mo đỏ ửng. Thế là đành phải lộ vẻ tức giận lôi kéo Cao Tử Hiên, còn có cái kia tán loạn trên mặt đất hai cái bánh bao lớn, điên cuồng thoát đi hiện trường. Bệ hạ, ta vừa rồi đã nghe ngóng xong, Ninh lão đại trước đó liền đến qua nơi này, còn ở lại chỗ này bên cạnh lưu lại một chút chú quân, mà lại còn dẫn binh đánh lui tập kích nơi này man nhân, chúng ta hiện tại chỉ cần trực tiếp đi bên này phụ tướng quân, quang minh thân phận, ta liền an toàn. Cao Tử Hiên ở một bên cẩn thận phân tích. Mà Yến Hoàng thì là say sưa ngon lành ăn trong tay màn đầu, mặc dù không có gì đặc biệt hương vị, nhưng là giờ phút này thơm ngào ngạt màn đầu, tại Yến Hoàng trong miệng, liền giống như sơn hào hải vị món ngon bình thường ăn ngon. Ân Yến Hoàng hài lòng thưởng thức, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ăn ba cái thơm ngào ngạt bánh bao lớn. Cao Tử Hiên coi là Yến Hoàng đồng ý phương án của mình, thế là vui cười chuẩn bị kéo xuống một người đi đường, sau đó hỏi thăm một chút phụ tướng quân vị trí, nhưng ai biết, Yến Hoàng lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là tự mình hướng phía vừa mới cái bánh bao kia sạp hàng đi đến. Bán màn đầu đi, tươi mới nóng hổi bánh bao lớn. Chỉ cần hai cái tiền đồng bán màn thầu, người bán hàng trong giờ phút này còn tại nhiệt tình hết lớn, gặp toàn thân đồng dạng là rách dưới, Yến Hoàng chính trực ngoắc ngoắc hướng phía hắn bên này đi tới, người bán hàng trong kia cũng là sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý. Chỉ gặp người bán hàng trong lập tức từ nóng hôi hổi trong vị hấp móc ra hai cái còn bốc hơi nóng bánh bao lớn, sau đó mặt mũi tràn đầy hiền hòa ái đưa cho Yến Hoàng cũng nói ra, "Nặc, ăn đi." Hay là nóng hổi tên này, người bán hàng trong lúc này đã đầu đầy hoa dâm, còn lương thân thể cũng rất có tinh khí thần, một chút cũng nhìn không ra tuổi già dáng vẻ. "Lão bá, ngươi đem màn thầu miễn phí đưa cho chúng ta, chính ngươi còn kiếm tiền sao?" Yến Hoàng sững sờ mà hỏi. Tên kia lão bá đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói, "Ta lao đầu tử tuổi tác một nắm lớn căn bản cũng không quan tâm có thể hay không kiếm tiền, rời nhà đi ra ngoài, ai gặp không được cái gì khó xử à? Nếu là có điều kiện, ai tình nguyện đi ra ăn xin sinh hoạt đâu? Lão giả ta cũng không kém hai cái này tiền, nhanh ăn đi." Người bán hàng dòng kia nói xong, cũng là lại kín đáo đưa cho Yến Hoàng hai cái màn đầu, sau đó bắt đầu tự mình gào to đứng lên. Yến Hoàng liền đứng ở một bên nhìn xem, một chút thời gian này, tên này người bán hàng rong liền đã đưa ra ngoài không ít màn đầu. Yến Hoàng cúi đầu, nhìn qua trong tay còn tại bốc hơi nóng màn đầu, ánh mắt dần dần trở nên ướt át. Nếu là thiên hạ vạn dân cũng có thể làm đến giống trước mắt người bán hàng rong bình thường, Hàn Yến quốc làm sao sầu sẽ không nhất thống. Nghĩ đến chỗ này, Yến Hoàng ánh mắt cũng từ từ kiên định. Hắn đối với còn tại gào to người bán hàng rong vừa cười vừa nói, "Lão bá, ta không ăn không ngươi màn đầu, ngươi đưa ta màn đầu, ta cho ngươi viết một bức chữ đi." Còn tại gào to lão nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì là vừa cười vừa nói, "Người trẻ tuổi, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này chính là cái bán màn thầu, nơi nào có cái gì bút mực giấy nghiên thôi." Mà liền tại lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên nhìn chăm chú lên bên này, một vị thân mang một mạc nam tử thì là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Lão bá, nếu bị bằng hữu này kiên trì, vậy ngài cũng đừng cô phụ hảo ý của người khác thôi. Vừa vặn ta chỗ này có bút mực giấy nghiên." Ngay nhìn Yến Hoàng cùng người bán hàng rong tất cả đều ứng thanh nhìn lại, chỉ gặp tên kia thân mang một mạc nam tử đã cởi đi lên phía trước, sau đó đem trên lưng mình bao quần áo cởi xuống, còn tự thân là Yến Hoàng mải mực đứng lên. "Không biết ngươi là?" Yến Hoàng cũng là mặc mặc đánh giá đến vị này thân mang cách ăn mặc cùng loại với người đọc sách nam tử nói. Tại hạ Trần Tâm, chính là Giang Nam một cái tiểu tú tài thôi. Trần Tâm yên lặng nói, không có chút nào bởi vì Yến Hoàng thân mang rách dưới liền đối với hắn kinh thị. Yến Hoàng cũng không có vết mực, có chút hướng phía Trần Tâm nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nâng bút, đại thủ như du long đồng dạng tại bằng phẳng trên giấy bay múa. Không lâu lắm, một bức rồng bay phượng múa mấy chữ liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ là đám người không để ý chính là, ở một bên lặng yên chờ Trần Tâm, thời khắc này con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Mà lúc này, ở phía sau Cao Tử Hiền cũng là yên lặng chạy tới, đứng tại Yến Hoàng sau lưng đánh giá. Thiên hạ đệ nhất bánh bao không nhân tê, lão gia ngài cái này, Cao Tử Hiền cũng là kinh ngạc lên tiếng nói. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một cái bánh bao bảy, vậy mà có thể làm cho Yến Hoàng có đánh giá cao như vậy. Mà theo Cao Tử Hiền tiếng nói rơi xuống, chung quanh rất nhiều người cũng đều hướng phía bên này vây xem, là thỉnh thoảng đối với bên này chỉ trò nghị luận. Mà các loại mực làm đằng sau, ở một bên Trần Tâm thì là cẩn thận từng ly từng tí đem Yến Hoàng vừa mới viết xong cái này mấy chữ này thu vào, sau đó một mặt trịnh trọng giao cho tên kia lão bản cũng nhắc nhở nói, Hoàng lão bá, ngài nhất định phải đem mấy chữ này cất kỹ, nhớ lấy. Yến Hoàng thì là yên lặng lườm Trần Tâm một chút, trong mắt ý vị không rõ, sau đó đối với một bên Cao Tử Hiên nhỏ giọng nói ra, Hạt Hiên, ngươi đi trước tìm một cái nơi đây chú quân, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng là Cao Tử Hiên giờ phút này lại có chút do dự nói, lão gia, ta nếu là đi an toàn của ngài nếu không, hay là chúng ta cùng đi chứ? Mà Yến Hoàng thì là chính nghĩa nghiêm trang nói, không cần, ngươi đến liền là để cho bọn họ tới gặp ta. Ta liền ở chỗ này chờ lấy, vừa vặn, ta còn muốn nếm thử Hoàng lão bá màn tàu đâu. Mà Cao Tử Hiên gặp Yến Hoàng đã quyết định chủ ý, vừa vặn một bên Hoàng lão bá nói phủ tướng quân rời cái này bên cạnh vị trí cũng không phải rất xa, thế là đành phải gật đầu nói, lão gia, vậy ngài chờ ta một chút, ta rất nhanh liền trở về. Cao Tử Hiên nói xong, vẫn không quên đem một nắm lớn bạc cưỡng ép nhét vào Hoàng lão bá trong tay, sau đó hỏi một chút phương hướng, quay người liền biến mất ở trong đám người. Mà Hoàng lão bá cũng là sững sờ nhìn phía trong tay cái kia chữ nặng bạc, lại quay đầu nhìn về một bên Yến Hoàng. Yến Hoàng đối với hắn khoát tay áo, sau đó lại kêu gọi đứng ở một bên Trần Tâm, ra hiệu hắn tọa hạ. Hoàng lão bá, lại đến mấy cái màn thầu Yến Hoàng nói đi, thì là bắt đầu cùng Trần Tâm trao đổi. Hoàng lão bá lúc này mới phát hiện, Yến Hoàng thân phận khả năng cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá nghĩ lại, chính mình chẳng qua là một cái bán màn thầu cùng chính mình lại có quan hệ thế nào đâu. Thế là liền cười ha hả cho Yến Hoàng bọn hắn lại lên một lớn thế nóng hầm hập màn thầu, chính mình thì là lại bắt đầu gào to đứng lên. Bán màn thầu đi. Tươi mới nóng hổi bánh bao lớn chương 273, trong chén tận uống thiên gia huyết, trong mâm còn thịnh vạn hộ cao chương 273, trong chén tận uống thiên gia huyết, trong mâm còn thịnh vạn hộ cao. Yến Hoàng nhìn về phía một bên Trần Tâm, thì là nhìn như vô tình trò chuyện giết thì giờ. Trần Tâm, ngươi nói ngươi là Giang Nam tú tài, nhưng vì sao sẽ xuất hiện tại cái này ở ngoài ngàn dặm man hoang đâu? Phải biết, người đọc sách tại rồi rào Giang Nam, thế nhưng là càng có phát triển một chút. Yến Hoàng lời nói, nhìn như vô ý, kỳ thực hay là hữu tâm. Trần Tâm do dự một hồi, hay là yên lặng nói ra, về lao ra lời nói, nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, tiểu nhân như thế nào lại ly biệt quê hương, đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ man hoang kiếm ăn. Trần Tâm nói, ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phương xa, bàn tay cũng là nắm thật chặt. Nhưng là bây giờ xem ra, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng lại không ta bọn họ những người bình thường này chỗ dung thân a. Tại sao lại nói như vậy? Yến Hoàng cho mày, nghi ngờ hỏi. Mà Trần Tâm thì là chỉ cách đó không xa, yên lặng nói ra, trong chén tận uống thiên gia máu, trong mâm còn thịnh vạn hộ cao Giang Nam, cũng sớm đã nát đấu. Thế gia đại tộc, giống như hút máu dòi bọ, chăm chú bám vào lớn yến trên thổ địa, ở bên kia người bình thường cũng sớm đã sống không nổi nữa. Mà đúng lúc này, nơi xa ồn ào náo động đám người cũng là bị một đám người cho đẩy ra, sau đó một đám thân mang gia đinh bộ dáng người liền trực tiếp xông tới. Yến Hoàng con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên một màn này. Mà vị thủ người kia thì là hình dáng cao lớn thu kịch, trên cánh tay cơ bắp cũng là mười phần to lớn, hiển nhiên là một cái người luyện võ. Giờ phút này, trong tay hắn còn nắm một cây gậy sắt, đối với còn tại gào to Hoàng lão bá bật cười một tiếng, sau đó phách lối mắng, Hoàng lão đầu, ngươi thiếu bạc, lúc nào mới có thể còn? Thiếu gia của chúng ta thế nhưng là nói, tháng sau, nơi này tiền thuê còn muốn tại trướng ba thành ở một bên bán màn thầu. Hoàng lão bá, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, thấy người tới khí thế hùng hổ, cũng là như là đang định nọt nói ra, tiền hộ vệ, ta bên này tiền thuê hai ngày trước liền đã giao xong nha. Khi nào trả thiếu bạc của các ngươi? Có phải hay không tính sai nha? Mà tên kia được xưng là tiền hộ vệ nam tử thì là dâu ria chừng một cái, sau đó nghiêm nghị mắng chửi nói đánh rắm. Ngươi tổ tông sai chúng ta cũng sẽ không sai. Bên này cửa hàng, lao ra chúng ta cũng sớm đã đều mua lại. Thiếu gia của chúng ta cũng đã nói, các ngươi giao, là nhiều năm như vậy sử dụng phí. Ta hiện tại để cho các ngươi giao, là tháng này tiền thế chấp, còn có phí bảo hộ. Tổng cộng là 5 lượng bạc. Hoàng lao bá nghe chút, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem tiền hộ vệ nói. Tiền hộ vệ, tháng trước, chúng ta quang tiền thuê liền ước chừng giao 2 lượng bạc. Rõ ràng nói là nửa năm này giá cả, làm sao thoáng một cái lại thay đổi quẻ. Mà lại, cái này 5 lượng bạc có phải hay không nhiều lắm a? Ta địa phương nhỏ này, quanh năm suốt tháng không nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể kiếm lời 3 lượng bạc. A Hoàng lao bá hèn mọn cầu xin, có thể một bên tiền hộ vệ chỗ nào quản được những này. Hắn trực tiếp một cước đem Hoàng lao bá đá đến một bên, sau đó bên bang đắc ý nói, ta không quản được các ngươi những cái kia, dù sao, hôm nay các ngươi chìa khóa không bỏ ra nổi tiền, vậy coi như đừng trách ta đập các ngươi sạp hàng. Thế nhưng là ta thật không có nhiều tiền như vậy a. Hoàng lao bá bưng bít lấy thụ thương bụng dưới, khóc kể lể. Có thể lúc này, tiền hộ vệ thì là nheo cặp mắt lại, trong mắt lộ ra ánh mắt dâm tà, đối với Hoàng lão bá cười nói, "Hoàng lão đầu, ngươi nếu là không có tiền, ngươi có thể đem ngươi cái kia cháu gái bán cho thiếu gia của chúng ta à?" Thiếu gia của chúng ta nói, "Ngươi đem cháu gái của ngươi bán cho chúng ta liền không thu ngươi tiền mướn, nếu là cháu gái của ngươi hiểu chút sự tình hắc hắc, có lẽ ngươi còn có thể lợi ít tiền đâu." Hoàng lão bá nghe chút lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, khấp thanh nói ra, "Không được à, tiền hộ vệ, ta tôn nữ kia năm nay mới 14 tuổi, cha mẹ của nàng đi sớm, van cầu quý thiếu gia khai ân, thả chúng ta đi. Ta cửa hàng này, từ bỏ vẫn không được thôi." Mà tiền hộ vệ nghe chút lời này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, hắn một bà nhấc lên Hoàng lão bá cổ áo, trực tiếp đem hắn cái kia nhỏ gầy thân thể nhấc lên, sau đó nổi giận mắng, "Ngươi cái này đáng chết lão già, thiếu gia của chúng ta coi trọng ngươi cháu gái, đó là các ngươi gia tổ mộ phần bốc lên khói xanh. Ngươi lại còn dám ra sức khước từ cự tuyệt nhà chúng ta thiếu gia. Xem ra, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết nơi này là ai nói tính. Ngươi tới, đập cho ta bọn hắn sạp hàng." Tiền hộ vệ ra lệnh một tiếng, chung quanh vô số gia đình thì là một mặt cười xấu xa, sau đó làm bộ liền muốn đập Hoàng lão bá sạp hàng. Mà liền tại bọn hắn liền muốn động thủ thời điểm, một tiếng gầm thét trực tiếp truyền đến. "Làm càn, dừng tay cho ta." "Đừng." Ngay sau đó, một cái bát sứ ngay tại tiền hộ vệ cái trán trong nháy mắt nổ tung. Tiền hộ vệ bị đau, lập tức liền buông lỏng ra Hoàng lão bá. Hoàng lão bá ôi một tiếng, sau đó trùng điệp đạo ném xuống đất. "Mẹ của nàng là ai? Ai dám dùng đồ vật nệ ta?" Tiền hộ vệ bưng bít lấy chính mình không khô máu cái chán, khép mắt nổi giận mắng. Mà lúc này, một bên Yến Hoàng cùng Trần Tâm thì là một tay lấy ngã sắp xuống Hoàng lão bá đỡ dậy, sau đó Yến Hoàng tại Hoàng lão bá bên thai nhanh chóng nói thầm vài tiếng, sau đó liền đẩy hắn hướng phía trong đám người chạy tới. "Ngăn bọn hắn lại cho ta." Một cái đều đừng buông tha thụ thương tiền hộ vệ gặp mấy người muốn chạy, cũng là lập tức đối với bên người mấy cái gia đình phân phó nói. Yến Hoàng mắt thấy hắn cùng Trần Tâm sắp bị khống trụ, sau đó ánh mắt một lăng, một thanh liền giảng Trần Tâm cùng Hoàng lão bá tiến lên đám người, sau đó thuận tay cầm lên một bên băng ghế hướng phía đuổi tới những gia đình kia là tới. "Đi mau, không cần quản ta." Cuốn quýt bên trong, Yến Hoàng lớn tiếng hướng phía hai người hô, sau đó cả người trực tiếp bị khí thế hung hung các gia đình vây lại. Mà Trần Tâm nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là có chỗ xúc động, hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, lập tức cũng không do dự nữa, lúc này đẩy Hoàng lão bá, đem hắn hướng phía trong đám người đẩy đi, mà chính mình thì là quay người hướng phía Yến Hoàng bên kia thật nhanh chạy tới. Yến Hoàng xem xét Trần Tâm vậy mà không có một mình chạy trốn, mà là lại trở về, cũng là bị kinh ngạc đến. "Ngươi điên rồi sao? Vì cái gì không cùng lúc chạy?" Yến Hoàng nổi giận mắng. Mà Trần Tâm thì là yên lặng mở miệng nói, "Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Loại thời điểm này, ta không có khả năng một người đào tàu được chưa? Cái kia hai ta hôm nay liền tiêu sái một lần." Yến Hoàng cởi mở nói. Hắn đời này, được chứng kiến mây chục vạn quân đội ở trên chiến trường chém giết, cũng đã gặp trong triều đình các loại minh thương ám tiễn tranh đấu. Có thể cái này tại đầu đường cùng tiểu lưu manh đánh trận, hắn hay là lần đầu tiên. Mà mắt nhìn thấy chung quanh tụ tập mà đến gia đình càng ngày càng nhiều, Yến Hoàng cùng Trần Tâm hai người cũng là thời gian dần trôi qua có chút chống đỡ không được. Mà lúc này, một mặt âm trầm tiền hộ vệ thì là đoạt lấy tới bên cạnh gia đình trong tay gậy sắt, sau đó khí thế hung hăng đi hướng Yến Hoàng cùng Trần Tâm. "Tiểu tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm đúng không? Ngươi biết này sẽ là đại giới gì sao? Ha ha, tại cái này sóc lạnh trong quan, ngươi chọc chúng ta, liền xem như thiên vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết." Mà Yến Hoàng gặp một bên Hoàng lão bá đã đi xa, hắn hiện tại cũng không có cái gì lo lắng, hắn dứt khoát cũng không còn chống cự, trực tiếp đem trong tay băng ghế hướng phía một bên băng ra, sau đó đối với mặt mũi tràn đầy âm trầm tiền hộ vệ cười lạnh nói, "Không phải liền là tiền sao? Ta chính là không bao giờ thiếu tiền." Yến Hoàng nói đi, trực tiếp đem Cao Tử Hiên lúc gần đi lưu cho hắn mười mấy lượng bạc tất cả đều hướng phía tiền hộ vệ bọn người ném tới, trong lúc biểu lộ không có một tia do dự. Tiền hộ vệ bọn người thấy vậy, cũng là trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó đều có chút thật không dám động thủ.